Chương 168, Tiếp Hồng Nhan gia cùng bạn sự hứng Lý Lợi vạn vạn không nghĩ tới ngày xưa vô tâm nói như vậy, dĩ nhiên một lời thành sấm. Một hồi đột như kỳ lai bão, đem Lâm Nạn Lý Chính Phong mang tới cuối thời Đông Hán, bám thân Lý Lợi có thể sống lại. Lập tức lịch sử vào đúng lúc này vì đó biến động, tuy rằng biến động rất nhỏ, hầu như khó mà nhận ra, nhưng tích tiểu thành đa, theo Lý Lợi thực lực không ngừng tăng cường, có thể không lâu sau đó có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ thế cuộc. Mà điêu thuyền cái này truyền lưu hậu thế ngàn năm tứ đại mỹ nữ một trong, nhưng bởi vì bánh xe lịch sử một chút sai lệch, ở thiếu nữ Hoài Xuân Chi Linh cũng có chút danh tiếng Lý Lợi tình cờ gặp gỡ. Lịch sử đều là kinh người tương tự, rồi lại khó có thể dự đoán. Tưởng tượng năm đó thành Trường Sa ở ngoài, Ma Ủy Viên bị bắt, nếu như hắn không có tùy thời nhảy vào bụi cỏ lau bên trong nước sâu đàm tránh thoát một kiếp, mà là bị lực lượng bảo vệ hòa bình áp giải đến thành Trường Sa xử bắn, cái kia lịch sử đều sẽ hướng đi phương nào? Quay lại hiện tại, nếu như điêu thuyền không có tình cờ gặp gỡ Lý Lợi, nàng như thế nào lại ngàn dặm đi đơn độc cưỡi ngựa đem trừ tịch đi tới Cô Tăng Thành? Lúc trước, Lý Lợi ở Thái Ung trên tòa phủ đệ làm quen điêu thuyền, cũng cùng với ở chung nửa tháng thời gian, trò chuyện với nhau thật vui. Quan trọng nhất là, khi đó điêu thuyền chưa kết hôn, khuê nữ cũng chưa từng bị Vương Doãn lợi dụng, hết sức xảo nộ lữ bố. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Lý Lợi lúc đó tình cảnh đáng lo, tiền đồ xa vời, mặc dù đối với điêu thuyền có lòng mơ ước, nhưng lại không thể không cảnh giác chính mình, điêu thuyền tuy xinh đẹp cảm động, cũng không phải hắn Lý Lợi có thể giữ lấy mỹ nhân. Thế sự xoay chuyển, mây gió biến ảo. Lý Lợi nguyên vốn đã bỏ đi tranh cướp điêu thuyền chi tâm, nhưng người định không bằng trời định, điêu thuyền ngàn dặm đi đơn độc cưỡi ngựa, đêm trừ tịch lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt hắn. Điều này làm cho Lý Lợi vắng lặng đã lâu lòng mơ ước. Lần thứ hai sôi trào, như bình tĩnh không lay động một hồ xuân thủy đột nhiên nổi sóng. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, gây nên ngàn cơn sóng, sôi trào mãnh liệt. Lúc này không thể so ngày xưa. Ngày xưa không tranh, vậy là không có bảo toàn yêu cơ thực lực. Nếu như điêu thuyền cam tâm bị Vương Doãn bài bố, tự nguyện làm cái kia kế liên hoàn vật hy sinh, trước tiên phụng dưỡng đồng trác, lại ám kết lữ bố. Như vậy Lý Lợi tuyệt đối sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, lại càng không có chút nào chiếm lấy ý nghĩ của nàng. Đời này cũng sẽ không cùng nàng lại có bất kỳ gặp nhau, cả đời không qua lại với nhau. Mặc kệ điêu thuyền có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng nàng nay tần mai sợ thật là sự thật không thể chối cãi. Cỡ này đa tình nữ tử, nếu như Lý Lợi còn có không an phận chi niệm, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. Thế gian nữ tử thiên thiên bạn, há tất tự mình mến một cánh hoa. Nhưng mà, điêu thuyền hiện tại lại không tiếp viễn phó ngàn dặm đi tới Cô Tăng Thành, cũng không có bị Vương Doãn lợi dụng, vẫn là chưa gả thân. Với điêu thuyền mặc dù không có cùng Lý Lợi nói một câu, nhưng Lý Lợi nhưng lưu ý đến điêu thuyền khi hắn vào cửa trong nháy mắt, quay đầu nước mắt lưng tròng thầm tình liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt bao hàm sâu đậm yêu say đắm cùng vô tận tưởng niệm. Bằng này, Lý Lợi liền biết điêu thuyền tình ý đối với hắn. Này là đủ rồi. Đầy mắt tương tư lệ, không cần ngôn ngữ chuyển. Chỉ bằng vào điêu thuyền không sợ gian khổ, ngàn dặm xin bảo, Lý Lợi thì sẽ không làm cho nàng thân hãm hang hổ hàng sói, bị trở thành chính trị đấu tranh vẫn tán phẩm. Bây giờ điền vô hà các loại, chờ, tứ nữ đã tiếp thu điêu thuyền. Cứ như vậy, Lý Lợi đối với điêu thuyền chính là nhất định phải lấy được, tuyệt không nhường nhịn. Dù cho bởi vậy lật đổ Trường An cục diện chính trị, cũng sẽ không tiếp. Bây giờ Lý Lợi có phần này sức lực, cũng có phần này thực lực. Ngay cả là Vương Tư Đồ gian xảo giả dối, đồng trác háo sắc thành tính, Lữ Bố Vũ Dung có một không hai thiên hạ, nhưng hắn Lý Lợi bây giờ cũng không sợ cỡ này người. Vương Tư Đồ mặc dù giả những bất cường mãnh, nham hiểm tàn nhẫn, nhưng Lý Lợi một đường đi đến bây giờ, cũng là lấy trí mưu cùng Vũ Dung ngang dọc Lương Châu người, càng có giả dối như hồ, lòng dạ độc các tên, há lại là nhân vật dễ đối phó. Đồng trác háo sắc thành tính, thô bạo ương ngạnh, nhưng là Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người gần như nắm trong tay một nửa Tây Lương quân, mà Lý Lợi bây giờ cũng nắm giữ có mấy vạn hộ lang chi sư, đồng trác yên dám động Lý gia chú cháu hai người bản quặp lông măng. Ngoài ra đó là Tịnh Châu hổ gầm gừ Lữ Bố. Nhân ngôn Lữ Bố thấy điêu thuyền, nhất kiến trung tình. Nhưng thấy Lữ Bố cùng điêu thuyền là số mệnh oan gia. Thế nhưng, bây giờ điêu thuyền nhưng trung tình với Lý Lợi, vậy sẽ không có Lữ Bố chuyện gì. Nếu như Lữ Bố còn dám mơ ước điêu thuyền khuôn mặt đẹp, Lý Lợi vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượng, cùng Lữ Bố so sánh cao thấp. Ngày xưa thành Trường An Tây cửa một màn, Lý Lợi đến nay ký ức chưa phai. Khi đó Lữ Bố, ngông cuồng tự đại, tên là cho hắn Tây đi Vũ Uy quận tiền nhiệm tiến đường, thực tế lại là căn bản không đưa hắn Lý Lợi để ở trong mắt, còn tưởng là mặt đục nhã hắn đội trưởng đội cận vệ điện bi. Chủ tớ một thể, vinh nhục cùng hưởng, Lữ Bố cử động lần này giống như là nhục nhã Lý Lợi bản thân. Lúc đó Lý Lợi thực lực quá kém, còn chưa đủ lấy chống lại Lữ Bố cùng với dưới trướng Tịnh Châu thiết kỵ. Địa thế còn mạnh hơn người, người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu, vì lẽ đó Lý Lợi nhịn xuống cơn giận này. Lần này điêu thuyền đến đây Cô Tăng Thành, dường như bị cực lớn oan ức, hay là liền cùng Vương Doãn, Lữ Bố đám người có quan hệ. Quả thực như thế, Lý Lợi cùng Lữ Bố sớm muộn chắc chắn xung đột vũ trang, một hồi ác chiến không thể tránh được. Làm theo những này lợi hại quan hệ về sau, Lý Lợi đối với điêu thuyền đến, vừa cảm mừng rỡ, lại không thể không âm thầm sinh hắn, từ xưa hồng nhan nhiều hoa thủy, yêu cơ điêu thuyền xác thực không phải dễ dàng như vậy lấy được. Đạt được nàng đồng thời, liền biểu thị vô số phiền phức đem theo nhau mà tới, là phúc hay họa, còn chưa thể biết được. Bất quá nên tới sớm muộn đều sẽ tới, trốn cũng tránh không thoát. Lý Lợi trong lòng đã có chuẩn bị, cũng không có ý định tránh né. Gặp sơn mở đường gặp thủy bắc cầu, binh tới tướng đỡ nước đến đất cản. Đối mặt bất kỳ khó khăn, hắn cũng có lựa chọn vượt khó tiến lên, không sợ hãi chút nào, tuyệt đối sẽ không biết khó mà lui. Trước đó, Vũ Uy quân hay là tại trong lúc nguy nan từng bước một trưởng thành, sau này cũng chắc chắn dũng cảm tiến tới, chỉ có tiến không có lùi. Lùi liền mang ý nghĩa bại vong. Đêm trừ tịch, bởi vì điêu thuyền mệnh đến vào cửa đi nằm ngủ, vì vậy quận quý phủ hạ nhân các loại chờ cũng không dám lớn tiếng náo động. Mà Lý Lợi cùng Thái Diễm mấy người cũng bởi vì điêu thuyền đến, các có tâm sự, rất sớm ngủ rồi. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Đêm trừ tịch, Lý Lợi cùng Điền Vô Hà luân phiên đại chiến, liều chết chiến miên, làm cho ở tại Lý Lợi hàng xóm Thái Diễm cùng Trần Ngọc đám người chằn trọc trở mình, lòng sinh vận sóng, xuân tình đại động, mãi đến tận hừng đông vừa mới mơ màng ngủ. Ba ngày lặng yên rồi biến mất. Trong lúc này, điêu thuyền từ đêm trừ tịch ngủ say sau khi, mãi cho đến tháng riêng mùng 2 buổi sáng mới thanh tỉnh lại. Sau đó, nàng cùng Điền Vô Hà cùng Lý Hân nhị nữ vừa gặp mà đã như quen. Cùng Thái Diễm, Trần Ngọc hai người lại là quen biết cũ, rất nhanh hòa vào Lý Lợi gia quyến bên trong, do đó ra đời Lý phủ hậu viện được xưng sáu đóa kim hoa sáu người tổ, xếp hạng cuối cùng chính là Điền Vô Hà kết bái muội muội Châu Tĩnh, điêu thuyền đứng hàng thứ đệ ngũ. Từ tháng riêng mùng 4 bắt đầu, sáu đóa kim hoa lớn nhất lạc thú chính là giàn vật Lý Lợi, sớm muộn làm bạn, trốn đều không tránh thoát. Bất đắc dĩ, Lý Lợi không thể làm gì khác hơn là cho các nàng kể chuyện xưa, đống tuyết người, ném tuyết, còn có một chút trò chơi nhỏ. Trong đó, ném tuyết nhưng là Lý Lợi hối hận nhất một chuyện, bởi vì hắn mỗi lần đều là một mình phấn khởi chiến đấu, chỉ thủ chớ không tấn công, bị đánh đến mức rất thảm, đầu đầy trắng như tuyết, cái cổ cùng trong cổ áo đều là tuyết. Cuối cùng hắn còn bị sáu đóa kim hoa hợp lực bắt giữ, nhấn ở trong tuyết không thể động đậy, mãi đến tận hắn chủ động xin hàng mới thôi. Có dám ở đây, Lý Lợi cũng không tiếp tục ra loại này ý đồ xấu rồi, thân tự động thủ làm cờ nhảy. Bàn cờ giàn giáo là thợ một sư phụ làm, Lý Lợi mang theo sáu đóa kim hoa đánh bóng màu sắc khác nhau quân cờ. Cú may chế tác cờ nhảy kỹ thuật hàm lượng không cao, bắt tay vào làm rất dễ dàng. Khi làm một bộ cờ nhảy làm thành sau khi, mặc dù không có hậu thế cờ nhảy như vậy tinh xảo, nhưng bản cờ và quân cờ vậy cũng là giá trị liên thành bảo bối tốt. Bàn cờ là đàn mục làm ra, quân cờ là chân châu cùng với hình dạng to nhỏ thích hợp phỉ thúy cùng ngọc thạch, màu sắc không đủ. Nắm kim ngân viên mụn nhọn đến tập hợp. Cuối cùng cờ nhảy đã làm xong, cũng đã dạy cho sáu đóa kim hoa dưới cờ nhảy quy tắc cùng phương pháp. Sau đó Lý Lợi chính mình ngược lại trở thành khán giả, đồng thời hắn còn bị mệnh lệnh không cho phép một mình rời đi, bị trở thành lục nữ trung thực. Người nào thắng, hắn phải vỗ tay khen hay, người nào thua, hắn còn phải rất an ủi, thật lời nói một cái soạn, bề bộn đắc ý đầu góc tròn váng, miệng đắng lưỡi khô. Bất quá hắn cuối cùng cũng có thể được một điểm khen thưởng. Điên Vô Hà, Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân bốn cái trên danh nghĩa cho phép phu nhân, trước khi ngủ đều sẽ đưa lên môi thơm, mà Lý Lợi cũng sẽ nhân cơ hội này ăn bớt, dở trò, khiến bốn cái cho phép phu nhân thở gấp không ngớt, gò má ráng hồng, xuân tình dập dờn, xấu hổ mà đi. Bất quá Điền Vô Hà nhưng dù sao phải đi mà quay lại. Tuy rằng thân thể của nàng đã không thể tả chính phạt, nhưng khó kìm lòng nổi, vẫn cứ không nhịn được thiêu thân lao đầu vào lửa, lặng lẽ lùi vào Lý Lợi trong phòng, cùng Lý Lợi điên loan đảo phượng, cật lực đón ý nói lùa hoàn hảo. Ngày thứ hai, Điền Vô Hà thường thường ngủ đến xế chiều mới rời giường, tinh thần mệt mỏi, cả người bủn rủn. Nhưng là vừa đến ban đêm, nàng lại sống đến giờ, còn dám cùng Lý Lợi trắng đêm tái chiến, làm không biết mệt. Ở tiếng cười cười nói nói bên trong, Thái Diễm, Điền Vô Hà, Trần Ngọc cùng Lý Hân bốn người cũng bề bộn nhiều việc, hôn kỳ sắp tới, rất nhiều chuyện đều cần chuẩn bị. Các nàng bốn người tình huống khá là đặc thù, cha mẹ người hoặc là không tại người một bên, hoặc là đó là sớm đã qua đời, thân thế cô linh, không sánh được những kia nhà giàu nhà nữ tử. Kết hôn đồ vật không cần các nàng chuẩn bị, Lý Lợi từ lâu dặn dò Lý Huyền cùng Cổ Mục phái người đi thành Trường An chuẩn bị, cụ thể công việc do Lý Lợi thúc phụ Lý Giác thu xếp. Tuy rằng Lý Giác cùng Lý Lợi chú cháu hai người quan hệ rất không hòa thuận, Lý gia cũng bởi vậy chia ra làm hai, nhưng chú cháu thậm chí thân huyết thống liên kết. Lý Lợi đại hôn, Lý Giác há có thể không đếm xỉa đến. Nhỏ nói đến, Lý Lợi lần này thành hôn bốn người vợ, gia thế đều rất bình thường. Lý Hân tuy rằng gia học bên hầm, nhưng vậy cũng là mấy trăm năm trước chuyện tình rồi, bây giờ nàng chính là thứ dân con gái. Trần Ngọc xuất thân quan lại nhà, chỉ tiếp gia cảnh suy tàn, trong nhà duy nhất trụ cột ca ca, vẫn là triều đình truy nã cho phạm, lưu vong ở bên ngoài, đến nay tung tích không rõ. Điền Vô Hà vốn phải là thân thế tốt nhất, thân phận cao quý nhất người, bất đắc dĩ nàng là hán trong mắt người man di con gái, hơn nữa hình dạng khác hẳn với người thường. Như vậy tới nay, nàng ngược lại là trong tứ nữ thụ nhất người ngoài đối tượng bàn luận, chỉ trò trò, lưu ngôn phỉ ngữ không ngừng. Thái Diễm gia thế hẳn là trong tứ nữ tốt nhất một cái, nhưng nàng nhưng là hai hôn. Cha giả Thái Ung dù cho đau lòng ái nữ, nhưng cũng không thích hợp trắng trợn xử lý. Dù vậy, nàng lần này tái hôn còn có thể trở thành là bình thê, cũng là trong miệng người khác để tái câu chuyện, chịu đủ chê trách. Bây giờ ở cô Tang Thành còn không quan trọng lắm, không người nào dám bố trí quận trưởng phu nhân chuyện phiếm, đợi được trở về Trường An sau khi, thì phải là một khác lần cảnh tượng, khó tránh khỏi cũng bị người thêm mắm dặm mối nghị luận. Chính vì như thế, Lý Lợi lần này thành hôn cũng không bị người xem trọng. Có người nói trong triều công khanh đại thần có rất lớn một bước phân người đối với Lý Lợi thành hôn khịt mũi con thường, tương đương khinh bị của hôn lễ này. Nhưng Lý Lợi đối với lần này nhưng là xem thường, thường thường an ủi Thái Diễm đám người, không cần để ý người khác trong âm thầm lưu luôn phỉ ngữ, có hắn Lý Lợi ở mặt trước đây, ai dám thuyết tam đạo tứ. Vì vậy, Thái Diễm bốn chị em trong lúc đó như thể chân tay, quan hệ rất hòa thuận, không phải chị em ruột nhưng hơn hẳn chị em ruột, đây là Lý Lợi vừa ý nhất tứ nữ địa phương. Người khác chuyện phiếm cũng không đáng sợ, người miệng hai tấm ra, nhân gia muốn nói gì, quản cũng không quản được, nhưng gia đình hòa thuận lại hết sức trọng yếu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 169, nhớ lại năm đó văn hòa bái chủ tháng riêng 15, cô Tang Thành nét. Quận phủ trong đại sảnh, Lý Lợi cùng Lý Huyền, Cổ Hủ cùng Cổ Mục thương nghị đi tới Trường An rất nhiều công việc. Nghị sự xong xuôi thì Lý Lợi cười ha hả đối với Lý Huyền nói rằng, Nguyên Trung, Hân Nhi các nàng những ngày qua vẫn mang lục lục chuẩn bị việc kết hôn, ta nhìn rất đau lòng à. Vì lẽ đó Trường An Long Tương Lý Phủ dựa cả vào ngươi tới thu xếp bố trí, sau này trong vòng 2 năm, chúng ta căn cơ còn đang Lương Châu, Long Tương Lý Phủ chỉ là tạm ở nơi, sau này chúng ta ở nơi đâu khả năng họ rất nhỏ. Thế nhưng, vì không cho Hân Nhi các nàng được quan ước, hay là ta lúc trước câu nói kia, không muốn quá mức phô trương lãng phí, cũng không có thể quá keo kiệt, giản lược mà không đơn giản. Ngươi muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Lý Huyền vui vẻ đồng ý, lập tức cười đối với Lý Lợi nói rằng, chúa công, thuộc hạ cũng cho Hân Nhi chuẩn bị một phần đồ cưới, không biết nên xử lý như thế nào. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy thoải mái cười to, nói rằng, ngươi là Hân Nhi thân ca ca, cũng chính là ta đại cứu ca, đều là người một nhà, không cần như vậy khách khí. Như vậy đi, chuẩn bị một phần danh mục quà tặng mang tới Trường An là đến nơi, thực vật đăng ký tạo sách về sau, trực tiếp nhập phủ khố. Mặt khác, Nguyên Trung A, không chút tỉ vết ba người các nàng đồ cưới cũng phải xuất hiện ở danh mục quà tặng lên, thực vật để ta làm ra. Thế tục quy củ hại chết người đâu, tay trái ra, tay phải tiến bảo, làm điều thừa, nhưng vẫn không thể không làm như vậy. Ha ha ha. Lý Huyền sau khi nghe, nhất thời minh bạch rồi Lý Lợi lời nói ở ngoài tâm ý, vui vẻ đáp lại. Lần này Lý Lợi thật là thủ mở tiền lệ, một lần nên kết hôn với một chính thê, ba vị bình thê, thật sự là lớn hán thiên hạ hiếm thấy việc kết hôn. Mà Thái Diễm, Điền Vô Hà cùng Trần Ngọc ba người cộng đồng đem Lý Huyền muội muội Lý Hân thôi vì là chính thất, Lý Lợi tùy theo đáp ứng, động tác này để Lý Huyền mừng rỡ, kích động không thôi. Trước đây, phàm là người tinh tường đều có thể nhìn ra, Lý Lợi thích nhất người là Hưu Đồ công chúa Điền Vô Hà. Cũng may Lý Lợi rất sớm định ra rồi Điền Vô Hà bình thê danh phận, bằng không Lý Huyền cùng trong quân tướng lĩnh lo lắng Điền Vô Hà sẽ trở thành vũ uy quân chủ mẫu, Lý Lợi chính thất. Nếu như cưới vợ phiên bang nữ tử vì là chính thê, nay tướng bị hư hỏng Lý Lợi danh dự, đối với toàn bộ vũ uy quân tướng sĩ đều sẽ có nhất định tiêu cực ảnh hưởng. Bây giờ tất cả bụi bặm lắng xuống, Lý Hân vì là chính thất, Điền Vô Hà, Trần Ngọc cùng Thái Diễm ba nữ vì là tiểu thiếp bình thê, tất cả đều vui vẻ. Chỉ là động tác này cùng lễ chế không hợp, từ xưa liền có tam thê tứ thiếp câu chuyện, rất ít người một lần họ cưới vợ bốn vị thê tử, không hề căn cứ, có bội ở thế tục quý cũ. Thế nhưng Lý Lợi nhất luôn cửu đỉnh, cố ý như vậy, khiến vũ uy quân các tướng lĩnh cũng không dám quên can. Mà nguyên bản có quyền lên tiếng nhất Lý Huyền, cũng bởi vì muội muội Lý Hân bất ngờ trở thành chính thất phu nhân, im tiếng không nói, chấp nhận Lý Lợi quyết định. Như vậy tới nay, Lý Lợi sẽ có nghiêm lại tam bình bốn vị phu nhân. Vốn là Điền Vô Hà cũng là chịu đủ tranh cãi đối tượng, tiếc rằng Lý Lợi rất sớm định ra tên của nàng phân, vào trước là chủ, lâu dần, vũ uy quân trên dưới dần dần tiếp nhận rồi cái này lúc trước sự thực. Hiện nay, trong tứ nữ thụ nhất tranh cãi đó là đại nho Thái Úng con gái Thái Diễm. Đừng xem Thái Diễm có phụ thân là đương đại đại nho, nhưng Thái Diễm tự thân quả phụ thân phận nhưng dù như thế nào cũng tránh thoát không xong, bởi vì nàng chồng chức là Hà Đông Vệ thị gia tộc con trai trưởng. Mà Vệ gia thật là đại hán thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay trăm năm vọng tộc, cùng Lưu thị hoàng tộc ngọn nguồn thâm hậu, mặc dù là đương thời hoàng quyền sa sút, đồng chắc quyền khuynh triều chính, nhưng Vệ gia như trước thanh danh hiển hách, cây lớn dễ sâu, môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Chính là bởi vì như vậy, Thái Diễm lần này tái giá Lý Lợi vì là bình thê, chịu đủ chê trách. Ngay cả là nàng có một đương đại đại nho cha, cũng không ngăn được phô thiên cái địa lưu nôn vị ngữ. Giữa lúc Thái Diễm vì thế khổ não không thôi thời gian, Lý Lợi triệu tập Vũ Uy quận cùng Trương Dịch quận địa bàn quản lý các cấp văn võ quan lại đại sảnh nghị sự, an bài hắn đi tới Trường An sau tương quan công việc, cũng trước mặt mọi người tuyên bố Lý Hân, Điền Vô Hà, Trần Ngọc cùng Thái Diễm tứ nữ danh phận. Lúc đó Lý Lợi ngữ khí kiên quyết, nói năng có khí phách, biểu hiện nghiêm nghị, thô bạo ngang dọc, không thể nghi ngờ. Từ đó, cô Tăng Thành cùng với Vũ Uy cùng Trương Dịch hai quận quan to hiển quý dồn dập cấm khẩu, không nghị luận nữa Lý Lợi bốn vị phu nhân. Nhìn theo Lý Huyền rời đi, Lý Lợi xin mời Cổ Hủ đi tới thư phòng đàm đạo. Văn Hỏa tiên sinh lần này hồi hương tế tổ còn trôi chảy. Trong thư phòng, Lý Lợi cùng Cổ Hủ đối lập ngồi xuống, mỉm cười hỏi. Cổ Hủ uống thôi trà nóng, cười híp mắt nói rằng, tất cả thuận lợi, đa tạ tướng quân mong nhớ. Vũ Uy quận lúc này không cùng đi biết, các huyện hương đỉnh trật tự tự nhiên, bách tính an cư lạc nghiệp. Lý tướng quân bình định biên cảnh, điều quân có cách, tướng sĩ cùng dân không phạm, công lớn lao yên. Ha ha ha. Văn Hỏa nói quá rồi. Lý Mỗ thân là một quận chi chủ, đây là chuyện bổn phận, tại sao công lao câu chuyện? Lý Lợi khiêm tốn nói rằng. Lập tức hắn nâng chung trà lên chung, khinh hút một ngụm trà, tiếp tục nói, lại quá 10 ngày, quân ta liền khởi hành đi tới Trường An. Trước khi đi, Lý Mô muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo thành Trường An cục diện chính trị tình thế, không biết tiên sinh có thể hay không nói rõ sự thật. Cổ Hủ nghe vậy đáy mắt lướt qua một tia sáng chói, mỉm cười nói, tướng quân nói quá lời. Kỳ thật thành Trường An thời cuộc biến hóa kiên quyết sẽ không tránh được tướng quân mật thám hai mắt, sợ rằng sẽ quân từ lâu thuộc nằm lòng, biết quá tường tận. Bất quá tướng quân hỏi rõ, Cổ Mô tự nhiên nói rõ sự thật. Hơn nửa năm, từ khi tướng quân thay đồng tướng quốc trấn thủ Lương Châu, nhiều lần đại thắng sau khi, tướng quốc phía sau không lo, khá là an nhàn. Vào chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc cũng không giống trước đó như vậy cần cụ, thường thường ở tại mi ổ bên trong, hơn tháng vừa mới vào chiều một lần. Trong lúc này, trong chiều một ít lao thần bình nghĩa can gián nói, bạo phạm tướng quốc, hạ ngục xử tử người, có mấy chục người, trong chiều tam chiều nguyên lão cũng càng ngày càng ít. Tướng quốc ở mi ổ nghỉ ngơi trong lúc, trong chiều sự vụ lớn nhỏ, cũng có trung bình thị Lý Nho đại nhân phụ trách xử lý, tướng quân Lữ Bố phụ trách bảo vệ quanh kinh đô và vùng lân cận, Lý Giác tướng quân cùng mấy vị khác trung lang tướng toàn quyền phụ trách phòng thủ quân hải, thống suất Tây Lương đại quân. Đại thể tình huống liền là như thế. Không biết tướng quân còn có gì nghi vấn. Lý Lợi cúi người lắng nghe Cổ Hủ giảng giải, biểu hiện điềm tĩnh, ánh mắt ôn hòa, trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, phảng phất nghe được rất chăm chú. Đa tạ Văn Hỏa tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Không biết bổn tướng quân cha vợ Thái Ung Thái Trung Lang gần nhất có thể vẫn mạnh khỏe. Cổ Hủ nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Lý Lợi, lên tiếng trả lời, từ khi tướng quân rời đi Trường An sau khi, Thái Trung Lang ít giao du với bên ngoài, đóng cửa từ chối tiếp khách, Cổ Mộ đã thời gian rất lâu không có gặp đến hắn. Bất quá Cổ Mộ nghe nói Thái Trung Lang thân thể không được gì, cả ngày xa vào với thư từ sách sử bên trong, ngược lại cũng vô cùng thanh tĩnh. Hả, như vậy rất tốt. Cha vợ đối với ta có dẫn tái tạo tri ân, lại sẽ ai nữ giao phó cho ta, ân sâu như biển nhà. Mấy ngày nữa, ta sẽ có thể lần thứ hai nhìn thấy lao nhân ra người, lần thứ hai lắng nghe lời dạy dỗ. Lý Lợi bao hàm thâm tình nói rằng, mắt thấy Lý Lợi đều là nói những này không liên hệ chuyện tình, Cổ Hủ nhưng có chút ngồi không yên. Hắn lần này tới thấy Lý Lợi, tên là báo đáp Lý Lợi hai tháng này đến chiếu cố, trên thực tế thật là có chuyện quan trọng khác thương lượng. Hay là Cổ Hủ nhiều năm qua đã thành thói quen, hoặc là hắn có ý định như vậy, lặng lặng đợi Lý Lợi chủ động tỉnh giáo, hắn mới có thể nói ra bản thân chân thực ý đồ. Sao nguyên liệu Lý Lợi dường như không một chút nào sốt ruột, cũng không hỏi hắn này đến chuyện gì, tỉnh nói chút nói chuyện không đâu chuyện tình, càng xa càng xa. Cứ như vậy, Cổ Hủ ngược lại nhịn không được, chủ động mở miệng nói rằng, tướng quân, Cổ Mẫu nghe nói Vương Doãn Vương Tư đổ con gái nuôi điều thuyền, mấy ngày trước đi tới quý phủ, đến nay không về. Không biết có thể có việc này. Thừng, là có chuyện như vậy. Điêu Thuyền cùng Diễm Tích viết là hàng xóm, tình như tỉ muội, bây giờ ở tôi quý phủ ở tạm một đoạn viết tử. Văn Hỏa tiên sinh dùng cái gì có câu hỏi này? Lý Lợi nhẹ nhàng thoải mái nói, tựa hồ muốn nói một cái phổ phổ thông thông sự tình, không chút nào ý thức được Cổ Hủ nói ở ngoài tâm ý Điêu Thuyền cô nương nhưng là ở tại quận phủ hậu viện, cùng thái thú cùng ở chung một mái nhà. Cổ Hủ vẻ mặt nghiêm nghị hỏi tới. Lý Lợi không hiểu nói rằng, đúng rồi, nàng và Diễm ở cùng một chỗ, có gì không thích hợp sao? Cổ Hủ nghe vậy sốt sắng, biểu hiện ngưng trọng gấp gáp hỏi, tướng quân người khỏe hồ đồ a? Cổ Mỗ rời đi Trường An trước đó, liền nghe nói Lữ Bố phụng tướng quốc chi mệnh tùy thời diệt trừ Vương Doãn, nhưng không ngờ cái kia Vương Doãn lao diệt cự hoạn, cùng Lữ Bố càng đi càng gần, sau đó liền chuyển ra Vương Doãn có ý định cùng Lữ Bố kết thân, đem ái nữ Điêu Thuyền gả cho Lữ Bố, chỉ chờ ăn Tết sau khi liền có thể thành hôn. Tướng quân, Điêu Thuyền đã bị Vương Doãn gả cho Lữ Bố, đã là có hôn ước người, ngươi sao có thể đưa nàng lưu lại ở quận phủ hậu biệt đây? Việc này một khi bị Lữ Bố cùng Vương Doãn biết được, vậy thì tai họa rồi. Lữ Bố kiên quyết không sẽ cùng tướng quân giảng hòa. Nghe xong lời nói này về sau, Lý Lợi nụ cười trên mặt cấp tốc che giấu, thần tình nghiêm túc, hai con mắt ấm lánh, mơ hồ tóe phát ra trận trận hàn quang. Cổ Hủ nguyên tưởng rằng Lý Lợi hội thần chuyện hoàn loạn, hoặc là giận tí mặt, hét ầm mà lên. Có người nói Vương Doãn con gái Điêu Thuyền dung mạo như thiên tiên, xinh đẹp tuyệt luân, hiếm thấy trên đời, mê đến Lữ Bố báng đầu chuyển hướng, thường thường hướng về Vương Doãn quý phủ chạy, nhất biết không gặp như cách ba thu. Mà Lý Lợi bây giờ chính trực hăng hái, còn trẻ đắc chí chi linh, nhìn thấy xinh đẹp Điêu Thuyền sau khi, chỉ sợ cũng phải có lòng mơ ước. Nhưng Lý Lợi lúc này biểu hiện nhưng hoàn toàn ra khỏi Cổ Hủ dự liệu. Tuy rằng Lý Lợi ánh mắt của hung ác, nhưng vẫn chấn định như cũ tự nhiên, thân hình vẫn cứ ngồi ngay ngắn, vị nhưng bất động. Trong đáy mắt, Cổ Hủ có chút mờ mịt, không nghĩ ra Lý Lợi đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Một lát sau khi, Lý Lợi vẻ mặt nghiêm túc dần dần lòng xuống, lần thứ hai lộ ra mỉm cười. Nhìn Cổ Hủ trên mặt lo lắng vẻ mặt, Lý Lợi đột nhiên đứng dậy thành khẩn nói rằng, tại hạ từ lâu ngưỡng mộ Văn Hỏa tiên sinh to lớn mới, mong hiền như khác, như mông tiên sinh không chê, Lý Lợi khẩn cầu tiên sinh ở lại Vũ Uy trong quân gánh nhâm quân sư trước, để thời khắc lắng nghe tiên sinh giáo huấn. Không biết tiên sinh ý như thế nào? Hạch! Tướng quân đây là... Cổ Hủ nhất thời có chút không biết làm sao, cũng không biết như thế nào cho phải. Lý Lợi không người vái chào về sau, đứng thẳng người lên, cao giọng nói rằng, Văn Hỏa lo lắng tôi trở lại thành Trường An sau khi, Vương Doãn cùng Lữ Bố đám người sẽ đến nhà vấn tội, tìm ta phiền phức chứ? Ha ha ha! Vương Doãn người, đồng tướng quốc từ lâu ghi nhớ hắn đã lâu rồi, vẫn muốn trừ chim mà yên tâm. Tiếc rằng Vương Doãn lao hổ ly này ít giao du với bên ngoài, xử sự cực kỳ cẩn thận, kín kẽ không một lỗ hổng, bởi vậy hắn có thể cậu thả sống đến bây giờ. Nếu như hắn bởi vì Điêu Thuyền ở tôi trong vụ việc, ở tướng quốc trước mặt tố cáo ta, e sợ không hiểu quả gì, tướng quốc rất có thể không có thời gian để ý cho tới Lữ Bố sao? Tịnh Châu hổ gầm gừ, dũng mãnh cực kỳ, uy danh truyền thiên hạ. Nhưng vậy thì như thế nào? Lẽ nào tôi Lý Lợi biết sợ hắn? Bây giờ tôi Vũ Uy trong quân chiến tướng hơn trăm viên, võ nghệ có thể cùng Lữ Bố kẻ sánh vai, liền có mấy người. Ngoài ra, Tịnh Châu lang kỵ mặc dù dũng, nhưng tôi Vũ Uy thiết kỵ cũng là thần kinh bách chiến tinh binh mạnh tướng, có sợ gì thay? Văn Hỏa tiên sinh cũng biết tôi thúc phụ Lý Giác tay nắm trọng binh, mà tôi Vũ Uy quân cũng cầm binh mấy vạn, tôi chú cháu hai người nếu liên thủ, cả triều công khanh ai dám làm cản? Như thế thứ nhất, mặc dù là Vương Doãn cùng Lữ Bố tìm tới cửa, lại có thể thế nào? Điêu Thuyền nếu có thể ngàn dặm mà đến, đó chính là hướng vào tôi Lý Lợi. Long thích cái đẹp mọi người đều có, ta chính là đoạt Lữ Bố chưa kết hôn chi vợ, vậy lại như thế nào? Đoạt đó là đoạt, tôi có gì phải sợ? Ha ha ha! Lý Lợi gióng giặc một đoạn văn, nghe được Cổ Hủ hái hùng kết bĩa, nhiệt huyết sôi trào. Hắn phảng phất trong nháy mắt lại nhớ tới lúc còn trẻ, dám làm dám chịu, hăng hái, dũng cảm tiến tới. Nhất thời, Cổ Hủ đứng dậy quỳ lại nói, nhận được tướng quân không chê, Cổ Hủ bái kiến chúa công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 170, đêm trăng tròn chi kim hoa say rượu một Cổ Hủ gia nhập Vũ Uy quân, đối với Lý Lợi mà nói, có thể nói là như hổ thêm cánh, hạ hê lòng người. Băng Hỏa tiếng trung. Nét buổi trưa Lý Lợi ở quận phủ đại sảnh thiết yến, các doanh thống lĩnh cùng phó thống lĩnh đoàn tụ một đường, vì là Cổ Hủ trên nhâm quân sư chức vụ ăn mừng. Quân sư trước, Doãn Văn Doãn Võ, chủ trinh phạt, bày mưu tính kế, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng thiên lý ở ngoài. Mà Cổ Hủ năm nay tuổi hơn 40, chính trực tráng niên, lại xuất thân Lương Châu Vũ Uy quận. Hắn lục nghệ thành thạo, toàn quân nhiều năm, theo quân xuất chinh không vấn đề chút nào, đúng là trước mắt Vũ Uy quân việc đáng làm thì phải làm quân sư ứng cử viên, bỏ hắn ai. Trên thực tế, Lý Lợi rất sớm đã muốn nhận cổ hủ để bản thân sử dụng, nói là trông mòn con mắt cũng không quá đáng. Ở thành Trường An thời gian, Lý Lợi liền từng mời chào quá cổ hủ, lại bị cổ hủ khéo léo từ chối, ngược lại đưa hắn trưởng tử cổ mục đưa đến Lý Lợi dưới trướng hiệu lực, toán là một loại tính toán lâu dài, cho Lý Lợi một nấc thang có thể, cũng cho chính hắn lưu một cái đường lui. Vật đuổi sao rời, đại thời gian nửa năm, Lý Lợi ở Vũ Uy quận dị quân quật khởi, hùng cứ Vũ Uy, Chương Dịch cùng hai cái nước phụ thuộc các loại, chờ bốn quân nơi, gần như chiếm cứ Lương Châu vùng phía tây nửa bên, thực lực viết tích mạnh mẽ. Mà cổ hủ ở thành Trường An tình cảnh cũng không tốt, quan bái trong cung nghị làng, nhìn như địa vị không thấp, thiên tử cẩn thận. Trên thực tế, thế nhưng hắn lại là người không phận sự một cái, cả ngày không có việc gì. Bây giờ động chắc độc tài triều chính, phụ thái sư độc trưởng thiên hạ quyền to, thiếu đế Lưu Hiệp cũng chỉ là bài biện. Hắn cổ hủ cái này nghị lang còn để làm gì, chỉ có thể bị trở thành dẫn mỏng manh bồng lộc, ít giao du với bên ngoài người không phận sự. Đương nhiên, Lý Nho cũng từng nhiều lần mời cổ hủ đầu quân đến đồng trác dưới trướng, đi phủ thái sư nhậm chức, nhưng đều bị hắn huyện cự. Tuy rằng hắn đã từng cũng một lần ở đồng trác dưới trướng tướng lĩnh bên người khi, làm, phụ tá cùng thư tá tiểu quan lại, nhưng hắn cũng không coi trọng đồng trác, cho tới hắn nhiều lần khước từ đồng trác thu tích, không muốn cùng đồng trác trong lúc đó sản sinh quá nhiều liên quan, tình nguyện thanh bình bỏ không, tránh thật xa, cũng không nguyện bái vào đồng trác môn hạ làm quan. Cùng đồng trác tương tự chính là Vâng, cổ hủ năm đó rời đi Lý Giác dưới trướng, mà cầu lấy nhìn như liên hách, kỳ thực quặng cu é nghị lang chức vụ, kỳ thật cũng là xuất phát từ Lý Giác cùng đồng trác đi được gần quá nguyên nhân. Bởi vì ở cổ hủ trong mắt, đồng trác làm nhiều chuyện bất nghĩa, ngông cuồng ương ngạnh, hành vi hung hăng cũng không biết chế lớp, người người oán trách, sớm muộn chắc chắn vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn, mà đồng trác dưới trướng vây cánh cũng tất đem không được chết tử tế, sớm muộn tất vong. Vì vậy, cổ hủ hết sức cùng đồng trác một đảng phân rõ giới hạn, trốn đều tránh không kịp, há có thể vì là đồng trác hoặc là Lý Giác, quét tỉ đám người hiệu lực, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không hắn quyết định sẽ không bày mưu tính kế, càng sẽ không cùng cỡ này bởi vì ngũ. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Người khác hay là không biết cổ hủ tâm tư, nhưng Lý Lợi bao nhiêu có thể đoán được một ít. Trong sử sách, cổ hủ một thân cực kỳ chuyên về bo bo giữ mình, xem xét thời thế, trừ phi chuyện bất đắc dĩ, bằng không hắn dễ dàng không ra mặt, cũng sẽ không hiền kế. Ở đồng trác quyền khuynh triều chính thời gian, hầu như không có thân ảnh của hắn, cũng không thấy hắn lộ diện. Mãi đến tận đồng trác bị chém giết về sau, Vương Doãn các loại, chờ, đế đảng lão thần nắm giữ triều chính, không chịu tiếp thu đồng trác bộ hạ cũ Lý Giác, Quách Tỷ đám người quy hàng, cũng không đặc xá đồng trác bộ hạ cũ đắc tội đi, mà cổ hủ cũng tị nạn ở Lý Giác trong quân. Tất cả nguy cấp thời gian, hắn rốt cục đứng ra, hướng về Lý Giác đám người hiến kế, liên hợp đồng trác dưới trướng các bộ tướng lĩnh đồng thời tấn công Trường An. Liền, nguyên bản có hy vọng phục hưng Đông Hán Vương triều đến đây triệt để đổ nát, Vương Doãn các loại, chờ, một đám lao thần trước sau chết thảm, Lý Giác Quách Tỷ chiếm cứ Trường An, kèm hai bên thiếu đế. Vì động viên các lộ chư hầu, Lý Giác, Quách Tỷ hai người lập tức trắng trợn sắc phong thiên hạ chư hầu, thúc đẩy biên hiệu, Tào Thảo, Viên Thuật đám người từng cái không phải vị so với Tam Công tướng quân, chính là châu mục, thứ sử, từng ngày làm to, từ từ trở nên mạnh mẽ. Đây chính là cổ hủ ở trong sử sách lần thứ nhất lộ diện tạo thành hậu quả đáng sợ, nhưng gọi là kinh động thiên hạ, ảnh hưởng to lớn gần như khó có thể đánh giá. Lý Lợi lần thứ nhất nhìn thấy cổ hủ thời gian, nắm học sinh chi lễ, kỳ thật đã nghĩ đem cổ hủ giữ ở bên người, bất đắc dĩ thực lực của hắn quá kém, không mời nổi cổ hủ vị này chân thần. Bây giờ Lý Lợi cũng không biết cổ hủ vì sao nên đáp ứng ở lại Vũ Uy trong quân, cũng bái hắn làm chủ, nhưng Lý Lợi cũng có tính toán của mình. Cổ hủ như là đã lên hắn Lý Lợi chiếc này thuyền nhỏ, sau này cổ hủ nếu là lại nghĩ thoát thân mà đi, chỉ sợ cũng không thể kìm được hắn. Nhưng mà, để Lý Lợi không nghĩ tới Vâng, cổ hủ lần này cũng thật là quyết định phụ tá hắn, chút nào không hài lòng. Theo không lâu sau, cổ hủ hay dùng chính hắn không ngừng cố gắng cùng hành động thực tế, hướng về Lý Lợi thể hiện rồi hắn trung thành. Một hồi vui sướng tràn trề ra sức uống, mãi đến tận trạm vạng mới tàn đi. Lý Lợi ngày hôm nay thật cao hứng, có thể được đến cuối thời nhà Hán kiệt xuất nhất chủ như một trong cổ hủ tự nguyện tướng hiệu, cái này chứng minh hắn Lý Lợi bây giờ cũng là cái nhân vật hết sức quan trọng. Chỉ ít tại đây Tây Lương địa giới lên, hắn cũng coi như là chúa tể một phương, không còn là mặc người hiếp đáp tiểu nhân vật, nắm giữ đủ để năng lực tự vệ, đồng thời có hy vọng tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy cổ hủ sẵn sàng góp sức đối với Lý Lợi tới nói, ý nghĩa trọng đại. Không chỉ có để cho hắn lại thêm một người chủ mưu, cũng làm cho hắn đối với mình tràn ngập tự tin, càng kích phát rồi hắn ẩn sâu đáy lòng dạ tâm. Nửa năm trước, Lý Lợi trong đầu chỉ có một ý nghĩ, thì phải là mau chóng lớn mạnh thực lực của mình, mấy năm sau có thể bảo toàn Lý gia bộ tộc họ tính mạng, không đến nỗi bị Tào Tháo tru diệt Lý gia cả nhà. Hiện tại đồng chắc còn chưa có chết đây, mà cổ hủ cái này dành nhất về xem xét thời thế, xu lợi tránh hòa người, lại chủ động sẵn sàng góp sức cho hắn Lý Lợi. Động tác này cực đại cổ vũ Lý Lợi ý chí chiến đấu, để cho hắn không giới hạn nữa với Lương Châu cảnh nội một thành đầy đất được mất, cũng không lại đem toàn bộ tâm lực đặt ở hàn thoại, mã đẳng cùng quanh thân man di trên người của, mà là bắt đầu phóng tầm mắt thiên hạ, nhìn chung các lộ chư hầu thực lực phát triển cùng với lưu tâm thành Trường An thời cuộc biến hóa. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Diễn chiến tiệc, Lý Lợi sống lại cuối thời nhà Hán tới nay, lần thứ nhất thả ra cái bụng thoải mái chè chén, tuy rằng vẫn không có say mềm, nhưng cũng là đầu nặng gốc nhẹ, một bước ba lắc. Tiến hội sau khi, Lý Lợi cũng không cần lý trí đám người nâng, hồn hồn ngạc ngạc đi vào hậu viện, đẩy cửa phòng ra, chồng vó nằm ở trên giường ngủ say như chết. Chúa công, ai, ngươi ngủ sai gian phòng. Đi theo Lý Lợi sau lưng Lý Trí, trơ mắt nhìn Lý Lợi đẩy cửa phòng ra ngã đầu đi nằm ngủ, mở miệng nhắc nhở thời gian, lại phát hiện Lý Lợi đã ngủ rồi. Bất đắc dĩ, Lý Chí không thể làm gì khác hơn là đi theo vào, cho Lý Lợi cởi giày, gắp chăn, lập tức nhanh chóng lui ra ngoài. Ngoài cửa thủ vệ Thiết Đà, nói khẽ với Lý Chí nói rằng, thống lĩnh, chúa công ngày hôm nay khó phải cao hứng một hồi, uống nhiều rồi. Vừa nãy chúa công lại không cho chúng ta nâng, hiện tại lại tiến vào sai gian phòng, này nên làm thế nào cho phải? Lý Chí sau khi nghe, trầm ngâm nói, quên đi, chúa công như là đã đang ngủ, cái kia hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Đợi lát nữa nhìn thấy mấy vị phu nhân thời điểm, tôi cho các nàng nói một tiếng. Thiết Đà, người đi giúp đi, nơi này có tôi bảo vệ là được. Tốt lắm, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Thiết Đà đối với Lý Chí dặn dò cũng không chối từ, vui vẻ lĩnh mệnh, lập tức bước nhanh sau khi rời đi viện. Quân phủ hậu viện có thể không phải là người nào đều có thể đi vào, mặc dù là Kim Nghê vệ phó thống lĩnh Thiết Đà, không có Lý Lợi mệnh lệnh, cũng không có thể tự ý đi vào. Mà trong viện hết thảy thị vệ, tất cả đều là Lý Lợi tự mình chọn lựa, bình thường chỉ có Lý Chí một người có thể đi theo Lý Lợi bên người ra vào hậu viện. Lý Chí, ngươi ở nơi này làm gì? Văn Xương đây, đại sảnh buổi tiệc đã xong. Điền Vô Hà đang muốn trở về phòng thời khắc, nhìn thấy Lý Chí dĩ nhiên đứng ở điều thuyền trước cửa phòng, nhất thời kinh ngạc hỏi: "Bẩm phu nhân, chúa công ngày hôm nay uống say, đi nhầm phòng, đang ở bên trong ngủ." Lý Chí cung kính thanh âm: "Ồ, hóa ra là như vậy. Vậy được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi sự tình đi, Văn Xương giao cho ta tới chiếu cố." Điền Vô Hà hơi kinh ngạc sau khi, cười nói: "Này, vậy cũng tốt, thuộc hạ liền tại hậu viện cửa, phu nhân có việc liền gọi tôi." Lý Chí do dự một chút, lập tức không người đi ra hậu viện. Chờ Lý Chí đi rồi, Điền Vô Hà bước nhẹ đi vào gian phòng, thay Lý Lợi cởi quần áo, cho hắn thêm đắp kín mền, lập tức khép cửa đi ra ngoài. Lý Lợi yêu thích ngủ trần, cái này ham mê thái diễm đám người tạm thời còn không biết, nhưng Điền Vô Hà lại biết chính mình nam nhân ngủ quen thuộc. Hậu viện chính đường bên trong, hôm nay là tháng riêng 15 đêm trăng tròn, cũng là tượng trưng cho một nhà đoàn viên vui mừng biết tử. Thái Diễm, Trần Ngọc, Lý Hân, Điêu Thuyền cùng Châu Tịnh đám người ngày hôm nay bận rộn một cái buổi chiều, thu xếp một bàn cơm nước, đang chờ Lý Lợi trở về cùng nhau ăn cơm đây. Bọn tỷ muội không cần chờ Văn Sơn rồi, hắn bị trong quân tướng lĩnh chút say, đã trở về phòng nằm ngủ, tự chúng ta ăn đi. Điền Vô Hà nát tan bước đi vào trong nhà, tiếng cười nói rằng: "Văn Sương uống say. Hắn trước đây nhưng là bách chén không say, ngày hôm nay làm sao sẽ uống say đây?" Thái Diễm kinh ngạc nói rằng. Điền Vô Hà nghe vậy cười nói: "Ngày hôm nay cổ hủ cổ văn hóa chính thức gia nhập Vũ Uy quân, được bổ nhiệm làm quân sư, Văn Sương cực kỳ cao hứng, xếp đặt buổi tiệc, trong quân tướng lĩnh đại thể đều ở chàng. Kết quả, hắn liền uống nhiều rồi. Ha ha ha. Bất quá hắn đúng là rượu phẩm rất tốt, uống say sau khi không nhà không làm khó, nằm ở trên giường liền ngủ say như chết." Trần Ngọc nghe xong, đón vừa nói, hóa ra là cổ hủ hợp nhau, chẳng trách Văn Sương sẽ cao như vậy hứng. Chúng ta đi Vũ Uy quận trước đó, Văn Sương liền từng mời chào quá hắn một lần, bất quá hắn nhưng lấy chức quan tại người làm lý do, không có làm tức đáp lại, tùy theo đem hắn con lớn nhất của Bục Tiến cử cho Văn Sương. Ngày đó cổ hủ đi rồi, Văn Sương đứng ở cửa phủ sững sờ đã lâu, tựa hồ rất coi trọng cổ hủ. Lý Hân nở nụ cười xinh đẹp, lập tức chào hỏi, "Chúng ta ăn cơm." Văn Sương hiếm thấy cao hứng như thế, uống say sau khi cố gắng ngủ một giấc, chẳng phải càng tốt hơn, hôm nay là đoàn biên viết tử, mấy ngày nữa chúng ta liền muốn đi Trường An, bọn tỷ muội sợ là rất khó lại tụ tập cùng một chỗ thoải mái trẻ chén, tối nay chúng ta cũng không say không nghỉ. Điền Vô Hà lập tức phụ hòa nói, "Thân nhi nói đúng. Vừa bạn Văn Sương không ở nơi này, chúng ta liền phải say một cuộc, sau đó sợ là không có cơ hội như thế rồi, bọn tỷ muội nâng chén, không say không nghỉ." Ở Lý Hân cùng Điền Vô Hà đái động hạ, Thái Diễm, Trần Ngọc, Điêu Thuyền cùng Châu Tịnh bốn người dục già dục dịch, lập tức các nàng vui vẻ nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Uống chén thứ nhất rượu, cái kia chén thứ hai liền một cách tự nhiên mà uống xong, chén thứ ba cũng là nước chảy thành sông. Trước đó các nàng sau đó kim hoa ở Lý Lợi trước mặt đó là không uống rượu, mặc dù là Lý Lợi mời rượu, các nàng cũng rụt rè khéo léo từ chối, mười phần phong phạm thuộc nữ. Bây giờ Lý Lợi không có mặt, các nàng trái lại thả ra lòng mang, nâng chén cạn ly sướng uống rượu ngon, hiển lộ hết phóng khoáng tư thế oai hùng, mày liều không nhường mày râu. Đều nói nữ nhân trời sinh tiểu lượng bất phàm, bây giờ xem ra lời ấy quả thực không uổng. Cuối cùng, đề nghị không say không nghỉ Điền Vô Hà, Lý Hân cùng dịu dàng Điểm Tĩnh Châu Tĩnh ba người vẫn còn tính toán rõ ràng tình, mà Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Điêu Thuyền ba người thì lại uống đến buồn ngủ, mắt say lờ đờ mông lung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 171, Vô Hà là Nguyệt Lao chương 171, Nguyệt Lao không chút tỉ vết quận phủ hậu viện đêm lạnh như băng, trên nóc nhà tuyết trắng mênh mang chưa hòa tan hầu như không còn, mái hiên trên treo hình dạng khác nhau băng, bóng ánh long lanh, trông rất đẹp mắt. Bầu trời đêm cô tịch, một vòng trăng tròn như gương sáng treo cao giống như đem ánh trăng lạnh lẽo tung hướng về đại địa, ở băng tuyết chiếu rọi ở bên trong, trục xuất hắc ám, mang cho người ta một mảnh thế giới màu bạc. Lạnh siêu siêu bắc phong gào thét mà qua, trong hoa viên hoa cỏ nhưng vẫn không lúc đích. Từng cái bao phủ trong làn áo bạc khóm hoa, tuy không cành lá, nhưng nạm suýt trong suốt băng. Từng cây quang ngốc ngốc cây đào, tuy không mùi thơm đóa hoa, nhưng mặc băng tuyết trang phục, ngạo nghệ đứng thẳng ở gió tuyết đêm, lắng nghe trong viện người lặng lẽ nói. Dưới ánh trăng, Điền Vô Hà dịu dắt buồn ngủ điêu thuyền đi vào gian phòng. Dựa vào ngoài cửa ánh trăng, trong phòng nhược minh như ám, mơ hồ có thể nhìn thấy màu hồng chăn bông đã mở ra, đồng thời chống đỡ lên, giống như phập phồng gò núi, đang đến gần bên trong bên giường nơi nhấc ngang một đạo triển núi. Điêu Thuyền muội muội, ngươi không sao chứ? Có thể nghe thấy tỷ tỷ nói chuyện sao? Điền Vô Hà đem Điêu Thuyền nhẹ nhàng ôm vào bên giường nằm xuống, lập tức thắp sáng ngọn đèn, nhẹ giọng ở Điêu Thuyền bên tai nói rằng: "Buồn ngủ Điêu Thuyền, hơi mở mắt ra, nhưng vẫn là mắt say lờ đờ mông lung, mơ hồ nhìn thấy một mảnh bóng chồng, nhẹ nhàng gật đầu." Điền Vô Hà thấy Điêu Thuyền vẫn còn biết gật đầu, nhất thời tim đập nhanh hơn, cái trán không khỏi tràn ra một tia vết mồ hôi. Trước kia nàng liền đối với Lý Lợi đã nói, nhất định sẽ giúp Lý Lợi đạt được điều thuyền, ngày hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng, nước đã đến chân thời khắc, Điền Vô Hà nhưng do dự. Nàng cảm giác mình lại như làm tên trộm như thế, trái tim thẳng thắn kêu, vừa lo lắng vừa sốt sắng, do dự khó quyết. Thông qua những ngày trung đụng này, Điền Vô Hà nhìn ra được điều thuyền sắc thực chân thành với Lý Lợi, đều là hàm tình mạch mạch nhìn lên hắn. Chỉ cần Lý Lợi tại hậu viện, điều thuyền nhất định đi theo bên cạnh hắn. Nhưng là điều thuyền trong lòng tựa hồ lại hữu tâm sự, mỗi ngày buổi tối đều sẽ đứng ở bệ cửa sổ một bên, nhìn Đông Vương, lặng lặng mà ngây người rất lâu. Chính vì như thế, nàng vừa yêu thích Lý Lợi, rồi lại đang tránh né tình cảm này, bàng hoàng luống cuống. Kỳ thật mọi người đều biết nàng có tâm sự, nhưng là bản thân nàng không nói, người khác cũng thương mà không giúp được gì, chỉ có thể nhìn ở trong mắt, cấp ở trong lòng, thay nàng lo lắng. Mỗi lần Lý Lợi cùng Điền Vô Hà đám người thoải mái cười to thời gian, điều thuyền trong ánh mắt đều là dần hiện ra hài lòng, hâm mộ và cô đơn thần sắc phức tạp. Chính là bởi vì như vậy, Điền Vô Hà quyết định chủ ý mau chóng thúc đẩy điều thuyền cùng Lý Lợi hảo sự. Chỉ có như vậy, mới có thể để điều thuyền đem tâm sự nói ra, từ còn chân chính hài lòng vui vẻ. Bằng không, sau một quãng thời gian, nguyên bản nàng có vẻ như thiên tiên vậy cô gái tốt, sẽ trở nên đa sầu đa cảm, sầu não bất ức, thậm chí sẽ trở nên vui buồn thất thường, triệt để bị diệt rồi. Điều thuyền bộ dáng này, Điền Vô Hà cũng cho Lý Lợi đã nói. Nhưng Lý Lợi trầm mặc một lát, cuối cùng nói một câu, nếu như nàng nỗi khúc mắc của chính mình không giải được, quyết giữ ý mình, ai cũng không giúp được nàng. Đứng ở trước giường, Điền Vô Hà do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định hoặc là không làm. Nếu điều thuyền cùng Lý Lợi đã ngủ thẳng một tấm rồi, vậy thì tác họ để cho bọn họ tới cái thẳng thắn gặp lại. Khinh khẽ cắn nha, Điền Vô Hà đem điều thuyền quần áo một kiện kiện cởi ra, không một chút nào lưu, lại như cho lúc trước Lý Lợi như thế, cởi đến. Nhưng mà khi nàng cởi sạch điều thuyền quần áo trong nấy mắt, bản thân nàng trái lại ngơ ngác ngây người, không nhịn được một chút điều thuyền xuân quan trơn, lại sờ một chút cái kia cao vút trong mây vậy phấn hồng ngọn núi khổng lồ. Lát sau đến điều thuyền chặt chẽ đông nhu bụng dưới cùng với cái kia tròn vo bền cao phong. Ngọn đèn, nhưng thấy không được sợi nhỏ điều thuyền, này thiên tiên dường như không thể soi mói dung mạo, để Điền Vô Hà như vậy diễm áp quần phương người phụ nữ đều vì đó tim đập thình thịch. Của nàng long lanh, mơ hồ hiện ra màu trắng ánh huỳnh quang, xúc tu, chạm tay, bóng loáng, nhẹ nhàng dưới, mềm mại mà chặt chẽ, mềm như không có xương, rồi lại đàn họ kinh người. Này một đôi cao gót, chợt xem cũng không lớn lao, như chín đào giống như phấn hồng, thực tế lại là rất có nét đẹp nội tâm, non mềm mà, mặc dù không kịp Điền Vô Hà hùng vĩ, lại như ngọn núi cao và hiểm trở bình thường độc đáo thanh tú. Dưới, bụng bẹp bóng loáng, cảm giác vô cùng tốt, khiến người ta yêu thích không buông tay. Điều thuyền tiểu không có Điền Vô Hà song đấy đà, nhưng cực kỳ bền cao, hai cái hình bán nguyệt câu, ngoại hình cực kỳ ưu mỹ, trắng loáng mềm mại, nhìn như không lắm, nhưng cốt thiếu thì nhiều, thủy nộn đông nu, đàn hồi mười phần. Điều thuyền thân thể song cực kỳ xinh đẹp, để đồng dạng là dung mạo xuất chúng, dáng người Anna Điền Vô Hà, chà chà xinh thắn, yêu thích không buông tay. Bất chi bất giác, Điền Vô Hà hầu như điều thuyền toàn thân mỗi một tấc. Mãi đến tận điều thuyền quóng đến thân thể quận mình thời gian, Điền Vô Hà vừa mới bừng tỉnh tỉnh táo, đội vàng cấp nàng đắp kín mền. Điều thuyền muội muội, ngươi thật đẹp, tỷ tỷ suýt chút nữa đều yêu ngươi. Hôm nay là tôi không đúng, không có chuyện gì trước tiên nói cho ngươi biết, liền đem ngươi đẩy lên Lý Lợi cái này sói đói trong lồng ngực, thế nhưng tỷ tỷ tin chắc ngươi sau đó nhất định sẽ cảm kích ta đấy. Nhẹ nhàng đem điều thuyền đẩy lên ngủ say bên trong Lý Lợi bên người, Điền Vô Hà nhẹ giọng tự lẩm bẩm nói. Kéo kẹt. Giữa lúc Điền Vô Hà lẩm bẩm lầu bầu thời gian, chỉ thấy vừa cong đến quận mình thân thể điều thuyền đụng phải trong ngủ say Lý Lợi ấm áp thân thể, nhất thời nàng dường như đói bụng bên trong gặp phải đồ ăn bình thường vươn mình dán vào Lý Lợi nửa người. Mà ngủ được ấm áp Lý Lợi đột nhiên bị điều thuyền lạnh như băng thân thể một kích, chẳng những không có rời đi thân thể, ngược lại là nghiêng người đem điều thuyền ôm vào trong lồng ngực, hơn nửa người che giấu ở điều thuyền lạnh như băng trên thân thể mềm mại. Tình cảnh này, để Điền Vô Hà nhìn ra thấy một người, trong lòng đối với Lý Lợi vừa hận vừa yêu. Bởi vì Lý Lợi động tác này, Điền Vô Hà quả thực quá quen thuộc. Ở đêm nay trước đó, nàng mỗi ngày đều sẽ đợi được Thái Diễm đám người tắt đèn ngủ sau khi, lén lút lùi vào Lý Lợi trong phòng. Nàng mặc trên người quần áo rất ít, mỗi lần đều cóng đến run rẩy, lùi vào Lý Lợi ổ chăn thời gian, Lý Lợi chính là như vậy đưa nàng ôm vào trong ngực, dùng hừng hực thân thể cho nàng vô cùng ấm áp. Vào giờ phút này, Điền Vô Hà nhìn thấy Lý Lợi cái kia quen thuộc động tác, trong lòng tràn ngập yêu thương. Bởi vì say rượu sau Lý Lợi vẫn cứ sẽ cho nàng ấm áp, sẽ không tránh tránh, càng sẽ không đưa tay đưa nàng đẩy ra. Cùng lúc đó, Điền Vô Hà trong lòng lại có một tia sự thù hận, thật không thể lúc này bị Lý Lợi ôm người ở, là bản thân nàng, mà không phải điều thuyền. Mà nàng cũng oán giận Lý Lợi, oán giận hắn dĩ nhiên không cảm giác được người trong ngực không phải nàng Điền Vô Hà, mà là một cái khác nữ tử điều thuyền. Bất quá này một tia hận ý, theo Điền Vô Hà thất tiếng cười khẽ, biến mất theo đến sạch sành sanh. Nàng không có gì thật oán trách, bởi vì điều thuyền là nàng tự mình đẩy lên Lý Lợi trong lồng ngực, há có thể oán giận Lý Lợi. Phu quân, lúc trước đáp ứng ngươi sự tình, ngày hôm nay ta nhưng là vì ngươi làm được, chờ ngươi ngày mai tỉnh lại tuyệt đối đừng trừng phạt tôi. Ngươi nếu là dám đánh ta ít con mẹ nó, ta sẽ không để yên cho ngươi. Chậc chậc chậc, điều thuyền muội muội thật sự là quá hoàn mỹ rồi, ngươi liền khoái hoạt đi thôi. Quay đầu đu hoán nhìn thoáng qua chăm chú ôm ở chung với nhau Lý Lợi cùng điều thuyền, Điền Vô Hà nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn, bước nhanh đi ra ngoài, lập tức đóng cửa phòng. Đêm dần dần sâu hơn, ánh trăng trong sáng chiếu xéo ở rèm cửa sổ lên, cho đen kịt trong phòng của mang đến một tia như ẩn như hiện ánh sáng nhạt. Trong bóng tối, nguyên bản ngủ say như chết Lý Lợi, trong giấc mộng đột nhiên cảm thấy một trận khát nước, bản năng muốn đưa tay nắm nước uống. Nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, hắn tự tay không có tìm thấy mong muốn bắt nước, nhưng tìm thấy một chỗ bóng loáng mềm mại vị trí. Rất bóng loáng, rất thoải mái, cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Đại não hỗn loạn Lý Lợi, con mắt đóng chặt, bừng tỉnh như mộng, nhưng động tác trên tay nhưng không có dừng lại, còn nghĩ một con khác bị vai ngăn chặn cánh tay của từ trong tay trái thân thể mềm mại bên dưới nặng đi ra. Hắn đem bên cạnh khối này bóng loáng thân thể mềm mại hoàn toàn ôm vào trong ngực, dở trò, vào trong ngực trên thân thể mềm mại, cuối cùng dừng lại ở này một đôi mà mềm mại, đàn họ mười phần lên, nhẹ nhàng, đùa bỡn cái kia đầu vũ, liên tục, khiến cho không còn biết trời đâu đất đâu. Hả? Nha? Một tiếng ngâm khẽ, phá vỡ hắc ám gian phòng yên tĩnh, lập tức lại một thanh, kích thích nửa ngủ nửa tỉnh bên trong Lý Lợi thần kinh nhạy cảm. Trong ngay mắt, tỉnh tỉnh mê mê Lý Lợi, phản phất nhận được chắp đầu tín hiệu giống như vậy, vùi đầu tìm tòi đến thanh âm khởi nguồn, lát sau miệng rộng im vào. Giây lát, Lý Lợi giác quan rất nhạy bén, nghiệp vụ rất nhuần nhuyễn, chuẩn xác không có lầm hôn một tấm ướt át mềm mại, lát sau đầu lưỡi trực tiếp thăm dò vào trong đó, dùng sức mà, phản phất đây chính là nguồn nước, có thể hóa giải hắn biết hầu khát khao. Động làm so sánh thô lô Lý Lợi, không chút nào ý thức được tấm này môi đỏ cùng thường ngày không giống nhau, không có điển vô hà hậu mà lại lớn, mà là miệng anh đào nhỏ, hôn môi cũng rất chúc chắc, hoàn toàn là bị động tiếp thu, căn bản sẽ không chủ động đón đánh Lý Lợi đầu lưỡi. Mãi đến tận Lý Lợi cảm giác yết hầu không hề khát khao rồi, vừa mới buông tha đối phương hầu như thở không nổi miệng nhỏ, nhưng là của hắn mọng sói còn rất xa không có kết thúc. Hắn lửa nóng miệng rộng theo đối phương ướt át chậm rãi di động xuống dưới, cằm, cổ trắng, lập tức đến một đôi ngọc nữ đỉnh cao. Đối phó ngọc nữ phong bản lĩnh, Lý Lợi từ lâu lô hỏa thuần thanh, tất cả đều là ở điển vô hà trên người luyện tập ra tới. Mặc dù là đang ngủ, hắn trên miệng cũng còn tại động, thỉnh thoảng hạ xuống, liêu bắt đắc điển vô hà nảy mầm, lát sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, cuối cùng nhất định phải đại chiến một trận, mãi đến tận kiệt sức mới thôi. Lúc này Lý Lợi ở nửa ngủ nửa tỉnh bên trong đồng dạng là như vậy. Ở một đôi trên lưu luyến sau một hồi, hắn liền không hề thỏa mãn với cùng hôn môi rồi, mơ mơ màng màng muốn vươn mình mà lên, nhưng lại cảm thấy đại não nặng nề như núi, đau dữ dội. Trong mấy mắt, Lý Lợi đã khôi phục một ít ý thức, chỉ là đại não choáng váng, hỗn loạn. Chờ mình bất quá thân không quan trọng lắm, Điền Vô Hà rất thích ngồi ở mặt trên, nắm giữ chủ động ưu thế. Lập tức Lý Lợi đem trong lồng ngực mềm yếu thân thể mềm mại ôm vào trên người mình, kế tục trước chưa hết việc, hôn trên thân thể mềm mại hương phấn điểm, mãi đến tận hắn dò đào nguyên nơi sâu xa ướt nhẹp thời điểm, binh khí lặng lẽ tìm thấy tuyến cửa, lát sau eo phúc đột nhiên dùng sức, trực đảo hoàng long. A, hả? Theo kêu đau một tiếng ở vang lên bên hai, Lý Lợi đột nhiên thức tỉnh. Lần này Lý Lợi là thật tỉnh rồi, tỉnh táo đến không thể lại thanh tỉnh. Bởi vì hắn binh khí bị kẹt ở, tiến thoái lưỡng nan, vây ở tuyến bên trong không thể động đậy. Leo lên nhiều người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 172, Du Long Kinh Phượng đại não khôi phục thanh tỉnh một sát na, Lý Lợi liền biết nằm úp sấp ở trên người mình nữ nhân không phải Điền Vô Hà nét. Lập tức một luồng thấm ruột thấm gan mùi thơm cơ thể truyền vào Lý Lợi mũi, nhất thời hắn cả người một kích linh, bị vây binh khí sợ đến suýt nữa trong nháy mắt cất cỏ. Người hương biết nữ nhân. Lý Lợi mặc dù sẽ không làm được trình độ như thế này, nhưng trường kỳ làm bạn bên cạnh hắn mấy người phụ nhân mùi thơm cơ thể, hắn vẫn trong nháy mắt có thể phân biệt đi ra. Đặc biệt là điêu thuyền, bởi vì nàng mùi thơm cơ thể đặc biệt nhất, đó là một loại nào ngạt hương thơm, hơn nữa là mùi thơm tập kích người chân chính mùi thơm cơ thể, tuyệt đối không phải son phấn mùi thơm. Điêu thuyền. Nam út sấp ở trên người mình nữ nhân lại là điêu thuyền. Biết trên người nữ nhân là điêu thuyền sau khi, Lý Lợi trong lòng thực sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tay chân luống cuống. Thế nào lại là điêu thuyền? Nàng chạy thế nào đến ta trong phòng đến rồi? Trong mấy mắt, Lý Lợi trong lòng tràn đầy nghi vấn, hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông chính mình sao cùng điêu thuyền ngủ cùng nhau, còn... Thú nhi, ngươi, không có sao chứ? Không biết làm sao bên trong, Lý Lợi rốt cục gấp đúng mở miệng nói chuyện. Nói ra câu nói này trong mấy mắt, Lý Lợi thật hận không thể quất chính mình một bạn hai, thực sự là hết chuyện để nói. Điêu thuyền đều đau đến thất thanh kêu to, làm sao có khả năng không có chuyện gì? Để Lý Lợi quấn bách cực điểm chính là, ngoại trừ câu nói này, hắn thật không biết mình nên nói cái gì, còn có thể nói cái gì. Lý Lợi ân cần hỏi do, điêu thuyền không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nằm ở Lý Lợi trên người. Hô hấp của nàng rất gấp gáp, mặt rất nóng hâm hấp, hơi thở ra nhiệt khí như ấm như gió thổi lất phất Lý Lợi rắn chắc cường tráng lồng ngực. Trong ngay mắt, trong phòng lần thứ hai rơi vào vắng lặng, chỉ có hai cái hơi tiếng thở hổn hển ở trong căn phòng mở tối vang vọng, thở dốc. Lý Lợi rất cố chấp, không, nói chính xác là Lý Lợi dưới thân binh khí rất ngoan cường, hãm sâu ở lầy lội đi kèm vết máu tuyền bên trong, vẫn như sát. Mặc dù là tuyền bởi vì điêu thuyền căng thẳng tâm thần cùng e ngại chi niệm, từng điểm một co rút lại không gian, cam tuyền đã ở giảm thiểu, nó vẫn cứ vững vàng chiếm cứ đã tới tay trận địa, chưa từng lùi bước nửa tấc. Kỳ thật Lý Lợi rất muốn liền như vậy coi như thôi, bởi vì chuyện như vậy chỉ có song phương ngươi chuyện ta nguyện phối hợp với nhau, mới có thể làm cho song phương chân chính cảm thấy vui thích, tuyệt đối không thể mạnh mẽ khinh suất. Bằng không, không làm cũng được. Nguyên là tình yêu cùng nhiệt nam nữ tình cảm thăng hoa, thuộc về bình thường sinh lý cần, thiên kinh địa nghĩa, cũng là song phương tuy hai mà một, vĩnh kết đồng tâm cụ thể thể hiện. Nếu như đối phương từ chối, thân thể bởi vì căng thẳng hoặc lòng sinh lo lắng mà căng thẳng, như vậy vốn là cá nước vui vậy, liền sẽ biến thành lão như lê ruột cạn, từng bước liên tục khó khăn, mà ép lôi kéo, không hề vui thích có thể nói. Quan trọng nhất là, điêu thuyền là tấm thân xử nữ, chợt gặp hư thân, chợt giảm xuống, trong lòng căng thẳng e ngại, thân thể cũng thuận theo căng thẳng, đối với đau đớn càng mất cảm, không thể tả chính phạt. Cảm giác được điêu thuyền dưới thân tuyền dần dần khúc khốc, Lý Lợi cứ việc mọi cách lưu luyến khối này mỏ mỡ, nhưng cũng không muốn làm người khác khó chịu, một mực khinh suất. Kéo kẹt. Lý Lợi hơi lên đường, chuyển động thân thể, nỗ lực rời đi mình cùng điêu thuyền dính liền vị trí không ít khe hở, rút khỏi binh khí, liền như vậy đỉnh chiến thu minh. Văn Sương, không nên cử động, ta đồng ý, chỉ là, ta có chút sợ đau. Hắc ám trong phòng của, Giữa lúc Lý Lợi chuẩn bị thu binh thời khắc, điêu thuyền đột nhiên ôm chặt hắn, Đức Quang ôn nhu ngâm khẽ nói. Nhất thời, Lý Lợi hầu như không thể tin vào tai của mình, điêu thuyền dĩ nhiên đồng ý hiến thân cho hắn. Một sát na, Lý Lợi cực kỳ kích động, hai tay trong nháy mắt ôm chặt điêu thuyền, lần thứ hai hôn lên má của nàng, tùy theo hôn của nàng. Lần này, điêu thuyền không có từ chối Lý Lợi lưỡi hôn. Tuy rằng nàng hôn môi kỹ xảo vô cùng trúc chắc, nhưng chủ động nên tiếp Lý Lợi thăm dò vào đầu lưỡi, cùng với hắn dây dưa đến đồng thời. Trong khi hôn hít, Lý Lợi hai tay bắt đầu ở điêu thuyền bóng loáng trên thân thể mềm mại, khiến điêu thuyền không nhịn được bặm mẹo vòng eo, mà vẫn vây ở thuyền bên trong binh khí, lần thứ hai nên đón từng luồng bắn ra tuôn ra xuống thuyền, số lớn cam thuyền trong nháy mắt quán thông toàn bộ hành lang. Nam nữ hoan ái, ở chỗ trong một ý nghĩ cảm xúc biến hóa. Trong một ý nghĩ, nhưng lấy tâm như chỉ thủy, dục vọng toàn bộ tiêu tán, trong một ý nghĩ, cũng có thể cảm xúc mãnh liệt bắn ra, xuân tình tràn lan. Có thể nói là tâm vô chỉ cảnh, thần kỳ khó lường, yêu hận tùy tâm, ý niệm vô cương. Bước lên bên trong, điêu thuyền động tác cực kỳ trúc chắc, một lát mới nhẹ nhàng để tâm tích một lần, cái kia nóng ẩm hành lang để Lý Lợi thoải mái hồn phi cửu tiêu, thần du bận ngoại. Thẳng đến lúc này, Lý Lợi mới ý thức tới điêu thuyền đúng là thế gian tuyệt vô cận hữu, của nàng tuyển càng là trăm năm hiếm thấy cửu u bí cảnh. Thuyền bên trong cam thuyền dồi dào, hành lang cực kỳ chặt chẽ, tầng tầng co rút nhanh, giống như từng đạo cửa ải, trước sau nhiều đến 9 đạo cửa ải. Mỗi một cửa ải đều có thể cho Lý Lợi mang đến run rẩy sảng khoái cảm giác, chậm rãi thâm nhập, nườm nượp mà tới, một làn sóng liền với một làn sóng, để cho hắn suýt nữa tam hồn xuất hiếu, bảy phách say mê, trong nháy mắt sảng khoái trở mình sảng khoái đấu, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Cũng may Lý Lợi bây giờ cũng là thần kinh bách chiến tới người, đè nén trong lòng một làn sóng hơn hẳn một làn sóng, kiên trì không ngừng, kế tục thăm dò cửu u bí cảnh huyền ảo. Thăm dò vô chỉ cảnh. Một hồi lâu sau, tăng cao Lý Lợi đã không hề thỏa mãn với điêu thuyền mềm nhẹ chậm động tác chậm, vươn mình đưa nàng ép dưới thân thể tại hạ, bắt đầu tin mã do cương tung hoành năng dọc, xúc bác hung mãnh chinh phục khối này đây đàm mà thần bí cửu u bí cảnh. Hắc ám trong phòng của cũng không tiếp tục phục yên tĩnh như trước, gấp gáp ồ ồ tiếng thở dốc cùng liên tục không ngừng, còn có bọt nước phân tán thủy tiên thanh âm, thỉnh thoảng còn có thể vang lên nam nhân vất vả tiếng gầm nhẹ, âm thanh ban tạp, vang tiếng nổ lớn. Ngoài cửa sổ, viên trăng tròn như cái mâm bạc, lăng không treo cao, nguyệt quang trong sáng, bóng đêm mê người. Tại đây yên tĩnh đêm khuya, sục sôi ban tạp náo động thanh bất chi bất giác tràn ra ngoài cửa sổ, ở đóng băng trong hoa viên vang vọng, lát sau trôi về trùng quanh ốc xá, ở toàn bộ hậu viện trên bầu trời khuấy động tung bay. Thụy nhãn mông lung điền vô hà, bị đột như kỳ lai tiếng vang đánh thức. Lập tức từng trận tà âm rõ ràng truyền vào hai lỗ tai của nàng. Nhất thời Điền Vô Hà không khỏi yên nhiên mà cười, tự nhủ lẩm bẩm nói, điêu thuyền muội muội nhà, đây chính là của ngươi lần thứ nhất, lại làm cho lớn tiếng như vậy, e sợ hết thệ tỷ muội đều nghe được. Ai, bất quá các nàng khẳng định cho rằng lại là âm thanh của ta, tỷ tỷ ta nhưng là thay ngươi gánh tội. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên cắt phá trời cao, xốc lên tân một ngày trang tiến sách. Quận phủ hậu viện, Trần Ngọc mỗi ngày tổng là người thứ nhất rời giường, mặc dù là đêm qua nàng uống say, sáng sớm hôm sau cũng vẫn như cũ đúng hạn thức tỉnh. Mặc chỉnh tề sau khi, Trần Ngọc đi ra khỏi phòng, mở ra chính đường cửa lớn. Lập tức nàng đi vào phòng bếp, cho Lý Lợi chuẩn bị điểm tâm. Đây là nàng tùy tùng Lý Lợi sau khi, dần dần đã thành thói quen, tại quá khứ hơn 200 thiên lý, chỉ cần Lý Lợi ở nhà, nàng mỗi ngày như vậy, từ không lộ chút sơ hở. Ngọc Nhi muội muội, sớm như vậy liền đã dậy rồi, tỉnh rượu sao? Điền Vô Hà đi vào phòng bếp, nhìn thấy Trần Ngọc đang bận điệu, cười nói: "Ạch, Vô Hà tỷ tỷ, làm sao ngươi thức dậy sớm như vậy, Văn Sương cũng đã tỉnh sao?" Trần Ngọc kinh ngạc hỏi. Trước đó Điền Vô Hà ngày nào đó không phải ngủ thẳng buổi trưa mới rời giường, đặc biệt là nàng ở Lý Lợi trong phòng ngủ lại thời gian, thường thường ngủ đến xế chiều mới rời giường. Ngày hôm nay nàng lại sớm như vậy rời giường, đúng là cực sự hiếm thấy chuyện tình. Nhìn Trần Ngọc vẻ mặt khó mà tin được, Điền Vô Hà nhất thời không có gì để nói, trong lòng buồn bực không thôi. Kỳ thật Điền Vô Hà đêm qua ngủ không được ngon giấc, hiện tại đáy mắt còn có tơ máu đây. Chỉ có điều trong lòng nàng chứa sự tình, bởi vậy mới xưa nay chưa từng có sáng sớm rời giường. Đêm hôm qua chuyện tình, Điền Vô Hà trước sau không yên lòng. Đặc biệt là nghe được Lý Lợi cùng điêu thuyền túc giả đại chiến tiếng vang sau khi, nàng rất lo lắng điêu thuyền thân thể ngày hôm nay còn có thể hay không thể xuống giường, lại lo lắng Lý Lợi ngày hôm nay sẽ tìm nàng tính sổ. Vì lẽ đó Điền Vô Hà dự định biểu hiện một chút, sáng sớm lên cho điêu thuyền ngao giờ canh gà bồi bổ thân thể, lấy công chu tội. Không chút tì vết chị gái, ngươi đến phòng bếp đến là chuẩn bị cho Văn Sương luộc canh giải rượu sao? Ta đã nhanh nấu xong, đợi lát nữa trực tiếp cho hắn bưng đến liền được. Trần Ngọc mỉm cười nói. Điền Vô Hà sau khi nghe, trong lòng thầm than Lý Lợi thực sự là tốt số. Bên người mỗi một người hồng nhan chi kỷ đều là như thế săn sóc tỉ mỉ, đối với hắn quả thực quá tốt rồi. Lập tức nàng đối với Trần Ngọc cười nói, "Ngọc Nhi, không cần cho Văn Sương chuẩn bị canh giải rượu. Hắn nha, đã sớm tỉnh rượu rồi." Nói xong về sau, Điền Vô Hà đột nhiên muốn từ bản thân đến phòng bếp ước nguyện ban đầu, tiếp tục nói, "Ngọc Nhi, điêu thuyền muội muội dáng người suy yếu, ta nghĩ cho nàng ngao một toa canh gà, cho nàng bồi bổ thân thể. Bất quá ngươi cũng biết tỉ tỉ ta chủ nghệ không được, vì lẽ đó còn phải đã làm phiền ngươi." "Không chút tỉ vết chị gái, ngươi quá khách khí." Tỷ muội chúng ta trong lúc đó cần phải khách khí như vậy sao? Ngao canh gà chuyện tình giao cho ta, sau một canh giờ liền có thể làm tốt. Trần Ngọc cười nói. Điền Vô Hà nghe vậy dịu dàng cười nói, cảm ơn Ngọc Nhi. Ngươi đang ở đây chúng ta sáu trong tỷ muội chủ nghệ tốt nhất, Văn Sương thích ăn nhất ngươi làm cơm nước. Ta tới cấp cho ngươi làm trợ thủ, thuận tiện học một ít chủ nghệ, miễn cho sau đó muốn làm giờ cháo canh cũng không biết làm sao ra tay. Điều thuyền trong phòng, Lý Lợi cũng có sáng sớm dậy sớm quen thuộc, chỉ bất quá hắn ngày hôm nay sau khi tỉnh lại, nhưng không có lập tức rời giường, mà là đem trong ngủ say điêu thuyền nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, biểu hiện chăm chú nhìn cái này đêm qua cho hắn vô tận vui thích một đời yêu cơ. Ở Lý Lợi nhìn kỹ, điêu thuyền xinh đẹp lông mi hơi nhảy lên, nhưng như trước nhắm chặt hai mắt. Hiển nhiên, điêu thuyền đã tỉnh rồi. Thú Nhi, tâm sự của ngươi có thể nói với ta. Trước đó ngươi không nói, ta bất tiện ép hỏi, nhưng bây giờ ngươi đã là ta Lý Lợi nữ nhân. Mặc kệ ngươi có bất kỳ tâm sự, cũng có thể nói với ta, bất luận chuyện gì, ta Lý Lợi một mình lãnh trách nhiệm, không cần ngươi một mình sầu lo thương tâm. Lý Lợi nhẹ nhàng điêu thuyền sau lưng của, giọng kiên định nói. Bên hai nghe Lý Lợi thanh âm của, điêu thuyền nhẹ nhàng mở thủy ông ông mắt to, khỏe mắt ngậm lấy nước mắt. Bất quá nàng không để cho nước mắt rơi hạ xuống, ôn nhu đối với Lý Lợi nói rằng, phu quân, kỳ thật Vương Tú Nhi cũng không phải thiếp thân tên thật, mà là Vương Ánh tỷ chị gái nhũ danh. Nghĩa phụ đem ta thu làm nghĩa nữ thời gian, đang gặp Lạc Dương đại loạn, liền liền đem nữ nhi ruột thịt của hắn Vương Ánh ẩn sâu ở trong phủ, dễ dàng không lộ diện, nhưng đem Vương Ánh tỷ chị gái nhũ danh ban cho ta. Vương Ánh tỷ chị gái mẹ đẻ cùng mẫu thân ta là tỷ muội song sinh, mà nghĩa phụ Vương Doãn trên thực tế là của ta dượng. Thiếp thân cùng Vương Ánh tỷ chị gái tuổi tác tương đương, nàng so với ta chỉ đại 3 tháng, dung mạo của chúng ta cùng thân thể cực kỳ giống nhau, nếu không phải là chúng ta người thân, e sợ rất khó phân rõ ràng chúng ta biểu tỷ muội thân phận thực sự. Mà Vương Ánh tỷ chị gái sinh họ điềm tĩnh, ít giao du với bên ngoài, cả ngày cố thủ khuê phòng, đóng cửa không ra, nữ công tay nghề vô cùng tốt, ta cùng nghĩa phụ quần áo tất cả đều là nàng tự mình làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 173, say gối hồng nhan một nói tới chỗ này, điêu thuyền dừng lại một chút, thâm tình nhìn Lý Lợi, nói rằng, phu quân, thiếp thân tên thật gọi Nhâm Hồng Sương, xuất thân thấp hèn nẹp. Gia phụ nguyên là quá học sinh, có chức quan tại người, sau khi bởi vì hoạn quan lộ quyền, mấy ngàn tên quá học sinh bị bãi quan thôi trước, phụ thân ta cũng ở trong đó, lưu vong Tịnh Châu Nhạn Môn quận làm nô, theo không lâu sau gia phụ liền âu sầu mà chết. Từ đó sau khi, ta liền cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mãi đến tận khởi nghĩa khăn vàng khi linh đế hạ chiếu giải trừ đảng cấm, ta cùng mẫu thân vừa được lấy trở về Lạc Dương, nương nhờ vào dựa Vương Doãn. Mà mẫu thân nhưng đang đi tới Lạc Dương trên đường, lao lực lâu ngày thành nhanh, bệnh qua đời. Mẫu thân chết bệnh thời gian, ta còn tuổi nhỏ, không có tiền cho mẫu thân chôn cất, chỉ được bán mình tán mẫu. Vừa vặn dựa Vương Doãn từ Dự Châu trở về Lạc Dương nhậm chức, bị dựa bên đường nhìn thấy mẹ con chúng ta, với là mẫu thân mới lấy nhập quan chôn cất. Sau lần đó, ta liền sống nhờ ở dựa quý phủ, cùng Vương Ánh tỷ chị gái làm bạn. 15 tuổi thời gian, dựa đem ta đưa vào hoàng cung, làm nội cung cầm đèn điều thuyền. Sau đó, thiên hạ đại loạn, dựa lại đem ta từ trong cung mang về Vương phủ, đồng chắc mang binh vào kinh thành thời gian, hắn nhận thức ta vì nghĩa nữ, gọi là Vương Tú Nhi, thay thế biểu tỷ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghe điều thuyền lần này giảng giải, Lý Lợi đối với diễn nghĩa bên trong điều thuyền xuất thân cuối cùng cũng coi như làm theo ngọn nguồn. Diễn nghĩa ở bên trong, điều thuyền là Vương Doãn ở trên đường cái mua được nô tỳ, lại từng ở trong hoàng cung từng làm cầm đèn điều thuyền, đồng chắc sau khi vào kinh nhưng lại biến thành Vương Doãn con gái nuôi. Vương Doãn tại sao đối với điều thuyền như vậy vài phần kính trọng, mọi cách chiếu cố đây? Lẽ nào chỉ là bởi vì điều thuyền chưa thành nhân khi liền dài đến tuấn tú, Vương Doãn liền đối với nàng như vậy chiếu cố sao? Trước tiên nuôi nấng thành nhân, sau đó đưa vào trong cung, đợi được hoàng cung đại loạn thời gian, lại đem nàng cứu ra, thu làm con gái nuôi. Linh đế thời kỳ, thiên hai tần phát, nạn dân vô số, dễ dàng tử tướng thử. Dài đến tuấn tú hấu nữ thiên tiên bạn, Vương Doãn sao một chút liền nhìn chúng điều thuyền, đồng thời sau lần đó vẫn không để lại dư lực bồi dưỡng nàng. Nếu Vương Doãn coi trọng như thế điều thuyền, tại sao lại muốn đưa nàng vào cung, hơn nữa còn là nội cung điều thuyền? Chẳng lẽ hắn đem điều thuyền đưa vào nội cung, là muốn dựa vào điều thuyền khuôn mặt đẹp thu được linh đế lâm hạnh, sau đó bằng này đạt được linh đế tín nhiệm, thăng quan tiến tước? Mắt thấy điều thuyền ở trong hoàng cung không có đạt đến hiệu quả dự chủ, Vương Doãn lại đem điều thuyền thừa dịp loạn cứu ra, đảo mắt lại thu làm con gái nuôi. Đây cũng là tại sao vậy chứ? Nếu như đem chuyện này cùng Vương Doãn xảo bảy kế liên hoàn, kiếm được đồng chắc cùng Lữ Bố liên lạc với đồng thời, tin tưởng người tình tưởng đều có thể nhìn ra, Vương Doãn là bực nào lão lạc. Kế liên hoàn, kỳ thật Vương Doãn một mực đối với điều thuyền sử dụng kế liên hoàn, mà điều thuyền chính là cái này vòng, cũng là Vương Doãn vẫn theo đuổi lợi ích sử dụng tốt nhất lợi dụng đối tượng. Như thế nào mưu tính sâu xa? Nhìn Vương Doãn đối với điều thuyền làm tất cả có thể sâu sắc lĩnh hội mưu tính sâu xa hàm nghĩa. Vương Doãn là ai cơ chứ? Đó là ghi danh sử sách với thời Đông Hán đại trung thần, lấy cái chết Hán vệ Đông Hán vương triều. Hắn dùng một cái mua được nô tỳ điều thuyền, chu sát họa loạn Đông Hán vương triều quyền thần đồng trác, hay bởi vì hắn đem điều thuyền hứa cho Lữ Bố, khiến Tam Quốc dũng mãnh nhất võ tướng Lữ Bố, bởi vì điều thuyền sinh bệnh mà khốn thủ hạ bi thành, cuối cùng Lữ Bố bị treo cổ ở Bạch Môn lâu. Lý Lợi vẫn không nghĩ ra Vương Doãn như vậy một cái vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào người, vì sao lại bị viết thành lưu danh sử sách chính diện nhân vật. Thẳng đến lúc này Lý Lợi chân chính thân ở cái thời đại này bên trong, mới hiểu được nguyên do trong đó. Nguyên lai ở niên đại này, nô tỳ hầu như sẽ không xuất hiện ở quan phủ danh sách bên trong, thuần túy là quan lại quyền quý vật riêng tư phẩm, sống hay chết căn bản không người hỏi thăm, cũng không có người để ý vì lẽ đó. Thế nhân chỉ nhớ rõ Vương Doãn thiết kế chu sát đồng trác, còn hắn thái dùng thủ đoạn gì có thể thực hiện cái này mưu kế, điêu thuyền lại là biết bao vô tội cũng có đủ, cũng không người quan tâm. Điêu thuyền thành tiểu Vương Doãn trung thần tên, mà chính nàng thì lại bị trở thành các chư hầu tranh đoạt đồ chơi. Ngàn năm sau khi, nàng như trước chịu đủ tranh luận. Cho tới điêu thuyền trở thành hậu thế cái gọi là tứ đại mỹ nữ một trong, đó bất quá là về sau xã hội danh lưu nhóm địa đặt ra tới ăn đầu. Vào căn vấn đề, thì phải là điêu thuyền gián tiếp tạo cho náo loạn trăm năm Tam Quốc thế chân bạc cục diện. Nếu đồng trác bất tử, sống thêm chừng 10 năm, Đông Hán lịch sử lại sẽ là cái dạng gì? Tâm tư bay tán loạn bên trong, Lý Lợi như trước lắng nghe điều thuyền sau đó phải nói, bởi vì này mới là điều thuyền vẫn dầu dĩ không vui nguyên nhân thực sự. Đám chìm trong chuyện cũ điều thuyền, trên mặt cười hiện ra đối với nghĩa phụ Vương Doãn nồng nặc lòng cảm kích, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp tinh thần. Nhưng mà, phần này ấm áp nhưng là phụ dung chấm nợ. Theo Đồng Trác viết lích bức bách Vương Doãn, hết lần này tới lần khác muốn đem hắn trừ chi mà yên tâm, Vương Doãn cùng Vương phủ trên dưới cả đám người tình cảnh đáng lo. Ở này loại thời khắc nguy cấp, một hồi hết ý không hẹn mà gặp, lần thứ hai đem điều thuyền đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Nam ở Lý Lợi rộng lớn cường tráng trên ngực, điêu thuyền giữa hai lông mày hiện ra vẻ lo lắng vẻ, đáy mắt ẩn giấu đi một phần khó có thể ngôn ngữ bi thương cùng do dự tình. Tùy theo điêu thuyền nhẹ nói, Đồng Trác vẫn coi nghĩa phụ ta là cái đinh trong mắt, hết lần này tới lần khác làm khó dễ nghĩa phụ, thiết rằng nghĩa phụ xử sự cẩn thận, ít giao du với bên ngoài, để Đồng Trác trước sau không bắt được làm hại hắn được điểm. Mà nghĩa phụ hắn đối với Tây Lương tướng lĩnh vẫn lòng mang thành kiến, không muốn cùng Lý Giác, Quách Tị các tướng lãnh làm bạn. Năm ngoái tháng 11, nghĩa phụ nghe nói phu quân cùng Hàn Toại, Mã Đằng luân phiên giao chiến, mỗi lần đều là hơn 10 vạn người chém giết đại chiến. Liên hắn liền ở trên triều đình hạch tội tấu phu quân tung binh làm hại, hiếu chiến họ Thành, phạm thượng, xem kỷ luật như không, trắng trợn tàn sát đại hán tướng sĩ, lưu loát liệt kê ra phu quân hơn 10 con tội lớn, nỗ lực kết tội phu quân, giải trừ phu quân binh quyền, bại miễn phu quân vũ uy thái thú chức vụ, áp giải Trường An vấn tội. Kết quả gặp phải một đám Tây Lương tướng lĩnh mãnh liệt bất mãn, cùng phản bác, cuối cùng Đồng tướng quốc bác bỏ nghĩa phụ tấu, cũng sai khiến Lữ Bố chặt chẽ trông coi tư đồ phủ trên dưới cả đám người, hơi có gió thổi cỏ lay, liền muốn đem nghĩa phụ bãi quan thôi trước, nhốt vào đại lao. Một ít biết, Lữ Bố lại đến tư đồ phủ dò xét, tại hậu viện trong lúc vô tình nhìn thấy biểu tỷ Vương Ánh đội vã đi qua bóng người. Lữ Bố lúc này đuổi tới biểu tỷ khuê phòng ở ngoài, đứng ngây ra một lát, chậm chạp không chịu rời đi. Tình cảnh này, vừa vặn bị thiếp thân tận mắt thấy. Sau lần đó, Lữ Bố 3 ngày 2 con mang theo lễ trọng đến đây tư đồ phủ bái phòng nghĩa phụ, cử chỉ cung kính, luôn ngựa khiêm tốn, tùy thời hướng về nghĩa phụ hỏi dò biểu tỷ thân phận. Lập tức nghĩa phụ liền tìm tới ta, bảo là muốn đem ta hứa cho Lữ Bố làm thiếp, năm sau kết hôn. Nghe được nghĩa phụ quyết định về sau, ta lúc này hỏi hắn, Lữ Bố rõ ràng là coi trọng biểu tỷ, vì sao hắn muốn để cho ta thay thế biểu tỷ gả cho Lữ Bố? Nào có thể đoán được nghĩa phụ căn bản không giải thích, khẩu khí kiên định nói, việc kết hôn đã định ra, không cho đổi ý. Nhưng là ta cùng với cái kia Lữ Bố không hề liên quan, vì sao phải gả cho hắn? Ta không muốn như thế không minh bạch phụng dưỡng Lữ Bố. Mắt thấy hôn kỳ càng ngày càng gần, mất đi hết cả niềm tin dưới, ta không thể không rời nhà trốn đi, độc thân đơn độc cưỡi ngựa ra đi, đi tới Vũ Uy quận tìm kiếm phu quân. Ta tình nguyện gánh vác bất trung bất hiếu tên, cũng không sợ vừa chết, nhưng ta chết cũng phải chết ở phu quân trong lòng ngực. Ô ô ô. Đem điêu thuyền thật chặt ôm vào trong ngực, bên hai nghe nàng thương tâm tiếng nức nở, Lý Lợi cũng không biết an ủi ra sao nàng, chỉ có thể ôn nhu nói một câu, điêu thuyền, ngươi chịu khổ. Ngoài ra, Lý Lợi thật sự không biết mình còn có thể nói cái gì. Lẽ nào hắn có thể chửi bới Vương Doãn đê tiện vô liêm sỉ sao? Không thể, bởi vì Vương Doãn ở điêu thuyền trong lòng vẫn cứ chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Cứ việc Vương Doãn vì bảo toàn hắn nữ nhi ruột thịt của mình, vô tình đem điêu thuyền gả cho Lữ Bố, không hề chú ý cùng cảm thụ của nàng cùng tâm ý, nhưng Vương Doãn trung quy đối với nàng có công ơn nuôi dưỡng, vẫn là nàng kính trọng nhất nghĩa phụ. Chính vì như thế, Lý Lợi dù cho trong lòng đối với Vương Doãn hận thấu xương, nhưng không thể làm điêu thuyền trước mặt mắng to Vương Doãn rất nhiều không phải. Nghe xong điêu thuyền giảng giải, Lý Lợi trong lòng có chút mất mát, hoặc là nói là tiếc nuối. Đang giảng giải ở bên trong, điêu thuyền nhắc tới nàng xem thấy Lữ Bố ở biểu tỷ nàng Vương Ánh khuê phòng ở ngoài bồi hồi rất lâu, bởi vậy biết được Vương Doãn phải đem nàng gả cho Lữ Bố thời gian, mới có thể mọi cách không muốn, cuối cùng cùng đường mặt lộ dưới, mới nhớ tới cách xa ở Lương Châu Vũ Uy quận Lý Lợi, do đó không xa ngàn dặm xin bảo. Từ đoạn văn này ở bên trong, Lý Lợi theo bản năng mà nghĩ đến, nếu như điêu thuyền lúc trước không nhìn thấy Lữ Bố ở biểu tỷ nàng cửa phòng ngưng lại một màn, vậy nàng là không phải sẽ nghe theo Vương Doãn sắp xếp gả cho Lữ Bố đây. Lý Lợi nguyên tưởng rằng điêu thuyền là bởi vì yêu thích hắn, yêu ghi lòng tạc dạng, chịu đủ nỗi khổ tương tư, mới có dũng khí lớn như vậy ngàn dặm xa xôi tới rồi Vũ Uy tìm hắn. Này không chỉ có là Lý Lợi ý của cá nhân, Điền Vô Hà cùng Thái Diễm đám người cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, sự thực nhưng cùng bọn họ phỏng đoán có ra vào. Điêu thuyền trước đây đối với Lý Lợi xác thực rất có hảo cảm, hay là cũng có một phần yêu thương, nhưng vẫn không có đạt đến yêu chết đi sống lại, không phải quân không lấy chồng, ngàn dặm tìm phu trình độ. Nếu như không phải Lữ Bố yêu thích người là có một người khác, mà Vương Doãn lại dồn ép không tha, khiến điêu thuyền cùng đường mặt lộ, e sợ nàng tuyệt đối sẽ không liều lĩnh gió tuyết không xa ngàn dặm đến đây tìm kiếm Lý Lợi che chở. Giả như Lữ Bố khởi đầu xem người trên chính là nàng điêu thuyền, mà không phải Vương Ánh. Lấy người trong Lữ Bố anh tuấn tướng mạo cùng vang danh thiên hạ to lớn tên tuổi, nói không chắc vẫn đúng là có thể làm cho điêu thuyền chân thành cho hắn, do đó đem Lý Lợi ném ra sau đầu, quyền đương là nàng thiếu nữ hoại xuân chi linh một hồi mỹ hảo hồi ức. Nghĩ đến trong đó khúc chết trải qua, Lý Lợi trong lòng quả nhiên là ngũ vị tạp trần, cảm thấy thất lạc, cũng có mấy phần phiền muộn, còn có mấy phần vui mừng cùng mừng rỡ. Mặc kệ quá trình làm sao, nhưng kết quả thật là hắn Lý Lợi ôm mỹ nhân về, đem điêu thuyền cái này tiền cổ truyền tụng tuyệt đại giai nhân thu làm nữ nhân của hắn. Trước đây rất nhiều khúc mắc, không cần truy cứu nữa, bây giờ đã thành sự thực, há tất tính toán chi ly. Lý Lợi trong lòng mặc dù quên lơn chính mình không muốn lại tính toán việc này, nhưng điều này cũng hạn chế cho hắn sẽ không theo điêu thuyền tính toán. Dù sao điêu thuyền cùng hắn thời gian vẫn là hoàn bích chi thân, bằng này đủ để tiêu trừ trước tất cả trải qua. Nhưng mà Lý Lợi đối với Vương Doãn cùng Lữ Bố hai người sự thù hận lại ở vô hình trung gia tăng mãnh liệt mấy lần, khiến hắn nhìn bề ngoài bình tĩnh như nước, kỳ thực lên cơn giận dữ, trong lòng phẫn hận không ngớt. Sáng sớm khi tỉnh lại, Lý Lợi hăng hái, đắc ý vô cùng. Điêu thuyền đúng là nhân gian bưu vật, tuyệt không thể tả, để cho hắn yêu quý rất nhiều, cảm thấy tự hào. Thế nhưng lúc này trong lòng rất được đả kích. Nguyên lai hắn Lý Lợi mị lực còn lâu mới có được hắn chính mình tưởng tượng bên trong lớn như vậy, vẫn còn không đủ để hấp dẫn điêu thuyền ngàn dặm tìm phu, nhưng là điêu thuyền bị bức ép bất đắc dĩ, mới sẽ chủ động trước tới tìm hắn. Mà hắn mặc dù có thể đạt được điêu thuyền, tất cả đều là nhờ số trời run rủi kết quả, cùng hắn mị lực cá nhân không quan hệ. Thế sự như kỳ, nhân sinh như diễn, yêu hận tình cừu khó bắt mỏ, ma xui quỷ khiến kết nhân duyên. Toàn bộ quá trình tuy rằng không được để ý, Lữ Bố thấy sắc này lòng tham, Vương Doan đam mưu túc trí, nhưng kết quả cuối cùng thật là Lý Lợi kiếm cái đại tiện nghi, ngư ông đắc lợi, say gối hồng nhan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 174, ra có vợ hiền không giấy không thể gói được lửa. Lý Lợi cùng điêu thuyền ăn bẻo trái cấm việc, tuy có Điền Vô Hà bận trước bận sau giúp đỡ giảng hòa, nhưng chúng quy không có giấu giếm được Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba người ánh mắt của. Đêm khuya chuyện đã xảy ra, ngày thứ hai buổi chiều các nàng liền phát hiện điêu thuyền đi lại tư thế không đúng, hơn nữa điêu thuyền môi có chút tái nhợt, nhưng trên gương mặt tươi cười rạng rỡ. Hiển nhiên, đây không phải kinh nguyệt gây nên, mà là có ẩn tình khác. Chuyện như vậy căn bản không chịu nổi hỏi dò, giam ba câu, liền đem sự tình biết rõ. Trong hậu viện, buổi tối ngủ lại không sai nam nhân chỉ có Lý Lợi một người mà thôi, những người khác đều là nữ quyến. Ngoài ra, đúng là cũng có mười mấy tạp dịch ngủ ở tại hậu viện, chỉ bất quá bọn hắn dừng chân ốc xá là một đơn độc tiểu viện, có trong phủ quản sự cùng thị vệ ngày đêm dò xét, kiểm kê nhân số, căn bản không khả năng ở trong viện ngưng lại. Vì lẽ đó sự tình rất rõ ràng, điêu thuyền nhất định là ủy thân cho Lý Lợi, hơn nữa còn cướp ở Thái Diễm ba người các nàng trước đó, cùng Lý Lợi có phu thê chi thực. Hậu viện chính đường bên trong, Lý Hân, Điền Vô Hà, Trần Ngọc, Thái Diễm cùng Châu Tinh đám người tụ tập cùng một chỗ, mặt khác còn cố ý cho điêu thuyền tăng thêm ở một cái ghế, mà Châu Tinh thì lại đứng ở Điền Vô Hà phía sau, còn lại trong phòng tỷ nữ toàn bộ bình lui ra. Bên trái vị trí đầu não ngồi Lý Hân, ở nàng ra tay lần lượt là Thái Diễm cùng Trần Ngọc hai người, ngồi đối diện Điền Vô Hà cùng điêu thuyền. Đây là Lý Lợi tuyên bố bên trong quyến danh phận về sau, các nàng lần đầu tụ tập cùng một chỗ chính thức nghị sự. Gia có 100 thanh, chủ sự một người. Lý Lợi là chủ nhân một gia đình, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng trong hậu viện quyến bên trong Lý Hân là chính thê chủ thất, hằng ngày việc vặt lẽ ra phải do nàng làm chủ. Tinh Nhi, Văn Xương buổi sáng đi phủ nha về sau, có phải là vẫn không trở về? Lý phủ sáu đoá kim hoa toàn bộ đến đông đủ sau khi đóng lại cửa lớn, Lý Hân đầu tiên mở miệng hỏi. Châu Tĩnh tại hậu viện thân phận có chút đặc thù, nàng nguyên là Thái Diễm thiếp thân thị nữ, nhưng Điền Vô Hà sau khi đến, nhưng đưa nàng thu làm muội muội kết nghĩa, mà Lý Lợi đối với lần này vui vẻ tán thành. Liền Châu Tĩnh liền từ hầu gái bên trong thoát thân đi ra, cùng Điền Vô Hà làm bạn. Không phải chủ không phải buộc, thân phận tương đối đặc thù. Bất quá nàng đúng là thường thường đi theo Lý Lợi bên người, nếu như Lý Lợi công vụ bể bộn, bình thường do nàng phụ trách cho Lý Lợi đưa bữa trưa. Nghe được Lý Hân câu hỏi, Châu Tĩnh khẽ không lời, nói rằng, bẩm phu nhân. Sau cơm trưa, Thái thú đại nhân mang theo Lý Chí thống lĩnh đám người đi tới các doanh dò xét, mới vừa đi không thời gian bao lâu, phòng trừng rất muộn mới có thể trở về. Hừm, khổ cực Tĩnh Nhi rồi. Văn Xương gần nhất vẫn rất bận, chúng ta lập tức muốn đi tới thành Trường An. Lần đi ít nhất cần 2-3 tháng thời gian, Vũ Uy cùng Trương Dịch Lượng vẫn rất nhiều sự vụ đều cần hắn tự mình sắp xếp. Tĩnh Nhi, mấy ngày nay ngươi còn phải khổ cực hạ xuống, chiếu cố thật tốt Văn Xương sinh hoạt hàng ngày, không thể để cho hắn quá mức mệt nhọc. Lý Hân mỉm cười nói. Vâng, phu nhân, Tĩnh Nhi nhất định để tâm chăm sóc Thái thú đại nhân sinh hoạt thường ngày. Xin mời các vị phu nhân yên tâm. Châu Tĩnh hạ thấp người đáp. Lý Hân gật đầu ra hiệu Châu Tĩnh đứng dậy, tùy theo nàng xem điêu thuyền, mỉm cười nói, ngày hôm nay điêu thuyền muội muội chính thức thành vì chúng ta Lý gia một thành viên, vừa nãy nàng cũng theo chúng ta giảng thuật chuyện mọi nguồn. Sự tình đã thành sự thực, cái kia điêu thuyền muội muội cũng có cái danh phận mới là. Văn Xương công vụ bệ bội, vừa giống như trước đây như thế, đem chuyện nào cột cho chúng ta tỷ muội tự mình thương lượng. Không chút tỷ vết chị gái, ngươi nói xem, nên làm gì? A, này, Hân Nhi muội muội, việc này cũng là ngươi định đi. Ta thật không biết nên làm gì. Điền Vô Hà kinh ngạc nói rằng. Thái Diễm nhìn thấy Điền Vô Hà biểu hiện khác thường, không khỏi cùng Trần Ngọc, Lý Hân hai người nhìn chăm chú một chút, ba người một mặt cười khổ lắc đầu một cái. Lập tức Thái Diễm đối với Điền Vô Hà nói rằng, không chút tí vết, người khác đều là chỉ lo phu quân của mình trắng trợn dâng cưới vợ tiếp, nhưng ngươi ngược lại tốt. Biết rõ phu quân đêm qua đi nhầm phòng, ngươi còn nghĩ điêu thuyền muội muội dịu vào trong phòng, kết quả, điêu thuyền muội muội, ngươi đừng đa tâm, ta không có ý gì khác, chỉ là hy vọng không chút tí vết sau đó đừng tiếp tục làm loại này chuyện hoang đường rồi. Điêu thuyền nghe xong Thái Diễm mấy câu nói về sau, mắc cỡ cúi đầu, trong lòng thật cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không có đoán giận Thái Diễm tâm tư. Dù sao nàng cùng Thái Diễm quen biết đã lâu, không có gì giấu nhau, lẫn nhau trong lúc đó tình như tỉ muội, biết Thái Diễm sẽ không hoan nên nàng gia nhập đại gia đình này. Cùng lúc đó, điêu thuyền cảm thấy Điền Vô Hà quả nhiên là cái nữ tử hiếm thấy, thậm chí ngay cả giúp mình phu quân tìm nữ nhân chuyện như vậy cũng có thể làm đi ra. Hay là Lý Hân, Thái Diễm cùng Trần Ngọc ba người sẽ nhờ đó sự đối với Điền Vô Hà lòng sinh bất mãn, nhưng điêu thuyền đối với Điền Vô Hà thật là vô cùng cảm kích. Nếu là không có đêm qua ma xui quỷ khiến cử chỉ, nàng đều không biết mình sau này nên làm gì đối mặt Lý Lợi, thì lại làm sao cùng người khác tỉ muội ở chung. Hiện tại nàng trái lại dễ dàng, ủy thân Lý Lợi, nàng không một chút nào hối hận, thậm chí âm thầm vui mừng. Bởi vì Lý Lợi là một thật nam nhân, cũng là một có tình có nghĩa, có thể cho nàng mãnh liệt cảm giác an toàn nam nhân. Điền Vô Hà nghe được Thái Diễm lời nói về sau, cười hì hì, đối với Thái Diễm làm cái mặt quỷ, không có mở miệng nói chuyện. Trên thực tế, Điền Vô Hà hiện tại cũng cảm giác mình tối hôm qua việc làm rất hoang đường, có chút xin lỗi tỉ muội. Tuy rằng Lý Hân, Thái Diễm cùng Trần Ngọc ba người biết sự tình từ đầu đến cuối sau khi không có chỉ trích nàng, nhưng Điền Vô Hà biết trong lòng các nàng khẳng định vẫn còn có chút không thoải mái, thậm chí âm thầm đoán giận nàng ngày càng rắc rối, mắt thấy đại hôn sắp tới, nhưng ra này biểu sự. Trần Ngọc trước đây rất ghét tị, nhưng từ khi nàng yêu Lý Lợi sau khi, tính tình đại biến, dần dần trở nên khoan dung rộng lượng. Mà Lý Lợi chân chính tiếp thu nàng sau khi, nàng càng một cách toàn tâm toàn ý yêu tha thiết Lý Lợi, chuyện khác nàng đều không quan tâm, cũng không tính đến. Mượn điêu thuyền chuyện này tới nói, Trần Ngọc cho rằng đây là sớm muộn đều chuyện sẽ xảy ra. Lý Lợi lần thứ nhất nhìn thấy điêu thuyền thời gian, nàng lúc đó cũng ở tại chỗ. Từ đó trở đi, nàng cũng cảm giác Lý Lợi rất có thể coi trọng điêu thuyền. Chỉ có điều theo Lý Lợi viễn phó Lương Châu nhậm chức, điêu thuyền dần dần phai nhạt ra khỏi Lý Lợi tầm mắt, lẫn nhau cách xa nhau ngàn dặm, đã không thể nào. Khi làm điêu thuyền không xa ngàn dặm mà đến, xuất hiện lần nữa ở Trần Ngọc trước mặt thời điểm, Trần Ngọc liền biết Lý Lợi lần này kiên quyết sẽ không để cho điêu thuyền rời đi, mà nàng đúng là vẫn còn muốn cùng điêu thuyền làm tỉ muội, cùng thị một chồng. Đúng như dự đoán, nên chuyện đã xảy ra sớm muộn muốn phát sinh. Chỉ có điều, Trần Ngọc không nghĩ tới điêu thuyền cùng Lý Lợi lại phát triển được nhanh như vậy, tư định trung thân, trực tiếp gạo nấu thành cơm, đổi tại chính mình cùng Thái Diễm, Lý Hân ba người phía trước, cùng Lý Lợi có phu thê chi thực. Vừa nghĩ tới tâm sự, Trần Ngọc vừa nói, việc đã đến nước này, sẽ không tất truy cứu nữa rồi. Tỷ muội chúng ta vẫn là thật thật thương lượng một chút, đón lấy nên làm gì? Nhỏ nói đến, điêu thuyền muội muội cùng Văn Dương ở thành Trường An thời gian liền quen biết. Tuy rằng đêm qua chuyện xảy ra quá đột nhiên, nhưng là chúc tất nhiên. Điêu thuyền muội muội đối với Văn Dương có tình, mà Văn Dương sớm đối với điêu thuyền muội muội có ý định, sớm muộn đều sẽ tiến tới với nhau. Bất quá bây giờ nhưng có chút phiền phức, Văn Dương chi trước định ra chúng ta bốn người làm vợ, đã là có bội tương thưởng, bị người chê trách, lưu nôn phỉ ngự không ít. Hiện tại điêu thuyền muội muội thành vì là tỷ muội của chúng ta, lại nên làm cái gì bây giờ? Không chút tỉ vết chị gái, Văn Dương buổi sáng đi ra thời điểm, có không có để lại nói. Ảch. Ngọc Nhi muội muội không nói, ta suýt nữa đã quên. Văn Dương sau khi rời đi viện thời gian, tự đủ nói ra một câu, ra cùng bạn sự hứng. Đúng, chính là chỗ này câu nói. Điền Vô Hà nhớ lại lớn tiếng nói. Lý Hân nghe được Điền Vô Hà lời nói về sau, trầm ngâm nói, ra cùng bạn sự hứng. Thời suy nghĩ về sau, Lý Hân liền suy nghĩ minh bạch Lý Lợi trong những lời này ẩn chứa thâm ý. Nhất thời nàng biết Lý Lợi sở dĩ không có định ra điều thuyền danh phận, nhưng thật ra là đối với nàng cái này chính thêm một lần thử thách, cũng là cho nàng chính thức trưởng quản trong gia đình bộ sự vụ cơ hội. Bởi vì Lý Hân mặc dù tên là chính thất, thực tế so với Thái Diễm, Trần Ngọc hai người tùy tùng Lý Lợi thời gian trễ một chút, tuổi tác cũng so với các nàng hai người nhỏ hơn một tuổi. Kỳ thật thích hợp nhất khi làm chính thê người hẳn là Thái Diễm, chỉ tiếc nàng đã gả quá một lần người, mặc dù nàng đến nay vẫn là tấm thân xử nữ, cũng đã mất đi trở thành chính thê tư chất cách. Mà Trần Ngọc tính cách ngay thẳng thắn, chủ nghệ rất tốt, nhưng không thích cùng người trò chuyện, lại càng không nguyện xuất đầu lộ diện, nên đón đưa tới, cho nên nàng cũng không thích hợp làm chính thất. Trái lại Lý Hân, mỹ mạo như tiên, dịu dàng hiền lương, xử sự hào phóng khéo léo, ung dung rộng lượng, khuôn mặt tươi cười đón khách. Đồng thời, nàng xuất từ Hoa Đào thôn, cùng Đàng Vũ, Đàng Tiêu, thừa mệnh sùng đám người đều là cô họ thần, mà của nàng thân ca ca Lý Huyền càng là Lý Lợi đắc lực nhất dương cánh tay chi thần. Chính vì như thế, Lý Hân là Lý Lợi chính thê không có hai nhân tuyển, mà Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Điển Vô Hà ba người cũng nhất trí tán thành nàng, vì vậy nàng chút nào không tranh cãi trở thành chính thê, thay Lý Lợi xử lý chuyện nhà. Lý Hân không chỉ cho phép mạo không thua với Điển Vô Hà cùng điều thuyền, hơn nữa rất có nét đẹp nội tâm, huệ chất lan tâm. Thông qua Lý Lợi lưu lại câu nói này, nàng biết mình phải nên làm như thế nào, cũng biết làm sao xác lập chính mình chính thất địa vị cùng thân phận. Bọn tỉ muội, Văn Dương nói ra cùng bạn sự hứng, kỳ thật chính là không nghĩ rằng chúng ta tỉ muội trong lúc đó có bất kỳ khúc mắc, khi nhìn chúng ta ở chung hòa thuận, tình như tỉ muội, vinh nhục cùng hưởng. Trước đó không chút tỉ vết chị gái thúc đẩy điêu thuyền muội muội cùng phu quân hào sự, trong lòng ta còn có chút không thoải mái, cho rằng không chút tỉ vết chị gái ngày càng rắc rối, cho phu quân mang đến phiền phức không tất yếu. Kỳ thật ta sai rồi, chúng ta tỉ muội phu quân là ai? Đó là vĩnh viễn không sợ nhân ngôn, vĩnh viễn không bao giờ nói bại, dám làm dám chịu Lý Lợi Lý Văn Dương. Trước đó phu quân lực bài chúng nghị, không sợ nhân ngôn, định ra bốn chị em chúng ta danh phận, bây giờ làm sao không có thể lại thêm một người, đem điêu thuyền muội muội đồng dạng nhét vào bình thê hàng ngũ đây. Bởi vậy, ý của ta chính là điêu thuyền muội muội cùng bốn chị em chúng ta như thế, đã bình ổn vợ thân phận vào cửa, sau đó chúng ta chính là ngũ tỷ muội. Bất quá bọn tỷ muội, chúng ta không thể để cho phu quân đều là bị người chê trách, không thể để cho người ở sau lưng đối với phu quân chỉ trỏ trỏ. Vì lẽ đó, ta hôm nay đi quá giới hạn một lần, cho chúng ta trong Lý phủ quyến định ra một quy củ, từ nay về sau, tỷ muội chúng ta nhất định phải tỷ muội một lòng, vui buồn có nhau, không được câu tâm đấu giác, càng không thể làm bất kỳ đối với phu quân chuyện bất lợi. Bằng không, đuổi ra khỏi môn tường, vĩnh viễn bất đắc dĩ Lý phủ người tự xưng. Bọn tỷ muội, từ chúng ta bước vào Lý phủ hậu viện bắt đầu từ giờ khắc đó, sinh tử của chúng ta vinh nhục liên hệ cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ai cũng không có thể không đếm xỉa đến. Còn có một sự, thì phải là phu quân cưới vợ việc đến đây kết thúc, này lệ sau này không thể lại mở. Ngày sau phu quân muốn cưới vợ bé, chúng ta không thể ngăn cản, nhưng cưới vợ nhưng bạn bạn không được. Chuyện này, ta tự mình nói với hắn, chúng ta Lý phủ không thể tổng là bị người sau lưng nghị luận, vì lẽ đó này gió không thể trường. Lý Hân len ken mạnh mẽ lời nói này, thắng được Điền Vô Hà, Thái Diễm, Trần Ngọc cùng điêu thuyền bốn người nhất trí ủng hộ, quả nhiên là tỷ muội đồng tâm. Sau đó, khi làm Lý Lợi biết Lý Hân không cho phép hắn tái giá vợ thời gian, không khỏi lắc đầu cười khổ, cảm thấy bất đắc dĩ đáp ứng rồi năm vị tiểu thê nhất trí đồng ý hạn vợ điều khoản. nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M xem chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 175, về Mỹ khi ca cô tan thành, quận thủ phủ. Trong đại sảnh, Lý Lợi ngồi cao chủ vị. Đường hạ hai bên, Lý Huyền, Cổ Hủ, Cổ Mục cùng Lý Diêm, Phàn Dũng, Ba Tài, Lý Trinh, Lý Điển đám người tất cả ngồi xuống. Ngoài ra, Đường hạ còn có phụ mệnh chạy tới Trương Dịch quận trưởng đem đàm tiêu. Lý Lợi tức sắp rời đi Vũ Huy quận đi tới Trường An, trước khi đi sẽ đối hai quận hạt làm ra tỉ mỉ sắp xếp, mà Đường hạ đang ngồi những văn thần này võ tướng tất cả đều là Lý Lợi tín nhiệm nhất, quan hệ thân cận nhất người. Ngoại trừ Lý Huyền, Cổ Hủ cùng Ba Tài ba người ở ngoài, những người này đều sẽ lưu thủ Vũ Huy cùng Trương Dịch hai quận, bảo vệ quanh hai quận biên cảnh an toàn. Lần này đi tới Trường An, đối với chúng ta Vũ Huy quân mà nói, ý nghĩa trọng đại. Bây giờ Trường An thế cuộc, ở bề ngoài gió êm sóng lặng, thực tế lại là ám đảo mãnh liệt, khuấy động bất an. Bởi vậy, lần này vốn quá thủ tướng xuất lĩnh đại quân đi vào Trường An, nhưng cũng không có thể dốc hết toàn lực. Cao Đường lên, Lý Lợi ở giữa mà ngồi, nụ cười ôn hòa, mắt nhìn xuống Đường hạ mọi người, mỉm cười nói. Lý Huyền sau khi nghe, theo tiếng nói rằng, chúa công nói thật là. Thành Trường An chính là kinh đô và vùng lân cận vị trí, ngư long hỗn tạp, mà lại Đồng Thái Sư cùng trong triều một tốt lao thần thường hay bất hòa, tranh đấu đã lâu, thêm nữa Đồng Thái Sư dưới trướng tướng lĩnh tay nắm trọng binh, hung hăng bá đạo. Đối với lần này, chúa công vẫn cần sớm làm phòng bị, lấy sách bài toàn. Lý Lợi khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu Lý Huyền vào chỗ, tùy theo đối với Cổ Hủ hỏi, quân sư, lần đi Trường An, ngươi có gì cao kiến? Cổ Hủ đứng dậy gật đầu nói, thuộc hạ đồng ý quận thừa đại nhân nói như vậy. Đồng Thái Sư dưới trướng đều là kiêu binh mạnh tướng, một số tướng lĩnh càng là ngông cuồng ương ngạnh, không coi ai ra gì. Mà Đồng Thái Sư năm gần đây ít quân chính, xa vào với hưởng lạc bên trong, cho tới Tây Lương quân quân kỷ thư giãn, tùy ý phóng túng, lúc đó có tung binh làm hại việc phát sinh. Có dám ở đây, thuộc hạ kiến nghị chúa công lần này xuất đại quân đi tới Trường An, kinh sợ bọn đạo trích. Dọc theo đường, cũng có thể hướng về Lương Châu các quận huyện cùng với Trường An ba phụ nơi các cấp quan lại cùng ngang ngược quan biểu diễn quân uy, một mũi tên trúng mấy chim, cớ sao mà không làm đây? Như vậy quân sư cho là ta trong quân ai có thể nhận lưu thủ Vũ Huy cùng Trương Dịch hai quận trọng trách đây? Lý Lợi mỉm cười hỏi. Cổ Hủ hờ hững cười nói, chúa công, lưu thủ phía sau căn cơ ứng cử viên, từ xưa liền có thông lệ. Thiếu tướng quân Lý Xiêm theo chúa công chinh chiến Nam Bắc, hiếm có bại trận, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng tính cách trầm ổn, có phong độ của một đại tướng, nhưng vì chủ công lưu thủ quận thành. Ngoài ra, nhị tướng quân Phản Dũng văn võ song toàn, lúc trước nhiều lần vì chủ công lưu thủ phía sau, vì chủ công chinh chiến cung cấp lương thảo quân giới, nhưng lấy hiệp trợ thiếu tướng quân Lý Xiêm đóng giữ mặt Nam biên cảnh, canh phòng nghiêm ngặt hàn thoại thừa dịp chúa công đi xa thời khắc, đánh lén ta Vũ Huy quận các huyện. Chờ Cổ Hủ nói xong về sau, Lý Huyền nói tiếp, thuộc hạ tán thành quân sư nói như vậy. Mặt khác, thuộc hạ kiến nghị Lý Trinh thống lĩnh, Lý Điển thống lĩnh, Thành Nghi, Dương Thu, Mã Chơi cùng Hổ Khiếu doanh phó thống lĩnh Hoàng Liệt các tướng lãnh lưu thủ quận thành, hiệp trợ thiếu tướng quân đóng giữ hai quận quan hải. Xin mời chúa công định đoạt. Ha ha ha. Nhị đệ, tam đệ, Nguyên Trung cùng quân sư hai người đều cho rằng hai người các ngươi thích hợp nhất lưu thủ Vũ Huy. Các ngươi ý như thế nào nha? Lý Lợi cười ha hả hỏi. Này, đại ca thành hôn, tiểu đệ như không trình diện, e sợ không tốt sao? Lý Xiêm do dự nói rằng. Phan Dũng sau khi nghe, gật đầu phụ họa, trong lòng cũng có Lý Xiêm đồng dạng lo lắng. Lý Lợi khẽ gật đầu, thu liễm lại nụ cười, trầm ngâm nói, nhị đệ, tam đệ, các ngươi lo lắng không phải không có lý. Từ khi cùng thúc phụ ở riêng sau khi, thành Trường An Long Tương Lý phủ nhân số đơn bạc, bây giờ chỉ có ba huynh đệ chúng ta, Phú Thúc, Lý Trinh cùng Lý Trí, rất ít mấy người mà thôi. Lần này cho nên ta muốn đi Trường An thành hôn, là bởi vì Trường An Lý gia còn có chúng ta một ít trưởng bối khỏe mạnh, lễ không thể bỏ, không thể không như vậy. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi đối với đại ca tâm ý, đại ca ta đã biết rồi. Đối xử các ngươi có động tâm nữ nhân, đại ca nhất định tự mình cho các ngươi thu xếp việc kết hôn. Thế nhưng, so với việc kết hôn mà nói, Vũ Huy quận mới là chúng ta chân chính ra, căn cơ vị trí, không thể sai sót. Vì lẽ đó các ngươi không cần nom cùng cái khác, chỉ để ý an tâm đóng giữ thành trì, chỉ cần bảo vệ Vũ Huy cùng Trương Dịch hai quận không mất, vững như bàn thạch, chính là hiến cho đại ca tốt nhất thành hôn lễ vật. Nghe xong Lý Lợi lời nói này, Lý Xiêm cùng Phản Dũng nhìn nhau gật gù, lát sau không người nói rằng, chúng ta cam nguyện lưu thủ quận thành, xin mời chúa công hạ lệnh. Lý Lợi thoải mái cười to nói, được, không hổ là ta Lý Lợi huynh đệ tốt. Ha ha ha. Ngưng cười về sau, Lý Lợi thu lại nụ cười, biểu hiện nghiêm nghị, mày kiếm hơi triển khai, hai con mắt nghiêm nghị mắt nhìn xuống Đường hạ mọi người. Một lát sau, hắn trầm giọng nói rằng, đâu nghe lệnh. Vũ Huy doanh đóng giữ Trương Dịch quận, Long Tương doanh lưu thủ cô Tăng Thành, Vô Song doanh đóng giữ Đông Nam quan hải, canh phòng nghiêm ngặt hàn thoại, Mã Đằng đám người tùy thời đánh lén ta Vũ Huy quận. Ngoài ra, bộ tốt doanh tướng lưu lại một vạn tinh nhuệ bộ tốt đóng giữ các thị trấn cùng với biên cảnh quan hải. Do Lý Xiêm toàn bộ tiếp nhận bộ tốt doanh cùng Long Tương doanh hai doanh chức thống lĩnh, tạm đại hai quận nơi quân chính sự vụ, Lý Trinh đảm nhiệm Long Tương doanh phó thống lĩnh. Phan Dũng điều nhiệm Vô Song thiết kỵ chức thống lĩnh, đảm nhiệm Lý Xiêm dưới trướng phó tướng, hiệp trợ cho hắn để ý hai quận quân chính sự vụ, Lý Điển lưu thủ hưu trừ chuồng ngựa. Đang tiêu nắm giữ Trương Dịch quận hết thảy binh mã, Cổ Mục vì là Trương Dịch quận thừa, phụ trách quận nội chính vụ, hai người các ngươi nhất định phải đồng tâm hiệp lực, giữ nghiêm vùng phía tây biên cảnh, không được để phía tây Man Di bước vào Trương Dịch quận nửa bước. Ngoài ra, Kim Nê Bệ, Hổ Khiếu doanh, Thanh Long doanh cùng Phi Ngựa doanh toàn bộ theo vốn thái thú đi tới Trường An, Ba Tài xuất lĩnh 10.000 bộ tốt doanh theo quân đồng hành. Đang Vũ điều nhiệm Phi Ngựa doanh thống lĩnh, Điển Vi điều nhiệm Kim Nê Bệ tả thống lĩnh, Lý Chí vì là Hưu thống lĩnh, cái khác các doanh thống lĩnh tạm thời chưa có biến động. Nhận lệnh Ba Tài vì là trung quân chủ tướng, Điện Uy, Hoàn Phi hai người vì là phó tướng, Kim Cổ ba người anh em trong tùy tùng quân xuất phát. Bang Đức, Thát Lỗ làm tiền phòng, Thanh Long doanh trước tiên xuất phát khởi hành, Phi Ngựa doanh cùng bộ tốt doanh làm hậu quân, Đàng Vũ làm hậu quân thống lĩnh, áp giải đại quân đổ quân đu. Quân thừa Lý Huyền vì là toàn quân chủ bộ, Cổ Hủ vì là quân sư, hai ủy sau đại quân xuất phát, đi tới Trường An. Dạ, chúng ta tuân mệnh. Đường hạ mọi người tất cả không người đáp. Mặt trời chói chang, gió nhẹ khẽ bước. Sơ cờ nở chợt ấm, vạn vật thức tỉnh. Vùng quê núi sông bên trong vẫn là một mảnh quang ngốc ngốc thân cây ngạo nghệ đứng thẳng, tham lam hấp thu sớm cờ nở sáng rỡ, thủ thế chờ đợi, nụ hoa chấm nở. Phong diệp hẻm núi còn sót lại đầu cành cây một chút phong diệp, đỏ sẫm như máu, đón gió chập chờn. Dưới ánh mặt trời, chợt có vài miếng phong diệp điêu tàn, theo gió phiêu lãng, hào quang lưu chuyển, trong mắt rực rỡ, xinh đẹp vô hạn. Thời gian qua đi 9 tháng sau khi, Lý Lợi mang theo Thái Diễm, Trần Ngọc, Lý Hân, Điền Vô Hà cùng điêu thuyền đám người trở lại chốn cũ, lần thứ hai leo lên hẻm núi mặt nam ngọn núi, đang lên sơn đầu, nhìn ra xa xa nguy nga quần sơn, nhìn xuống dưới thân mênh mang đại địa, Lý Lợi cảm khái sau khi, rồi lại hăng hái, đột ngột sinh ra vô hạn hào hùng. Văn Sương, năm ngoái năm tháng chúng ta đồng thời đứng ở trên ngọn núi này, lúc đó Diễm chị gái còn nói nhớ ở trong khe núi đáp mấy gian mao lư, quanh năm ở nơi này đây. Lần thứ hai đứng ở trên đỉnh núi, Trần Ngọc mơ tưởng mong ước mà nhìn phương xa, biểu hiện ngày nhót nói. Điên Vô Hà, Lý Hân, Điêu Thuyền cùng Châu Tịnh bốn người, lần này là lần đầu tiên leo lên tòa này rất có kỷ niệm ý nghĩa núi. Bởi vì thì ở tòa này trên sườn núi, Lý Lợi cùng Thái Diễm, Trần Ngọc ba người đã phát hiện phi ngựa trộm mai phục tại trong hẻm núi, lát sau sớm cho kịp phòng bị, khiến một hồi dạ tập phục kích cuộc chiến diễn biến thành chính diện tấn công đại doanh đại chiến. Cuối cùng, Lý Lợi xảo bố trí cạm bẫy, chủ động phóng hỏa đốt cháy đại doanh, đem 20.000 phi ngựa trộm vây ở trong đại doanh, đạt được thắng lợi cuối cùng. Đây là Lý Lợi xuất lĩnh 7.000 bộ kỵ đi tới Vũ Huy tiền nhiệm trên đường trận đầu thắng lợi, ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng sâu xa. Nếu như không phải Thái Diễm đề nghị lên xem bị rơi, Lý Lợi phái đi ra trên 100 tên thám báo rất có thể toàn bộ bị phi ngựa trộm cướp giết, lát sau không cách nào dò phi ngựa trộm ẩn nút hành tung. Ban đêm hôm ấy, Lý Lợi đại doanh rất có thể sẽ bị phi ngựa trộm thành công tập doanh, cuối cùng toàn quân bị diệt. Nếu quả thực như vậy Lý Lợi cũng sẽ bị phi ngựa trộm ách giết từ trong trứng nước. Ngay cả là Lý Lợi có thể may mắn vào mạng, nhưng là Vũ Uy thái thú chức vụ, hắn cũng không cần lại điều ký. Trong tay nếu là không có mấy ngàn binh mã, hắn dựa vào cái gì đánh bại Trình Ngân cùng Lý Kham, một mình đi tới Vũ Uy, không khác nào tự tìm đường chết. Điên Vô Hà, Lý Hân, Điêu Thuyền cùng Châu Tịnh ba người nghe Trần Ngọc nói tới lúc đó tình hình sau khi, trong lòng không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi, thổn thức cảm khái không thôi. Giây lát, Điền Vô Hà đột nhiên ôm lấy Thái Diễm, ở trên trán nàng hôn một cái, cười ha hả nói rằng: "Diễm chị gái, nghe nói đến người khác từng nói ngươi là sát tinh, khắc chồng quả phụ, ta xem những người kia chỉ do nói hưu nói vượng, có mắt không trọng." Diễm chị gái đến nay vẫn là hoàn bích chi thần, băng thanh ngọc khiết, từ khi ngươi theo Văn Xương sau khi, Văn Xương đường làm quan thiên hàng, gặp chiến tất thắng, quan trọng nhất là tránh thoát phong diệp hẻm núi diệt nguy hiểm. Theo ta nhìn, Diễm chị gái thật là vượng phu hình ảnh, ai cưới ngươi đều sẽ thịnh vượng phát đạt. Còn có, Diễm chị gái đẹp như tiên nữ, vóc người đầy đặn, da rẻ trắng non như ngọc, cái mông lại lớn lại kiều, tương lai nhất định sẽ cho Văn Xương sinh một đống nhi tử, Lý gia nhất định sẽ nhân số thịnh vượng, bách tử ngàn tôn, phúc phận lâu dài. Văn Xương, ngươi nói có phải không là? Ha ha ha. Vô Hà muội muội, ngươi. Thái Diễm bị Điền Vô Hà nói tới mặt đỏ tới mang hai, mắc cỡ trốn ở Trần Ngọc phía sau, nhưng nàng giữa hai lông mày nhưng lộ ra sắc mặt vui mừng, khóe mắt dư quang lén lút nhìn Lý Lợi, trong ánh mắt nộn nhạo nhu tình cùng nồng nặc yêu say đắm. Lý Lợi nghe được Điền Vô Hà câu hỏi sau khi, đáy mắt tránh qua một vệ tinh quang, mỉm cười không nói. Trên thực tế, Lý Lợi nhưng nhớ tới diễn nghĩa bên trong Thái Diễm tuy rằng vận mệnh nhiều kiếp, bị Nam Hung Nô bắt sau khi đi hơn 10 năm, sinh hoạt đau khổ, nhưng nàng đúng là đít đại năng sinh nhi, sinh nhiều cái nhi tử. Ở về điểm này, Điền Vô Hà đúng là nói không sai, đoán đúng rồi. Thái Diễm từ khi theo Lý Lợi sau khi, vận mệnh quy tích liền hoàn toàn thay đổi. Trước mắt nàng là Lý Lợi gia quyến, lập tức liền muốn trở thành Lý Lợi thế tử, bất kể đi đến nơi nào, phía sau đều có đại đội nhân mã theo. Nam Hung Nô với Phu La muốn lại cướp đi nàng, không thể nghi ngờ là nói chuyện biển vông, chán sống. Văn Xương, ngươi lại hát một bài được không? Giống như lúc trước ngươi đang ở đây trên sa mạc hát như thế, vì là vợ chồng chúng ta 6 người cầu phúc, khi nhìn chúng ta vĩnh viễn cùng nhau, đến già đầu bạc. Điền Vô Hà nhẹ nhàng đi tới Lý Lợi phía sau, đưa tay ôm hắn, ôn nhu nói: "Hát, ta một đại nam nhân ca cái gì ca nha?" Lý Lợi nghe được Điền Vô Hà lời nói về sau, chợt cảm thấy trong lòng lạ. Vì vậy thời đại chỉ có vũ cơ cùng đa tài đa nghệ nữ tử mới biết ca hát, nam nhân nhiều lắm chính là phì thơ làm phú, có rất ít nam nhân hát. Lý Lợi chợt vừa mở miệng từ chối Điền Vô Hà đề nghị, nhất thời liền nên đón Lý Hân, Thái Diễm, Trần Ngọc đám người u ám ánh mắt. Thật giống hắn bội tình bạc nghĩa dường như, mà Điêu Thuyền cùng Châu Tính hai người nhưng là một mặt tò mò nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. "Các ngươi như thế u ám xem ta làm gì? Được, hát đúng không? Cho các ngươi hát một bài còn không được sao? Hát một bài cái gì ca đây? Vợ chồng chúng ta 6 người, còn có Tính Nhi 7 người, đứng cao nhìn xa, ngưỡng nhìn bầu trời, nhìn xuống đại địa." "Ân, có." Nếu tránh không thoát, Lý Lợi không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt vắt hết óc hồi tưởng hậu thế ca khúc, tùy theo một nhánh làn điệu cao vút, giai điệu duyên dáng, ca khúc sông lên đầu. Nói thật, Lý Lợi trước khi trọng sinh tiếng nói điều kiện rất tốt, xem như là nam bên trong âm thanh rất có tư tính, còn cầm qua quân khu nghiệp dư hội diễn nhất đẳng thượng, mà thê tử của hắn chính là bị hắn giàu có từ tính to rõ tiếng ca hấp dẫn, cuối cùng yêu hắn. Tổ tiên gọi ta muốn không thẹn hậu nhân kia, cha mẹ gọi ta muốn xứng đáng tổ tiên ta tự mình gọi ta muốn đứng là người, cá chép cái kia nhảy long môn, nhảy qua đi ta chính là cái kia rồng đến truyền nhân. Trung Hoa Ân Huệ Tôn, rơi xuống đất liền mọc rễ chân đạp Tam Sơn cùng ngũ nhạc, tay nâng ỷ nguyệt cùng ngôi sao đến một lời viết, đi mang thuần khiết thân sống sót cho tổ tiên tranh khẩu khí, thể không lưu hối hận Trung Hoa Ân Huệ Tôn, rơi xuống đất liền mọc rễ chân đạp Tam Sơn cùng ngũ nhạc, tay nâng ỷ nguyệt cùng ngôi sao đến một lời viết, đi mang thuần khiết thân sống sót vì là tổ tiên tranh khẩu khí, thể không lưu hối hận có cái gì cũng đừng có bệnh, không, có gì cũng đừng không tin. Thần người có tinh thần lao biến ít, có tinh thần thổ sinh kim thả rằng ta thiếu trường thịt, gầy cũng phải trước tiên trường gần nam nhi nước sơn dưới co hoàng kim, chỉ quỳ trời xanh cùng mẫu thân. Thả rằng ta thiếu trường thịt, gầy cũng phải trước tiên trường gần đường đường tám thước thân nam nhi, đỉnh thiên lập địa, trường càn khôn. Dưới trời chiều, Lý Lợi đứng lặng trên ngọn núi, dáng người kiên cường, thân thể sừng sững như tháp, cao vút sục sôi tiếng ca đón gió khuấy động, thanh chấn động tứ phương. Ở bên cạnh hắn, Lý Hân, Thái Diễm cùng Trần Ngọc ba người ở bên trái, Điền Vô Hà, Điêu Thuyền cùng Châu Tĩnh bên phải, bảy người rúc vào với nhau, thiên địa thương khung thu hết vào mắt. Vùng quê núi sông ngay khi dưới chân, theo to rõ tiếng ca mơ tưởng mong ước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 176, lần thứ 2 liên thủ Kim Thành, quận thủ phủ. Thời gian qua đi hơn 3 tháng, Mã Đằng dẫn mấy trăm thân binh, mang theo lễ trọng, lần thứ 2 tự mình trước đến bái phòng Hàn Toại. Quận thủ phủ ngoài cửa lớn, Hàn Toại tự mình mang theo Diêm Diễm nên ra ngoài phủ môn, đem Mã Đằng đoàn người nên tiến vào quận phủ đại sảnh. Khách và chủ ngồi xuống, hầu gái lập tức đưa lên trà nóng, sau đó lặng yên tối lui. Một phen hàn huyên qua đi, Hàn Toại híp mắt nhìn Thái Dương lại thêm không ít tóc trắng Mã Đằng, thân thiết hỏi: chẳng lẽ thọ thành huynh còn tại nhớ kỹ Mạnh Khởi tam tích? Ừm. Mạnh Khởi đến nay tung tích không rõ, mà mộ ăn ngủ không yên, thật sự là không yên lòng nhà. Mã Đằng không hề che giấu chút nào, thẳng thắn nói: thọ thành huynh a, thứ cho tiểu đệ nói thẳng. Mạnh Khởi rơi xuống Lý Lợi tiểu nhi trong tay nhanh thời gian nửa năm rồi, chỉ sợ lành ít giữ nhiều, từ lâu không ở nhân thế. Thọ thành huynh vẫn là bớt đau buồn đi đi, miễn cho ưu tư quá độ, mệt muốn chết rồi thân thể. Hàn Toại biểu hiện nghiêm nghị quên lơn. Nghe thế lời nói, Mã Đằng đáy mắt tránh qua một vệt phẫn hận bẻ, trong nháy mắt liền qua, mà hắn thần tình trên mặt nhưng không thay đổi chút nào. Lông mày bất động, con mắt không nháy mắt, thì nộ không hiện ra sắc. Đa tạ Văn Ước Minh mong nhớ, Mã Mộ chinh chiến nửa cuộc đời, thân thể coi như cũng được, còn gánh vác được sự tình. Bất quá Văn Ước Minh vừa nãy nhưng là nói sai rồi, con trai của ta Mạnh Khởi không có ngộ hại, bây giờ còn sống cho thật tốt. Năm ngoái đông tuyết đến trước khi đến, Mã Mộ phái đi Vũ Uy mật thám thăm dò Mạnh Khởi vẫn còn nhân thế, bị Lý Lợi ác tặc giam giữ ở Hữu Chư thành nhỏ Mã trong tràng, chịu đủ Lý Lợi ác tặc đục nhã giàn vặn. Hả, Mạnh Khởi còn sống? Hàn Toại kinh ngạc trầm ngâm nói. Lập tức hắn liền ý thức được chính mình lỡ lời, liền vội vàng nói: thọ thành huynh chớ hiểu lầm, tiểu đệ trong lòng kinh hỉ, ngôn ngữ không thỏa đáng, không còn ý gì khác. Nếu Lý Lợi tiểu nhi không có làm hại Mạnh Khởi, vậy thì có cơ hội đem Mạnh Khởi cứu ra. Không biết thọ thành huynh có tính toán gì không? Mã Đằng nghe vậy không khỏi nụ trí nói: Vũ Uy quân đã vượt xa quá khứ. Năm ngoái trời thu, Vũ Uy quân chiếm đoạt Trương Dịch quận, Trương Dịch nước phụ thuộc cùng ở kéo dài nước phụ thuộc, còn một lần tóm thâu Hưu Trư bộ lạc. Bây giờ đã có 4 quận nơi, từng ngày làm to, y ích cường thịnh. Mà Lý Lợi ác tặc cũng y ích hung hăng càng quái, tay cầm mấy vạn hùng binh, hùng cứ 4 quận nơi, chấn giữ vùng phía tây hành lang. Dòm ngó chúng ta quận huyện, lúc nào cũng có thể xua quân công đánh huynh đệ chúng ta. Hàn Toại trước đó còn ở trong lòng âm thầm châm biếm Mã Đằng, hắn thương yêu nhất trưởng tử Mã Siêu bị Lý Lợi bắt giữ, còn bị nhốt tại Hưu Chư chuồng ngựa bên trong phục lao dịch, thực sự là mất hết Mã Đằng nét mặt giàn mua, để Mã ra cả nhà đều vì này hổ thẹn chịu đủ. Thế nhưng khi Mã Đằng nhắc lên Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân một lần công hãm Trương Dịch quận, thu phục Trương Dịch nước phụ thuộc cùng ở kéo dài nước phụ thuộc thời gian, Hàn Toại lúc này sắc mặt âm trầm xuống, biểu hiện lạnh lùng cực kỳ, thậm chí trên gương mặt còn hơi nóng lên, xấu hổ không chịu nổi. Gần nhất hơn 3 tháng, Kim Thành quận thủ phủ từ trên xuống dưới hầu như không ai dám khi hắn Hàn Toại trước mặt nhắc tới Vũ Uy Lý Lợi tên. Mà Lý Lợi giống như có lẽ đã trở thành Hàn Toại giữ kín như bưng cấm kỵ nhân vật, cũng là hắn đời này lớn nhất khắc tinh. Nhìn lại quá khứ đích mấy chục năm bên trong, Hàn Toại ăn no thi thư, tự phụ có tài năng kinh thiên động địa, từng nâng quá Hiếu Liêm, cùng đương đại đại nho làm bạn, có thể nói vãng lai không dân thường, giao du người tất cả đều là đương đại danh lưu, danh sĩ đại hiển. Người Khương phản loạn sau khi, hắn xem xét thời thế, ẩn nhận công phát, giấu giếm thao lược, cuối cùng một lần đoạt được Kim Thành. Tương cung Trương Ôn, đồng chắc đám người đấu chi so dũng khí, trước sau đứng ở thế bất bại, Lạc Dương đại loạn sau khi, hắn bị Lương Châu các lộ chư hầu tôn sùng là đầu lĩnh, nhất hô ba ứng, ở Lương Châu được hưởng cao thượng danh dự cùng vô thượng địa vị, nghiễm nhiên là Lương Châu đùa không ai. Nhưng mà, từ khi Lý Lợi phục mệnh đến đây Vũ Uy quận tiền nhiệm sau khi, Hàn Toại nhạy cảm cảm giác được Lương Châu một mảnh tốt đẹp tình thế bắt đầu kịch liệt biến hóa, phong vân khó lường, biến đổi thất thường, dần dần thoát khỏi hắn trường khống. Lý Lợi tiền nhiệm Vũ Uy thái thú chức vụ, ở Hàn Toại xem ra, hay là tại hắn trong bát cướp thịt ăn, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện tình. Liên Hàn Toại trước sau hai lần liên hợp đại quân thảo phạt Lý Lợi, mỗi lần đều là xuất lĩnh mấy vạn đại quân đi vào chinh phạt, nhưng kết quả lại là hai lần đều đại bại mà quay về, bị bại thê thảm cực kỳ, suýt nữa đem hắn này mạng già đều ném vào rồi. Trải qua cái này hai thứ chinh phạt, đại danh đỉnh đỉnh Kim Thành bát bộ đem tổn thất hầu như không còn. Mà Hàn Toại tự thân cũng tổn thất 20.000 tinh nhuệ thiết kỵ cùng hơn 1 vạn bộ tốt, binh mã gần như tổn hại quá bán, đau lòng cho hắn ngày đêm ngủ không yên, răng trên răng dưới quan đau đớn không chịu nổi, cả ngày xanh một khí, rất bể gần trăm văn kiện giá trị mấy triệu tiền quý giá buồn chứa cùng ngạc nhiên đồ cổ. nhưng là Lý Lợi cùng với dưới trướng Vũ Uy quân nhưng ỷ thịnh một ỷ, trung quanh xuất kích, dòng dã một cái trời thu đều ở công thành đoạt đất, thế lực từ từ lớn mạnh. Bây giờ Vũ Uy quân đã thành đuôi to khó vây tư thế, binh cường mã tráng, binh phong ỷ thịnh, mà từng ở Hàn Toại trong mắt chỉ có thể coi là một con sói đói Lý Lợi, bây giờ nhưng trưởng thành lên thành một con lương châu mãnh hổ, sở hữu lương châu vùng phía tây nửa bên, nhìn thèm thuồng lương châu toàn cảnh. Vì vậy, Hàn Toại đem Lý Lợi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận thấu xương, bởi vì hắn Hàn Toại một đời anh danh toàn bộ bị ở Lý Lợi trong tay. Hắc Long Linh cùng Đông Sơn Miệng hai trường đại bại, Hàn Toại không chỉ có hao tổn hơn 3 vạn binh mã, còn nghĩ quá giang hắn cựu khúc hoàng hà Hàn Ban Ước chừng to lớn danh tiếng, đưa hắn từ Tây Lương danh sĩ thần đàn trên đánh rơi xuống, bị trở thành vô cùng đáng thương thoát thân người, một cái lũ chiến lũ bại bại tướng dưới tay. Vắng lặng một mùa đông sau khi, Hàn Toại theo bản năng mà lơn là Lý Lợi tồn tại, cố thủ của mình Kim Thành cùng yên ổn các quận huyện, đóng cửa từ chối tiếp khách, ngược lại cũng qua vài ngày nữa an ổn ý tử. Vừa nãy Hàn Toại cùng Mã Đằng trò chuyện thì hắn hầu như đều đã quên Lý Lợi hôm nay mạnh mẽ, còn đem Lý Lợi cho rằng lúc trước lời trẻ con thứ, nói tới rất có thứ tự. Mãi đến tận Mã Đằng lần thứ hai vạch trần này vết sẹo thời gian, Hàn Toại đối với Lý Lợi thù mới hận cũ một mạch sông lên đầu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt âm trầm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trầm mặc một lát sau khi, Hàn Toại xem kỹ mà nhìn về phía Mã Đằng, trầm giọng nói rằng, Thọ Thành huynh lần này tới phòng, hẳn là có việc muốn cùng Hàn Mộ Thương nghị chứ. Vậy cũng chớ thừa nước đục thả câu rồi, Thọ Thành huynh nói thẳng không sao. Nghe được Hàn Toại không vui ngữ khí, Mã Đằng nhìn tỏ rõ vẻ âm trầm Hàn Toại, chỉ coi Hàn Toại là ở oán hận Vũ Uy Lý Lợi, nhưng không chút nào liên tưởng đến hắn trên người mình. Liên Mã Đằng mỉm cười nói, Văn Ước huynh thẳng thắn sảng khoái, nói không sai. Mã Mỗ lần này đến đây muốn cùng Văn Ước huynh thương lượng cộng đồng xuất binh Hưu Chư Thành, cướp sạch Lý Lợi quân mã chẳng chuyện tình. Không biết Văn Ước huynh ý như thế nào? Xuất binh Hưu Chư Thành, cướp sạch Hưu Chư chuồng ngựa. Hàn Toại nghe vậy kinh hãi, ngạc thần trầm ngâm nói. Mã Đằng gật đầu nói, đúng, đánh lén Hưu Chư Thành, cướp sạch Lý Lợi tiểu tặc danh hạ Hưu Chư chuồng ngựa. Hàn Toại một mặt kinh ngạc nhìn Mã Đằng, đợi hắn nhìn ra Mã Đằng kiên định biểu hiện sau khi, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, khép mắt trở nên trầm tư. Một hồi lâu sau, Hàn Toại mở mắt ra, biểu hiện trấn định, ánh mắt ôn hòa thâm thúy, không nhìn ra hỉ nộ, cũng làm cho Mã Đằng không nhìn ra trong lòng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá Hàn Toại không để cho Mã Đằng đợi lâu, tùy theo ngựa khí lạnh nhạt nói rằng, Thọ Thành huynh, ngươi nóng lòng cứu lại mạnh khởi tâm tình, tiểu đệ có thể lý giải. Nhưng xuất binh Hưu Chư Thành chuyện tình, tiểu đệ khuyên ngươi vẫn là liền như vậy coi như thôi, không cần nghĩ. Từ Đông Sơn khẩu sau đại chiến, Lý Lợi đối với Vũ Uy các huyện cùng với biên cảnh quan ải tất cả đều tăng mạnh phòng bị, đặc biệt là đối với xuôi nam cùng đi về hướng đông đám người nghiêm mật bài tra, có thể nói là thủ vệ sơ nghiêm. Bây giờ Vũ Uy quận châm chen vào không loạn, nước tắt không loạn, phòng bị nghiêm mật tới cực hạn, chúng ta dễ, cái vốn không có khả năng thành công, vì lẽ đó ta sẽ không ra binh. Nếu Thọ Thành huynh cố ý như vậy, vậy tiểu đệ chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn, xin mời huynh tự tiện. Văn Đức huynh, ngươi làm sao? Ngươi không phải hận nhất Lý Lợi ác tặc sao? Vì sao không muốn xuất binh đây? Mã Đằng kinh ngạc gấp giọng hỏi. Hàn Toại biểu hiện âm trí lắc đầu một cái, nói rằng, Thọ Thành huynh, ta không xuất binh Hưu Chư Thành, không phải là bởi vì ta không hận Lý Lợi, mà là chúng ta không có bất kỳ phần thắng, vì lẽ đó không thể không từ bỏ đả kích Lý Lợi cơ hội. Lý Lợi tiểu nhi dự chủ Hưu Chư chuồng ngựa không phải chuyện một ngày hai ngày, mà là từ hắn bước vào Vũ Uy quận thời gian liền bắt đầu xây chuồng ngựa, đến nay đã có hơn nửa năm rồi. Đồng thời, ta còn nghe nói Hưu Chư chuồng ngựa bên trong chiến mã số lượng to lớn, đủ có mấy vạn tốt đẹp chiến mã, trong đó còn có hơn vạn thất thuần chủng Tây vực ngựa hoang, có thể nói đương đại hiếm thấy cực phẩm ngựa tốt. Những này nghe tới rất mê người đi. Nếu có thể đem Hưu Chư chuồng ngựa cướp sạch hết sạch, như vậy Lý Lợi cùng Vũ Uy quân liền sẽ nhờ đó mà tổn thất hết hơn nửa của cải, tiền lương đem rơi vào cảnh khốn khó, ngắn hạn bên trong lại cũng vô lực lớn mạnh. Thế nhưng, Thọ Thành huynh đem Lý Lợi tiểu nhi nghĩ đến rất đơn giản. Lý Lợi tiểu nhi giả dối như hồ, âm hiểm độc ác, như kế chống chất, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Theo mật thám tham báo, hắn đang Hưu Chư thành đồn trú 3000 bộ tốt, ở chuồng ngựa bên trong còn có 2000 kỵ binh nhẹ, ngoài ra Hưu Chư chuồng ngựa còn phụ trách huấn luyện lính mới. Bởi vậy, Thọ Thành huynh không thể tưởng tượng ra Hưu Chư Thành đến tuột cùng có bao nhiêu người, phòng thủ biết bao nghiêm mật chứ. Ngoài ra, Thọ Thành huynh cũng biết đóng giữ Hưu Chư Thành Vũ Uy tướng lĩnh là người phương nào. Lý Điển, chính là trước đây đóng giữ Hắc Long lĩnh đại trại Lý Điển. Người này cực kỳ chuyên về thủ thành, Hắc Long lĩnh một trận chiến, hắn lấy 3000 bộ tốt miễn cưỡng ngăn trở dưới trướng của ta 60000 đại quân, còn tiêu diệt quân ta hơn 5000 tên tinh nhuệ bộ tốt, mà hắn tự thân chỉ thương vong hơn ngàn người. Hàn Mô đến đây là hết lời, Thọ Thành huynh còn muốn xuất binh bất ngờ đánh chiếm Hưu Chư Thành sao? Ở Hàn Toại giảng giải Hưu Chư Thành tình huống thời điểm, Mã Đằng trên mặt vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, ánh mắt âm lạnh, cho mày. Thế nhưng, nghe được Hàn Toại câu nói sau cùng về sau, Mã Đằng nhưng nhếch miệng nở nụ cười, cười đến rất âm hiểm, rất quỷ dị. Lập tức hắn cười đối với Hàn Toại nói rằng, Văn Ước huynh thủ hạ chính là mật thám thật là vô cùng tuyệt vời, Mã Mỗ mặc cảm không bằng. Bất quá Văn Ước huynh gần nhất có từng đạt được mật thám mật báo, Lý Lợi tiểu tặc chuẩn bị gần đây đại hôn. Hạch. Hàn Toại nghe vậy nhất thời trong lòng kinh hãi, mấy ngày trước quả thật có mật thám hướng về hắn bẩm báo Lý Lợi thành hôn chuyện tình. Tên đưa mật thám lúc đó cặn kẽ giảng thuật Lý Lợi sắp cưới vợ 4 cô gái tình huống. Nói tới Lý Lợi nữ nhân là làm sao xinh đẹp thời điểm, mật thám biểu hiện nhẹ nhõm, nước miếng văng tung tóe, thương phấn không thôi. Nhưng là Hàn Toại lại nghe lên cơn giận dữ, thật đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức không giống nhau mật thám nói xong, trực tiếp khiến người ta kéo ra ngoài chém. Mãi đến tận nhìn thấy mật thám kinh hoàng tuyệt vọng thủ cấp sau khi, Hàn Toại trong lòng mới tốt được một ít, lửa giận chiếm được phát tiết. Thế nhưng, lúc này nhìn thấy Mã Đằng như thế nụ cười quá dị, Hàn Toại chợt cảm thấy trước đó tên kia mật thám khẳng định còn có tình huống trọng yếu, chưa kịp hướng mình bẩm báo. Liên Hàn Toại mất công sức cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng về Mã Đằng hỏi: "Thọ Thánh huynh, chẳng lẽ Lý Lợi đại hôn việc có khác kỳ lạ? Xin mời huynh trưởng vui lòng chỉ giáo." Mã Đằng đáp ý nở nụ cười, nói rằng: "Lý Lợi tiểu tặc muốn đi thành Trường An thành hôn, 10 ngày trước liền từ Cô Tang thành xuất phát, ba ỷ trước đã đến Hữu Đơ gió quận, nghĩ đến bây giờ đã cách Trường An không xa. Hắn chuyến này mang theo 35,000 dư bộ kỵ cùng đi Trường An, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, mà Vũ Uy quân rất nhiều tướng lĩnh cũng hầu như toàn bộ đều đi tới Trường An. Văn Đức huynh, chúng ta bất ngờ đánh chiếm Hưu Trư chuồng ngựa cơ hội tới." Ha ha ha. Hàn Toại sau khi nghe, sững sờ nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn điên cuồng cười to, biểu hiện so với Mã Đẳng còn muốn quyết đại, cười đến nước mắt tất cả đi ra rồi. Ha ha ha. Lý Lợi tiểu nhi, nguyên lai ngươi cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời gian, hay lợi đấy. Ha ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 177, hy vọng quân đỉnh một giọt máu đào hơn ao nước là không thành Trường An Tây Môn ở ngoài, 10 dặm hy vọng quân đỉnh. Vào lúc giữa trưa, hy vọng quân trong đỉnh, Đại Nho Thái Úng cùng Dương Ai Trung Lang tướng Lý Giác ngồi đối diện nhau, trên bàn đá bày đặt thân binh vừa nấu xong trà nóng. Choi nghỉ mát ở ngoài, Lý Mông cùng Vương Phương nhị tướng dẫn dắt mấy trăm tên Lý Giác thân binh đứng lặng bốn phía, ngóng trông viễn vọng phía tây đường núi trên lui tới người đi đường. Sáng sớm khoái mã báo lại, Lý Lợi đoàn người đem vào hôm nay sau giờ ngọ đến Trường An. Thái Úng ngậm thôi nước trà, chắp tay ở trong đỉnh đi dạo, lập tức ở một cái có khắc văn tự trụ đá trước dừng lại, ngưng thần nhìn trên trụ đá ghi chép nội dung. Hy vọng quân đỉnh có một cái thê lương mà cảm nhân cố sự. Đông Hán cảnh đế thời kỳ, có đổi mới hoàn toàn hôn nữ tử Trương Thị Tống biệt trượng phu Viễn Phó Lương Châu tổng quân, theo đuôi đại quân ra khỏi thành 10 dặm, mãi đến tận bị binh sĩ cản trở, phương mới dừng lại, nhìn theo trượng phu càng đi càng xa. Sau lần đó hàng năm mùa đông, Trương Thị cũng sẽ ở nơi này chờ đợi trượng phu trở về, tự mình đắp một gian lều cỏ, toàn bộ mùa đông đều sẽ chờ đợi ở đây. Một gian nhiều lần dựng lều cỏ, một chiếc yếu ớt thanh đèn, Trương Thị ở đây dòng dã chờ 33 cái mùa đông, nhưng vẫn không có đợi được trượng phu trở về, cuối cùng ở một cái tuyết lớn rối rít buổi tối khép lại hai mắt, thanh đèn cháy hết. Mãi đến tận Trương Thị trước khi chết xế chiều hôm đó, một cái đã từng cùng trượng phu cùng đi xuất chinh lão nông, không nhịn được nói cho nàng biết, nam nhân của nàng xuất hiện ở Bình Lương Châu tháng thứ 3 liền chết ở trên chiến trường, bị chiến mã đập lên, hài cốt không còn. Bởi vậy chết trận tướng sĩ bên trong không có nàng trượng phu tên, thế nhưng lão nông năm đó nhưng tận mắt thấy nam nhân của nàng chết trận trải qua. Chỉ tiếc lính binh tướng lĩnh lúc đó công bố sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, mà cô gái nam nhân từ lâu là một bãi đi nát, không cách nào phân biệt, bởi vậy không đáng tạo sách trình báo kinh triệu doãn. Giữ gìn lều có hơn 30 tải, thiếu phụ biến thành lao thái bà. Cuối cùng đông chết ở ngày đông giá rét đêm kia. Tận mắt nhìn tất cả những thứ này quanh thân hương thần, trước đó vẫn cho là Trương Thị là chạy nạn không sai lưu dân, biết được chân tướng của sự tình sau, đối với Trương Thị cơ khổ cả đời vô cùng kính nể, tôn sùng là trinh tiết nữ tử chi tấm gương. Mấy trăm hương thân cộng đồng bỏ vốn ở lều có bên cạnh xây dựng một tòa có thể cung cấp người tạm nghỉ tròi nghỉ mát, gọi là hy vọng quân đỉnh, cũng ở trong đỉnh trên trụ đá lưu lại Trương Thị cuộc đời sự tích. Đây là một thứ dân nữ tử chờ đợi trượng phu xuất chính trở về chân thực cuộc đời. Sự tích rất bình thản, rất phổ thông, không có khúc chiết cảm nhân bi hoan ly hợp, chỉ là một cái si tình cô gái khổ sở chờ đợi mà thôi. Đại Hán thiên hạ không biết có bao nhiêu như vậy vụn vặt gia đình. Thế nhưng, có thể giống Trương Thị như vậy hơn 30 năm như một ngày trung trinh không thay đổi nữ tử, nhưng cũng ít khi thấy. Thứ dân bách tính tiểu phu thê sự tích, không sánh được văn nhân mặc khách gãy liêu đưa hữu tao nhã, cũng không kịp quan lại quyền quý 18 dặm trường đỉnh đưa bạn bè chuyển thế giai thoại. Nhưng nó đồng dạng chân thành cảm động, càng có thể làm cho 10 dặm 8 hương bách tính bình thường sản sinh cộng hưởng, tỉ mỉ che chở. Bởi vậy, hy vọng quân đỉnh tồn lưu hơn trăm năm vẫn cứ sạch sẽ như mới, thường thường có hương dân đến đây quét tước, bốn mùa tiết còn có rất nhiều người trước để tế điện, cách mỗi mấy năm sẽ một lần nữa tu sửa. Ai? Thái Ung xem xong trên trụ đá ghi chép sự tích sau khi, tha khẽ, tựa hồ cảm xúc thâm hậu. Đối với Thái Ung mà nói, hy vọng quân đỉnh sự tích, hắn 30 năm trước liền đã hiểu, đồng thời còn cùng vợ hiền cùng đi qua nơi này, chiêm ngưỡng Trương Thị cuộc đời sự tích. Thời gian như nước, thế sự vô thường. Trong mấy mắt, Thái Ung đã là nhị thuận chi linh, thái dương đã hoa râm, thân thể không lớn bằng lúc trước, quá một ngày toán một ngày, già lọn gọn. Mà vợ hiền từ lâu qua đời, cùng hắn người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Vì vậy, lần thứ hai xem xong Trương Thị hy vọng quân sự tích, Thái Ung cảm khái rất nhiều, than nhẹ, thế nhân đa sầu khổ, thiên hạ không bình yên. Thái Trung Lang cớ gì thở dài nha. Văn Xương đã phái người đưa tin, sau giờ ngọ liền đến. Đợi thêm nửa canh giờ, bọn họ nên đã đến. Trong đình, Lý Giác thần thái tự nhiên mà uống nước trà, thỉnh thoảng hướng phía tây phóng tầm mắt tới. Nghe được Thái Ung than nhẹ thanh âm, hắn khá là không hiểu nói rằng: "Hả, chi nhân đã hiểu lầm." Lão phu cũng không phải đoán giận Văn Xương chậm chạp không về, mà là nhìn thấy trên trụ đá Trương Thị cuộc đời, lòng có cảm xúc mà thôi. Thái Ung xoay người ngồi trở lại Lý Giác đối diện, thần sắc bình tĩnh nói rằng: "Lý Giác sau khi nghe, cười nói: "Thì ra là như vậy. Vừa nãy ta còn tưởng rằng Thái Trung Lang đối với Văn Xương lòng sinh bất mãn đây, nguyên lai lão gia ngài so với ta còn muốn dung túng hắn." Ha ha ha. Thái Ung gật đầu cười nói, Văn Xương sớm muộn tất nhiên thành đại khí, đây là lão phu lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, liền có nảy niệm. Bây giờ hắn quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, tuổi còn trẻ liền bái tướng phong hầu, sở hữu bốn quận nơi, tay cầm hùng binh, ngày khác sau tiền đồ không thể đo lường. Chí nhiên hiền đệ, bây giờ chúng ta đã là người một nhà, lão phu cậy già lên mặt, ngươi chớ để ý lão phu biết ngươi cùng Văn Xương hình như có bất hòa, chỉ vì một chút việc nhà mà đổ sinh khoảng cách, nhưng là không nên nha. ngươi cùng Văn Xương là huyết mạch liên kết thúc cháu, tự mình nuôi nấng huynh đệ bọn họ hai người lớn lên, tên là thúc cháu, kỳ thực tình như phụ tử. Văn Xương trẻ tuổi nóng tính, hay là ngôn ngữ không thỏa đáng, ngươi làm thúc phụ, là trưởng bối, há có thể cùng hắn tính toán. Vì lẽ đó lão phu hy vọng hiền đệ bất kể hiểm khích lúc trước, cùng Văn Xương quay về với tốt. Nếu như ngươi là hết sức giúp đỡ cho hắn, cái kia Văn Xương có thể đi càng xa, hơn thuận lợi hơn, tương lai nhất định năng lực lý ra chói lọi cửa nhà, thành lập bất thế công vân. Nghe Thái Ung lời nói này, Lý Dật trên mặt hiện ra một kia vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, thần bất thủ xá. Cho đến ngày nay, Lý Dật không phải không thừa nhận chính mình chất nhi Lý Lợi đúng là mưu tính sâu xa, ánh mắt lâu dài, toán không bỏ sót toán. Từ lúc bên trong Nưu huyện thời điểm, Lý Lợi liền cùng hắn thương lượng qua phân ra sự tình. Lúc đó hắn muốn cho con trai độc nhất của mình Lý Thức Lưu một phần gia sản, nhiều lần do dự sau khi, hắn gật đầu chấp nhận Lý Lợi đề nghị. Trở lại thành Trường An sau khi, bởi vì hắn Lý Dật ngầm đồng ý, chính thê Dương thị xưa nay ương ngạnh, căn bản không nghĩ tới đem Lý gia gia tài phân cho Lý Lợi, Lý Siêm huynh đệ hai người, mà là trực tiếp đem huynh đệ bọn họ đuổi ra khỏi cửa. Nguyên bản hai chú cháu thương lượng kỹ càng rồi sự tình, tuy nhiên lại bị Dương thị biến thành như vậy cục diện lúng túng, làm cho Lý Dật mất hết mặt mũi, sau lưng không biết có bao nhiêu người châm biếm hắn. Mà Lý Lợi huynh đệ hai người cũng là vô cùng quý mức, đêm khuya bị đuổi ra khỏi nhà, ôm giáp cùng mẫu thân di vật ngủ đêm quân doanh, sau đó tự lực cánh sinh, khắc lập môn hộ. Sau đó, Lý Dật đem Dương thị mắng to một trận, thậm chí còn tàn nhẫn mà giật nàng hai cái bạt tai, đánh cho Dương thị khỏe miệng chảy máu, cả người run rẩy. Nếu không phải nhớ tới Lý Thức tuổi tác còn nhỏ, Lý Dật suýt chút nữa dưới cơn nóng giận ngưng nàng. Lần đó là Dương thị gả tới Lý gia hơn 10 năm bên trong, lần thứ nhất chịu đòn, mà cái kia hai cái bạt tai cũng nói cho nàng biết, Lý Lợi cùng Lý Siêm huynh đệ hai người ở Lý Dật trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu. Chỉ có điều chuyện này, người ngoài cũng không biết, bao quát Lý Lợi cùng Lý Siêm hai người cũng không biết. Nhưng mà, cứ việc hai chú cháu thương nghị thật sự tình, đang thi hành trong quá trình ra không nhỏ chỗ sơ suất, cơ hồ là đùa mà thành thật, làm cho Lý Dật cùng Lý Lợi thúc cháu hai người mặt mày sám xịt. Nhưng kết quả còn đang Lý Lợi như đã đoán trước. Ở Thái Ung to lớn dưới sự giúp đỡ, Lý Lợi được toại nguyện địa ngoại bỏ mặt trước, hơn nữa còn là một quận thái thú địa vị cao. Bằng này, Lý Dật thì không cần không đối nhà mình chất nhi nhìn với cặp mắt khác xưa, lại có thể thuyết phục Thái Ung giúp hắn giành thái thú vị trí. Sau đó, Lý Dật mặc dù đối với Lý Lợi tiền nhiệm Vũ Uy thái thú chức vụ lo lắng tầm tầm, nhưng cũng ngoài tầm tay với, không giúp được gì, chỉ có thể yên lặng chú ý Lý Lợi hành tung. Ở trong lòng hắn, chỉ cần Lý Lợi cùng Lý Siêm hai huynh đệ không có nguy hiểm đến tính mạng, Vũ Uy thái thú chức vụ có thể hay không thuận lợi tiền nhiệm cũng không đáng kể. Nhưng mà, Lý Lợi tiền nhiệm Vũ Uy thái thú trải qua, thật là để Lý Dật hái hùng khiếp vía, lo lắng được sợ hai tháng. Mãi đến tận Lý Lợi đánh bại Hàn Toại Liên Quân, đạt được Hắc Long lĩnh đại thắng sau khi, Lý Dật Phương mới dần dần yên tâm lại. Sau lần đó Lý Lợi ở Vũ Uy quận đánh đông dẹp tây, đại chiến không ngừng. Động tác này lại để cho Lý Dật thay chính mình chất nhi bóp một cái mồ hôi lạnh, thậm chí hắn còn đoán giận quá Lý Lợi hiếu chiến thành tính, không có thấy đỡ thì thôi. Thế nhưng, mãi đến tận năm ngoái cuối năm, Lý Dật biết được Lý Lợi chỉ dùng thời gian nửa năm liền chiếm cứ Vũ Uy quận, chương dịch quận cùng hai cái nước phụ thuộc bốn loại quận nơi thời điểm, hắn không có tin tưởng đây là thật công việc, sự việc, bừng tỉnh như mộng. Bây giờ Lý Dật đã đại thể biết rõ chính mình chất nhi Lý Lợi thực lực, Vũ Uy quân cầm binh 70.000, trong đó kỵ binh 40.000, bộ tốt 30.000, chiến tướng Bách Viên, có thể nói đỉnh cấp chiến tướng hãn tướng liền có hơn 10 người. Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân trải qua hơn nửa năm nhanh chóng phát triển, hầu như cùng hắn Lý Dật nhiều năm kinh doanh bên dưới thực lực tương đương, thậm chí mơ hồ còn vượt qua hắn một bậc. Mỗi lần nghĩ đến chất nhi Lý Lợi thực lực lại vượt quá hắn cái này thúc phụ thời điểm, Lý Dật liền không khỏi hoài nghi mật thám cùng thám báo dò tình báo danh đáy ngọn nguồn có đúng hay không xác thực, là không phải là vì để hắn cao hứng, cố ý khuyết đại Lý Lợi thực lực. Trong tình báo, Lý Lợi xuất quân liên tục 2 lần đánh bại Hàn Toại cùng Mã Đằng liên quân, tiêu diệt Trình Ngân cùng Dương Thu các loại, chờ, bắt bộ tướng, còn ra binh diễn kịch hưu trừ bộ lạc, thu phục Trương Dịch ba quận. Nhớ tới những này làm người hâm mộ tiêu nhân chiến tích, Lý Dật làm xa trường tướng giả, tự nhiên biết ở trên chiến trường, mỗi một lần thắng lợi đều cần đủ thực lực mạnh mẽ đến bảo đảm, tuyệt không may mắn thủ thắng lý lẽ. Vì lẽ đó, ở sâu trong nội tâm, Lý Dật đã thừa nhận chất nhi Lý Lợi hiện tại so với hắn cái này thúc phụ mạnh mẽ, thậm chí còn không chỉ là vượt qua một bậc, mà là cường đại hơn nhiều. Ngày hôm nay Thái Ung chuyện xưa nhắc lại, lần thứ 2 đem Lý Gia việc nhà mang lên mặt bàn. Nói thật, Lý Dật rất không muốn nghe đến ai lại để lên thúc cháu bất hòa chuyện này. Tiếp rằng Thái Ung bây giờ cũng không phải người ngoài, mà là Lý Lợi nhạc phụ, hắn hoàn toàn có tư cách hỏi dò cùng Lý Lợi bản thân lợi ích tương quan tất cả sự tình. Nghĩ tới đây, Lý Dật đối với chất nhi Lý Lợi cả gan làm loạn tính cách cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Thái Ung con gái Thái Diễm rõ ràng là cái quả phụ, có thể Lý Lợi lại còn muốn kết hôn Thái Diễm vì là bình thê, coi là thật là chuyện gì cũng dám làm, thích làm gì thì làm, không bị ràng buộc. Tâm tư bay tán loạn bên trong, Lý Dật trầm tư một lúc lâu, mà Thái Ung giống như không đội vã, mạn điều tư Lý thưởng thức nước trà, nhìn bốn phía thôn xóm tình cảnh. Sau một hồi lâu, Lý Dật cái này đối với Thái Ung cười nói, để phi Bạch huynh đợi lâu, vừa nãy Lý Mộ nhất thời thất thần, xin nhiều thứ lỗi. Không ngại công việc, sự việc. Ngược lại chúng ta chờ ở đây Văn Xương đoàn người, không đội vã, thời gian rất sung túc. Thái Ung mỉm cười nói. Ha ha ha. Lý Dật không nghĩ tới Thái Ung lại cũng có khôi hài một mặt, cười lớn nói, phi Bạch huynh lòng dạ rộng rãi, tiểu đệ thủ giáo. Văn Xương là ta Lý Dật cháu ruột, chỉ cần ta có thể giúp được việc khó khăn, nhất định sẽ giúp hắn. Điểm này, xin mời phi Bạch huynh cứ việc yên tâm. Thái Ung sau khi nghe, đáy mắt trong nháy mắt xẹt qua một tia sầu lo, thầm nói, Lý Dật vẫn có giữ lại à? Ai, Văn Xương trung quy không là con trai ruột của hắn, hai người tuy là thúc cháu, nhưng vẫn là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chỉ mong bọn họ thúc cháu hai người không có xung đột vũ trang một ngày. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 178, tài dự trở về không sơ bình 3 năm 12 tháng 2 nhật, thành Trường An. Tây Môn Khẩu, lấy Lý Nho cầm đầu Tây Lương tướng lĩnh tất cả chờ đợi ở cửa thành ở ngoài, ngắm trông nhìn càng ngày càng gần kỵ binh dũng mãnh tướng quân Lý Lợi cùng với dưới trướng 5000 thiết kỵ. Ở Lý Nho phía sau, phi hùng doanh trung lang tướng Đồng Việt, nhìn thấy ba bên ngoài trăm bức vũ uy thiết kỵ sau khi, đáy mắt trong nháy mắt hiện ra một vẻ bẩm như mẹ. Đồng Việt, Lý Lợi dưới trướng vũ uy thiết kỵ so với phi hùng doanh làm sao? Trung bình tùy tùng Lý Nho tối giỏi về sắt luôn nhìn sắc, lưu đến Đồng Việt ánh mắt khác thường, liền thấp giọng dò hỏi. Đồng Việt ngưng thần lại liếc mắt nhìn ngồi cao ở Tây Lương tuấn mã bên trên Lý Lợi cùng sau người Vũ Uy thiết kỵ, trầm giọng nói, Lý Lợi tướng quân sau lưng Vũ Uy thiết kỵ khí thế bất phàm, tướng sĩ cao to cường tráng, toàn thân sát khí lẫm liệt. Hơn nữa bọn họ dưới khố vật cưỡi tốt đẹp, tất cả đều là lưng, vắt, cao thất thước trở lên thượng đẳng chiến mã, đi vào bên trong nhanh mà không loạn, đi lại nhất trí, quả thực là một nhánh tinh nhuệ thiết kỵ. Bất quá, bọn họ cuối cùng là kỵ binh nhẹ, sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng còn không phải phi hùng trọng giáp kỵ binh chi địch. Vẫn còn phụ phí hết tâm huyết, không tiết số tiền lớn chế tạo 10000 phi hùng trọng giáp kỵ binh, há lại là vũ uy thiết kỵ có thể cùng tranh tài. Chỉ là này 5000 vũ uy thiết kỵ sức chiến đấu, chỉ dựa vào trực giác, Đồng Mỗ liền cảm thấy được này quân sức chiến đấu cực cường. Ta phi hùng binh nếu là cùng với chiến trường xung phong, mặc dù là cuối cùng thủ thắng, e sợ ít nhất cũng phải trả giá 3000 kỵ trở lên thương vong, bằng không khó có thể đem diệt sạch. Ồ, vũ uy quân thật không ngờ lợi hại. Xem ra ta Lý Nho trước đó khinh thường Lý Giác tướng quân đứa cháu này, quả nhiên là thúc cháu song hùng, hổ tướng dòng dõi. Lý Nho kinh ngạc sau khi, không khỏi cảm thán Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu hai người bây giờ đều là tướng quân, tay nắm trọng binh, thực lực không thể bỏ qua. Chủ bộ đại nhân trưởng quản thiên hạ tình báo, hẳn là đối với Lý Lợi tướng quân chiến tích rõ như lòng bàn tay đi. Không biết đương thời thành Trường An nghe đồn là thật hay không? Đồng Việt nhẹ giọng hỏi. Ha ha ha. Lý Nho nghe vậy híp mắt cười khẽ, nói rằng, trong thành Trường An đồn đại là ta phái người có ý định lan rộng ra ngoài, há có thể có lỗi. Bất kể nói thế nào, Lý Lợi tướng quân cùng bọn ta đồng xuất một mạch, chính là tướng quốc dưới trướng dòng chính tướng lĩnh, lần này hắn tại dự mà về, chúng ta lẽ ra nên trước tới đón tiếp. Nha, đúng rồi, Đồng Việt tướng quân, Phụ Tiên tướng quân nơi đó ngươi trước đó phái người thông báo đã đến đi, hắn làm sao đến bây giờ còn không có tới? Đồng Việt trên mặt nhất thời hiện ra một nụ cười khổ biểu hiện, bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, Phụ Tiên đúng là biết Văn Xương tướng quân ngày hôm nay ngồi kinh, nhưng hắn vẫn phái người truyền lời nói thân thể hơi bệnh, không thể trước tới đón tiếp, xin mời chủ bạc đại nhân thay hắn hướng về Văn Xương tướng quân tạ lỗi. Hả? Phụ Tiên có thể nào như vậy bất cẩn? Chẳng lẽ ở trong mắt hắn, bằng Lý Văn Xương bây giờ thân phận địa vị còn chưa xứng hắn tự mình nên tiếp sao? Lý Nho cao mày trầm giọng nói. Đồng Việt nhìn thấy Lý Nho vẻ mặt không thích, ngượng ngập cười nói, chủ bạc đại nhân, Phụ Tiên từ xưa giờ đã như vậy, cả triều công khanh đại thần bên trong, ngoại trừ vẫn còn phụ ở ngoài, hắn ai đều không nể mặt mũi. Mặc dù là chủ bạc đại nhân ngài, Phụ Tiên chỉ sợ là cũng không để ở trong mắt. Thử. Lý Nho sau khi nghe, đầy mắt âm trầm nhìn Đồng Việt một chút, lập tức quay đầu đi, thử lạnh một tiếng, không nói nữa. Cứ việc Đồng Việt nói gần nói xa đều lộ ra gây xích mích tâm ý, nhưng Lý Nho lại biết Đồng Việt không có nói sai, Lữ Bố xác thực không có đưa hắn phủ thái sư chủ bộ, trung bình tùy tùng Lý Nho để ở trong mắt. Mỗi lần cùng Lữ Bố chạm mặt, hắn đều là trước phải cho Lữ Bố chào hỏi, mà Lữ Bố nhưng là ái lý bất lý gật đầu liền đi. Quả thực là ngạo mạn cực điểm, không coi ai ra gì. Tuy rằng Lý Nho mỗi lần đều là cười híp mắt ra vẻ không thèm để ý, thực tế trong lòng hắn cũng rất không thoải mái. Chỉ bất quá hắn có thể chịu, vẫn ẩn nhận không phát, quyền kỳ, làm, chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra. Đồng Việt hiện tại một mực nhắc lên này mảnh vụn, gốc, Lý Nho đương nhiên biết Đồng Việt rất không ưa Lữ Bố, cũng biết hắn nói gây xích mích mục đích. Tiếp rằng Lý Nho đối với cái này cũng thương mà không giúp được gì, không giúp được gì. Một tháng trước, Đồng Trác từ thái sư vị trí trên tiến thêm một bước nữa, chiếm giữ vẫn còn phụ địa vị cao, tiểu hoàng đế Lưu Hiệp ở Đồng Trác trước mặt cũng phải cấp hắn hành lễ, quyền thế quá lớn, như bởi chưa thiên, nghiễm nhiên là thái thượng hoàng, hiển hách cực kỳ. Đồng Trác thêm con số vẫn còn phụ sau khi, sát phong nghĩa tử Lữ Bố vì là chấp kim nô, ôn hầu, trưởng trường an hoàng thành trì binh mã quyền to. Bởi vậy, Lữ Bố rất được Đồng Trác tín nhiệm, sớm muộn không rời khoảng trường, trái phải, ân sủng đến cực điểm. Nhưng là chấp kim nô vị trí này, Đồng Việt đã sớm tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm đây. Bởi vì hắn muốn là Lâm Thao Đồng gia tộc nhân hệ thứ. Theo bối phận, hắn là Đồng Trác bà con xa cháu trai, lại một mực trông coi Đồng Trác thân binh phi hùng doanh, cũng đảm nhiệm phi hùng doanh trung lang tướng, thời khắc thủ hộ ở Đồng Trác bên người. Vì vậy, ở Đồng Việt trong mắt, chấp kim nô chức vụ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nghiêm nhiên là vật trong túi. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, là hắn có thể đứng hàng tiểu khanh, phong quang vô hạn. Sao liệu Lữ Bố chặn ngang một gạch, đưa hắn Đồng Việt nhất định phải được chấp kim nô vị trí cấp đi, còn bị sắc phong vì là ôn hầu, đây chính là đại hán thiên hạ cao nhất tước vị, huyền hầu. Trên thực tế, Đồng Việt từ lúc Lữ Bố bái Đồng Trác làm nghĩa phụ, cả ngày hộ vệ ở Đồng Trác quảng trường, trái phải thời gian, tiểu đối Lữ Bố mang trong lòng khúc mắc, bất mãn hết sức. Bởi vì vị trí kia đã từng cũng là hắn Đồng Việt, để hắn cảm thấy bất đắc dĩ là Lữ Bố võ nghệ sát thực mạnh hơn hắn rất nhiều, mà Đồng Trác lại vô cùng coi trọng Lữ Bố. Liên Đồng Việt chỉ có thể cắn răng gắng gượng, cả ngày nuốt giận vào bụng, thỉnh thoảng còn muốn bị Lữ Bố dựa vào Đồng Trác tên đến kêu đi hết. Quả nhiên là bất ức cực điểm. Nếu như nói Đồng Trác tiếp thân thị vệ chức vụ, Đồng Việt còn có thể nhịn đau tương nhượng lời nói, như vậy chấp kim nô vị trí, hắn là tuyệt đối sẽ không chắp tay tặng cho Lữ Bố. Thế nhưng, đồng chắc kim khẩu vừa mở, chấp kim nô vị trí lại rơi xuống Lữ Bố trên đầu, mà hắn Đồng Việt lại một lần bỏ lỡ cơ hội, trơ mắt nhìn con vịt đã đun sôi bay mất. Trước có cấp đi cận vệ mối hận, sau có đoạt vị mối thù, thù mới hận cũ chồng chất lên nhau, Đồng Việt đối với Lữ Bố có thể nói là hận thấu xương, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có điều mặc cho Đồng Việt như thế nào đi nữa oán hận Lữ Bố, lại không thể không nghe theo Lữ Bố mệnh lệnh. Bây giờ Lữ Bố là hắn danh chính ngôn thuận người lãnh đạo trực tiếp, chỉ huy cái kia là chuyện đương nhiên tình. Đồng Việt trong lòng cái kia hận đâu, vứt ra. Đối với Đồng Việt tình cảnh bây giờ, Lý Nho rõ ràng trong lòng. Nhưng hắn dù cho hữu tâm giúp Đồng Việt một cái, nhưng cũng có lòng không đủ lực, thật sự là không thể ra sức nha. Bây giờ Đồng Trác cùng Lữ Bố quan hệ trong đó càng chạy càng tốt, tình như ruột thịt phụ tử. Ai dám ở Đồng Trác trước mặt nói Lữ Bố không phải, không khác nào tự gây phiền phức, chán sống rồi. Trên thực tế, bây giờ ở Tây Lương quân trong, bởi vì Lữ Bố rất được Đồng Trác cấn sủng, nhiều lần thăng quan tiến tức mà lòng mang bất mãn tướng lĩnh không phải số ít, gần như là hết thảy Tây Lương tướng lĩnh đều đối với Lữ Bố lòng sinh oán hận. Liên đại gia không hẹn mà cùng mà đem Lữ Bố bài xích ở Tây Lương quân đoàn ở ngoài, để hắn căn bản không đụng tới Tây Lương đại quân quân quyền, chân chính nghe hắn chỉ huy quân đội chỉ có hơn 2 vạn Tịnh Châu bộ hạ cũ. Những thứ khác Tây Lương binh mã, đối với Lữ Bố có lệnh, tất cả đều là dương phụng âm y, vứt ở một bên, bỏ mặc. Trừ phi Lữ Bố cầm trong tay Đồng Trác tiếp thân binh phủ, chấp hành Đồng Trác có lệnh, bằng không đừng hòng điều động Tây Lương quân người nào. Ký họ họ. Cốc cốc cốc. Vành. Theo Lý Lợi tay phải bung lên, 5000 kim nên vệ thiết kỵ trong nháy mắt gìm ngựa nghỉ chân, chiến mã hí lên một tiếng, lập tức lại về phía trước bước ra 3 bước, chỉnh tề bày trận đứng lặng, bất động như núi. Ha ha ha. Sang sảng trong tiếng cười, Lý Lợi nhanh chóng nhảy xuống ngựa, nhanh chân đi hướng về đứng ở cửa thành miệng Trung Bình tùy tùng Lý Nho. Ta Lý Lợi có tài cán gì càng muốn Trung Bình tùy tùng đại nhân ra khỏi thành đó lấy, quả nhiên là thụ sủng nhược kinh, đảm đường không nổi nha. Lý tướng quân khách khí, ngươi vẫn là gọi ta chủ bộ đi, nếu không gọi ta Văn Ưu cũng được, Trung Bình tùy tùng đó chỉ là trong cung chức quan, ta Lý Nho vẫn còn quá sư phụ chủ sổ ghi chép mà. Ha ha ha. Lý Nho lôi kéo Lý Lợi ngọc muốn hành lễ cánh tay, mặt mày hớn hở nói rằng, thực tế Lý Lợi cũng chính là làm dáng một chút, nếu như Lý Nho dám tiếp thu hắn hành lễ, hắn nhiều lắm hơi không người bái chào, chỉ đến thế mà thôi. Bất quá Lý Nho xưa nay khuôn mặt tươi cười nên nhân, khiến người ta cảm thấy hắn rất dễ nói chuyện, không có gì tính khí. Quan trọng nhất là hắn rất biết là người, cùng hết thảy Tây Lương quân tướng lĩnh tựa hồ đều chưa từng có lễ, nhưng cũng không có thâm giao, chưa bao giờ kết bè kết cánh, kết bè kết đảng, tuân thủ nghiêm ngặt làm người thần hạ bốn phận. Bởi vậy, đông đảo Tây Lương tướng lĩnh hay là rất không ngứa Lý Nho dựa vào một tấm nhanh mồm nhanh miệng thu được quan to lộc hậu, nhưng cũng sẽ không ngay mà không để mà hắn, sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Ngoài ra, Lý Nho cùng Lý Giác, Lý Lợi thúc cháu quan hệ trong đó, nhưng cùng người bên ngoài không giống nhau. Một bút không biết ra được hai cái lý chữ, Lý Nho xuất thân Lý gia chi thứ, xem như là người nhà họ Lý, nhưng hắn cùng Lý gia gia chủ đương thời Lý Dắt trong lúc đó cũng không liên quan. Lý Nho xuất thân Hàn Vi, tuy là bắc địa quận Lý gia chi thứ con cháu, nhưng chưa từng có tiếp thụ qua Lý gia một điểm ân huệ, càng không có được Lý gia bất kỳ cứu trợ. Vì vậy, hắn cùng với Lý gia tuy là đồng xuất một mạch, rồi lại tất cả không liên hệ. Ngược lại là Đồng Trác đối với Lý Nho có ơn tri ngộ, ở hắn nâng hiếu liêm vô vọng thời gian, đưa hắn thu vào dưới trướng làm phụ tá. Sau lần đó Đồng Trác huống chi đem tiếp thị sinh ra người thứ ba con gái gả cho Lý Nho làm vợ, có thể nói là ân đồng tái tạo, tín nhiệm rất nhiều. Vì thế, Lý Nho vẫn tận tâm tận lực phụ tá Đồng Trác, người trước người sau bận rộn, chỉ cần là có lợi cho lớn mạnh Đồng Trác thực lực sự tình, hắn đều đồng ý đi làm. 18 lộ chư hầu thảo Đồng Trác thời điểm, Lý Nho vì giảm bớt Đồng Trác phòng thủ áp lực, tự mình đi tới Tôn Kiên trong doanh trại thuyết hàng Tôn Kiên. Kết quả, hắn gặp phải Tôn Kiên, Tôn Sách phụ tử tốt một phen nhục nhã, suýt nữa bỏ mạng tại Tôn Kiên tay. Cuối cùng, hắn liếm mặt cho Tôn Kiên phụ tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một đường leo ra liều lớn, vừa được lấy sống sót rời đi Tôn Kiên đại doanh. Chính là bởi vì Lý Nho không chịu được như thế hành vi, khiến thiên hạ chư hầu đều cho rằng hắn là cái chỉ có thể a du định hót tiểu nhân, thế lực đổ. Nhưng có một người chưa bao giờ xem nhẹ Lý Nho, người này chính là từng khuất thân phụng dưỡng Đồng Trác Tào Tháo. Ở Đồng Trác Tây rời lúc, Tào Tháo xuất quân theo đuôi truy sát, lại bị Lý Giác, Quách Tỷ đại bại với Huỳnh Dương, suýt nữa chết. Tào Tháo đào mạng sau khi biết mình tuy là bại vào Lý Giác, Quách Tỷ cùng từ bên tay, kỳ thực là chúng rồi Lý Nho công việc, sự việc trước tiên ăn bài tốt mai phục, vì vậy có này lại bại. Chỉ có điều Tào Tháo sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên việc này từ đầu đến cuối, dù sao đây không phải vẻ vang sự tình, nhưng hắn từng chưa coi thường quá Lý Nho chí mưu. Đồng Trác dựa vào Lý Nho cái mưu này trai gái tế có thể chấp trưởng thiên hạ chi người cầm đầu, độc bá lạc dương, uy chấn thiên hạ. Như vậy hiển hách công lao tích, chỉ bằng vào trời sinh tính bạo ngược Đồng Trác cùng một đám chỉ biết đốt giết cướp bóc Tây Lương quân, làm sao có thể thành sự. Đồng Trác độc bá lạc dương, trưởng không thiên tử mỗi một bước, hầu như đều xuất từ Lý Nho chí mưu, thận trọng từng bước, hoàn hoàn liên kết, cuối cùng đem Đồng Trác đẩy lên trời dưới bá chủ vị trí. Tất cả những thứ này hay là người khác không biết, nhưng Tào Tháo nhưng biết quá tường tận. Bởi vậy hắn ám sát Đồng Trác thời điểm, vừa vận tuyển ở Lý Nho xử lý chính vụ thời gian, phân thân tiếu phương pháp, có ý định tách ra Lý Nho tầm mắt. Chỉ là Đồng Trác cũng không phải rong rả, tự thân có vượt qua thường nhân cảnh, cảm giác, bởi vậy Tào Tháo ám sát không có đắc thủ, hốt hoảng thoát đi lạc dương. Bất quá Lý Nho hay là không nghĩ tới, hắn phụ tá Đồng Trác quyền nghiêng thiên hạ, nhưng cũng đem Đồng Trác đẩy hướng vạn kiếp bất phục địa ngục biên giới, cũng không còn quay về đường sống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 179, bệ nghệ thiên hạ không trường nhạc cung, hoàng cung đại điện. Lý Lợi một thân nhung giáp đứng ở Lý Giáp phía sau, ở tại bọn hắn thúc cháu phía trước, còn có tả tướng quân Đồng Mân, lao tướng Chu Tuấn, Hoàng Phụ Tùng, Thái úy Dương Bưu các loại, chờ rất ít mấy người. Lý Lợi hạng cư võ quan người thứ 7, xếp hạng từ binh, đồng việt, trương tế, phản chủ cùng trung quân giáo úy đồng hoàng các tướng lãnh phía trước. Nếu không là chính bản thân hắn không muốn chiếm giữ Lý Giác trước đó, đứng ở Lý Giác trước người cũng không gì không thể, bởi vì hắn bây giờ chức quan sát thực so với Lý Giác cao hơn một ô. Lúc này Đồng Trắc cùng tiểu hoàng đế Lưu Hiệp cũng còn chưa lên điện, cả triều văn võ đứng lặng chờ đợi ở trong đại điện. Hừ, phía trước truyền đến hừ lạnh một tiếng, tựa hồ bao hàm vô tận phẫn nộ cùng oán hận. Lý Lợi không dùng kiếm ý quan sát, liền biết này âm thanh hừ lạnh là hướng về phía chính mình mà đến, đồng thời biết là ai phát ra. Trên cung điện văn võ bá quan bên trong, hay là căm thù hắn Lý Lợi chi không ít người, nhưng chân chính cùng hắn có quan hệ người lại không nhiều, chí ít trước mắt còn không nhiều. Dù sao Tư Đồ Vương Đồng Ý hiện tại còn không biết điều thuyền rời nhà ra sau khi đi, đi Vũ Huy quận nhờ và hắn Lý Lợi. Như vậy tới nay, đối với Lý Lợi phát sinh tiếng hừ lạnh người, rõ rành rành, cái kia chính là chủ động hướng về Đồng Trác túi đầu, đại nạn không chết lao tướng Chu Tuấn. Tính toán thời gian, khoảng cách Lý Lợi bắt giữ Chu Tuấn này, chỉ kém mười mấy ngày liền đầy một năm rồi. Năm ngoái tháng 3, Lý Lợi ở Nam Trịnh thành bên ngoài trăm dặm cô sơn ra đời cầm Chu Tuấn, sau đó đem áp giải Trường An, giao cho Đồng Trác xử trí. Trở lại Trường An sau, không nghĩ tới Chu Tuấn đúng là rất thức thời vụ, lúc này hướng về Đồng Trác túi đầu, biểu thị nguyện ý nghe từ Đồng Trác điều khiển, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mắt thấy Chu Tuấn quỳ ở trước mặt mình cầu xin tha thứ, Đồng Trác lòng hư vinh đạt được rất lớn thỏa mãn, tâm tình khoan khoái dưới, tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Sau đó Chu Tuấn phục hồi nguyên trước, chỉ bất quá hắn thủ hạ ngoại trừ người làm cùng tùy tùng ở ngoài, không tiếp tục người nào, hữu danh vô thật, sắc không tướng quân mà thôi. Không chỉ có Chu Tuấn như vậy, Hoàng Phụ Tung cùng Thái úy Dương Bưu các loại, chờ người đồng dạng cũng là hữu danh vô thật, trong tay cũng không bao nhiêu người, chỉ có 2-3 ngàn bộ tốt mà thôi, không đáng để lo. Mặt tướng gặp công vĩ tướng quân. Thời gian qua đi một năm không gặp, công vĩ tướng quân tinh thần quắc thước, thật ra khiến mặt tướng lần cảm giác vui mừng. Không biết công vĩ tướng quân có gì chỉ giáo. Nhìn thấy Chu Tuấn hừ lạnh một tiếng sau khi, quay đầu cửu thị chính mình, Lý Lợi không chút nào e sợ hắn, trực tiếp ra khỏi hàng đi tới Chu Tuấn bên người, cao giọng mở miệng hỏi. Ế, Lý Văn Sương, đây chính là hoàng cung đại điện, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Lợi nhanh chân đi đến trước người, Chu Tuấn nhất thời cả người vì đó kinh hãi, không tên lùi về sau hai bước, cao gầy thân hình không khỏi thấp vài thước, thất kinh hỏi. Ha ha ha. Lý Lợi nhìn thấy Chu Tuấn như vậy cũng đúng, kinh sợ dáng vẻ, nhất thời ha ha cười to. Bất quá Chu Tuấn như vậy không thể tả, cũng làm cho Lý Lợi muốn cùng Chu Tuấn lý luận một phen hứng thú giảm nhiều, bắt nạt một cái kiếp nhược lao tướng, chẳng phải bị hư hỏng hắn Lý Lợi danh tiếng. Không có chuyện gì, công vĩ tướng quân không cần kinh hoàng, mặt tướng chỉ là hướng về lao tướng quân vấn an mà thôi. Không phải dậy, lao tướng quân xin mời trở về vị trí cũ. Khiêm tốn nói cười bên trong, Lý Lợi xoay người đứng về vị trí của chính mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sắc mặt bình tĩnh như nước, dáng người kiên cường như núi. Tình cảnh này, nhìn ra đại điện mọi người trố mắt ngất ngụm, biểu hiện ngạc nhiên. Cả triều văn võ đại thần đều nhìn ra Lý Lợi cái này trong triều tân quý muốn tìm Chu Tuấn phiền phức, âm thầm thở dài Chu Tuấn không nên khiêu khích Lý Lợi, lần này gặp phải phiền toái lớn hơn rồi, Lý Lợi nhất định phải đục nhã hắn một phen. Lý Lợi là ai cơ chứ? Hắn nhưng là đương nhiệm kỵ binh dũng mãnh tướng quân, Vũ Uy thái thú, quan nội hầu Lý Văn Sương. Đại trong vòng nửa năm, hắn xuất lĩnh Vũ Uy quân 2 bại hàng thoại, mã đằng liên quân, thu hàng ngang dọc cũng, mắt hai châu phi ngựa trọng chúng, ngựa đạp trương dịch 3 quận, lật tay ở giữa tiêu diệt Hưu Trư bộ lạc, sở hữu 4 quận nơi, tay cầm mấy vạn hùng binh. Như chiến tích này hiển hách chi hàn tướng, há lại là lao tướng Chu Tuấn có thể trêu chọc? Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Huống chi, có người nói Đồng Thái sư lần này chuyên môn từ Mi Âu chạy về vào chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc, chính là vì có thể ở Lý Lợi hồi kinh trong ngày hôm ấy gặp hắn một lần. Nhưng mà, Lý Lợi đi tới Chu Tuấn trước mặt sau khi, nhưng là khiêm tốn mỉm cười thăm hỏi một tiếng, lập tức trở về vị trí cũ. Này ngược lại là để rất nhiều âm thầm thay Chu Tuấn bóp một cái mồ hôi lạnh lao thần ba đời, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không khỏi đối với Lý Lợi sinh ra một chút hảo cảm. Bất quá những này làm quan hơn nửa đời người tiên hoàng cửu thần, nhìn tuổi không nhỏ, thực tế ánh mắt cực kỳ nhạy cảm. Bọn họ đương nhiên biết Lý Lợi tại sao lại khí thế hừng hực mà đến, nhưng hứng thu đần độn mà đi. Chu Tuấn xác thực ra rồi, nhát gan sợ phiền phức, cũng không tiếp tục là đã từng rong ruổi thiên hạ danh tướng Chu Tuấn đi. Lúc trước hắn đối với Lý Lợi hừ lạnh một tiếng, chỉ sợ là cứng rắn chống đỡ yêu thương tất cả mặt mũi không thể không vì đó, đợi được Lý Lợi chân chính đi tới trước mặt hắn thời gian, hắn liền đúng, suýt chút nữa sợ đến phải cho Lý Lợi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cũng may Lý Lợi không có tiến một bước cỡ bước, cũng còn tốt nói quên lơn, cuối cùng cũng coi như cho Chu Tuấn một nấc thang có thể xuống, bảo vệ hắn một ít còn sót lại một tia bộ mặt. Đứng ở võ quan đối diện Thái Ung, nhìn thấy Lý Lợi lần này làm sau khi, vui mừng gật đầu, khoe miệng lộ ra một vẻ hiểu ý cười. Cả triều đủ loại quan lại đều cho rằng Lý Văn Sương trẻ tuổi nóng tính, cả gan làm loạn, nhưng Thái Ung chưa bao giờ như vậy nhìn chờ Lý Lợi. Bất quá Lý Lợi xem kỷ luật như không, dĩ nhiên một lần tính cưới vợ 4 cái. Ạch, không đúng, có người nói lại tăng thêm một cô gái, hẳn là 5 vị thế tử. Chuyện này thật ra khiến Thái Ung khổ sở suy nghĩ, nội tâm nhiều lần dễ rủa đấu tranh, cuối cùng trong lòng hắn thoải mái. Lý Lợi động tác này quả thực chính là coi trời bằng vùng, mục không cương thường, không nhìn tổ tông chi lễ. Nhưng Thái Ung tự mình nói phục chính mình sau khi, lại không xem như vậy. Hắn ngược lại là cho rằng Lý Lợi này con rể là cái đỉnh thiên lập địa đại trợ phu, nhiệt huyết nam nhi tốt, có đảm đương, có quyết đoán. Cưới vợ mà thôi, nếu như cái kia 6 nữ tử đáng giá hắn đi quý trọng, hà tất keo kiệt một cái bình thê danh phận đây. Đại Hán thiên hạ mặc dù lớn đa số công khanh đại thần nhà đều chỉ có 3 cái thê thất, thiếp thất tiêu chuẩn không giới hạn, nhưng 3 cái thê thất cũng không quá tuần hoàn hoàng gia thông lệ, không thể vượt qua hoàng đế tam cung lục viện lễ chế mà thôi. Nhưng mà, hiện nay thiên hạ lễ nhạc tan vỡ, hỗn loạn không ngớt. Chỉ cần Lý Lợi không có hành thích đua xoán bị, cưới nhiều mấy cái thê thất thì thế nào? Đây chính là một đời đại nho Thái Ung nghe được Lý Lợi sắp sửa cưới vợ năm vị thê thất, nội tâm rẽ rủa hồi lâu sau ý tưởng chân thật. Trên thực tế, Thái Ung cũng coi là toàn tâm toàn ý giữ gìn Đại Hán lễ chế cổ giả. Bất quá hắn trước kia là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, bây giờ lại không được, hắn ái nữ Thái Diễm liền ở trong đó. Như vậy tới nay, phải bàn bạc kỹ càng rồi. Nhiều lần suy nghĩ sau khi, Thái Ung cảm thấy cưới vợ bé cùng bây giờ thế cục hỗn loạn so với, cũng không coi vào đâu đại sự, một lần cưới năm cái cũng không phải không được mà. Chỉ có điều Thái Ung ý tưởng chân thật chưa bao giờ đối với người đã nói, ngược lại hắn ở Lý Lợi việc kết hôn mặt trên, không có ý kiến phản đối. Không phản đối, vậy dĩ nhiên là đồng ý. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Theo một trận làm lễ tiếng vang lên, tiểu hoàng đế Lưu Hiệp ngồi cao ở Long Y Điệp, tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị đủ loại quan lại quỳ lệ quá trình, đồng bên ngọc tiên, rất hưởng thụ, rất say sưa. Khoe miệng lộ ra một nụ cười Lưu Hiệp, đột nhiên bên trong cung điện thậm chí có một người chưa từng quỳ lạy, chỉ là cúi người hành lễ. Nhất thời, Lưu Hiệp vừa tư sanh ra một tia hảo tâm tình trong nháy mắt hóa thành hư không, đáy mắt một mảnh âm trí mẹ, trong ánh mắt xẹt qua một tia hàn quang. Thình thịch hành. Giữa lúc Lưu Hiệp chuẩn bị chất vấn bên trong cung điện đứng người kia vì sao không quỳ thời gian, đồng chắc khổng lồ mập mạp thân thể từ đại điện phía sau cửa hông chậm rãi đi vào đại điện. Cái kia trầm trọng mà to lớn tiếng bước chân, chấn động đến mức yên tĩnh bên trong cung điện nổ vang vọng toàn bộ trường nhạc đại điện. Dây vải đạp ở làm bằng gỗ trên sàn nhà, phát sinh sắc bén chói hai chít chít tiếng vang, biểu thị người đến Lý lên điện, vô cùng tôn quý thân phận. Đương đại bên trong, có thể mang kiếm Lý vào triều người, chỉ có một người. Người này dù là đủ loại quan lại trong mắt đương triều thái sư, lĩnh tướng quốc công việc, sự việc, phụ trợ thiên tử nhất chính, tiểu hoàng đế Lưu Hiệp vẫn còn phụ, đồng chắc. Chúng thần bái kiến tướng quốc. Bái kiến vẫn còn phụ. Bên trong cung điện văn võ bá quan mới vừa bái xong thiên tử, hiện tại lại muốn bái kiến đồng chắc, mà tiểu hoàng đế Lưu Hiệp thì lại ma lưu mà từ Long Y đứng dậy, cho đồng chắc đi quỳ lạy đại lễ. Như vậy tới nay, toàn bộ trong đại điện tạo thành rất thú vị một màn. Vừa cả triều đủ loại quan lại đều cho Lưu Hiệp đi quỳ lạy đại lễ, chỉ có Lý Lợi một người không người bái chào, chưa từng quỳ lạy. Tiểu hoàng đế đối với cái này rất không cao hứng, âm thầm ghi hận vô tâm. Trong ngay mắt, đồng chắc vào triều, tiểu hoàng đế Lưu Hiệp cùng trong điện ngự sử trung thừa trở xuống quan chức đều phải quỳ lạy đồng chắc, mà tam công cửu khanh nhưng chỉ là không mình hành lễ, Lý Lợi đồng dạng xen lẫn trong không mình hành lễ trong quan biên. Chỉ bất quá hắn lần này đùa bỡn một điểm nhỏ thủ đoạn, cả người lỏng xuống, phía sau lưng hết sức hạ thấp không ít, thân hình độ cao thấp hơn cái khác không người công khanh đại thần, nhìn qua rất không đáng chú ý, phản phất hắn cũng quỳ lạy như vậy. Đồng chắc híp mắt trong nháy mắt nhìn quét trong đại điện của thần, xét qua một tốt không người mà không quỳ lạy lao thần thời gian, hắn trong ánh mắt tránh qua thô bạo vẻ. Hừm, đều hay bình thân. Đồng chắc ngồi ở vị trí hơi thấp hơn long ỷ trên ghế thái sư, con mắt híp lại, lông mày đều không nhấc một thoáng, trầm ngâm nói: "Nghỉ sau, khi làm chấp lễ thái giám chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời khắc." Đồng chắc khinh khẽ vây một cái tay, đứng ở phía sau hắn lữ bố nhất thời đối với chấp lễ thái giám mắt hổ trừng, cái kia ngoan ngoãn thái giám đem đã tới cuống họng miễn cưỡng nuốt trở vào, không người lùi hướng về một bên. Lý Lợi đã tới chưa? Tiến lên cùng chúng ta trò chuyện. Đồng chắc nói đến Lý Lợi thời điểm, ngữ khí đột nhiên trở nên hiền lành lên, cùng lúc trước bệ nghệ triều đình uy thế côi cút không giống. Mặt tướng bái kiến tướng quốc. Đã lâu không gặp tướng quốc, không nghĩ tới tướng quốc hùng phong không giảm năm đó, khí vũ hiên ngang, long tương hổ bộ, phong thái càng hơn năm xưa. Lý Lợi không người bái chào, lời ca tụng há mồm liền ra, biểu hiện cùng với tương xứng. Có thể nói là thanh tình tĩnh mộ, tình cảm dạt dào, phản phất những câu phát ra từ phế phủ. Ha ha ha. Nghe quen các quan văn lĩnh hót, chợt vừa nghe đến Lý Lợi tán dương, đồng chắc vui vẻ ra mặt, thoải mái cười to. Lý Lợi nha, hơn nửa năm này đến, chúng ta là thuộc ngày hôm nay cao hứng nhất. Ngươi là không biết à, ở ngươi đi Vũ Uy tiền nhiệm khoảng thời gian này, nôn quan nhóm cả ngày không phải duyện châu mất mùa, chính là tư lệ bị đại hạ, chúng ta bị phiền đến mỗi ngày không ngủ được, ăn không thơm, phiền tấu liễu. Nếu như ngươi mỗi ngày ở chúng ta bên người là tốt rồi đi. Đồng Trác cười ha hả nói rằng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 180, Đồng Trác ngươi hại ta. Này, mặt tướng bất cứ lúc nào chờ đợi tướng quốc điều khiển, nhưng có chỗ mệnh, không đồng ý. Lý Lợi ngạc nhiên sau khi, cung kính nói đáp. Đồng Trác sau khi nghe, cười híp mắt nói rằng, "Được, lúc trước có người ở triều đình tham gia, xâm, tấu ngươi cầm binh để cao thân phận, cực kỳ hiếu chiến, tự cao tự đại, không nghe triều đình hiệu lệnh. Bây giờ nhìn lại, chỉ do giả dối không có thật, hoàn toàn là nói bậy." Lý Lợi tiến lên nghe phong. "Thiếp có mặt tướng." Đột nhiên nghe được Đồng Trác gọi như thế một cổ họng, Lý Lợi cũng thật là cảm giác rất đột nhiên, trong lòng tràn ngập nghi vấn, lẽ nào Đồng Trác muốn điều ta vào kinh thành, nhân cơ hội cướp đi trong tay ta Vũ Uy quân. Này hơi bị quá mức chắc hẳn phải vậy rồi, Vũ Uy quân há lại là hắn Đồng Trác muốn đoạt có thể cướp đi. Lúc này, chỉ thấy Đồng Trác rồi hướng chấp lễ thái giám ngoắc ngoắc tay, tên địa cơ trí thường tùy tùng thái giám bước nhanh đi tới triều đình, từ trong ống tay áo lấy ra sớm tiểu chuẩn bị tốt thánh chỉ, lôi kéo sắc bén chói hai cổ họng lên. Âm thanh mặc dù không êm tai, nhưng nội dung đối với Lý Lợi tới nói, thật là rất tốt. Phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết. Sắc phong kỵ binh dũng manh tướng quân, Vũ Uy thái thú Lý Lợi vì là hán thọ đình hầu, phần thưởng tiên kim, ban thưởng tơ lụa 2000 tớt, các ban thưởng cùng nữ 20 người, kỵ binh dũng manh tướng quân có thể tự đi chọn lựa biệt viện một tòa. Khâm thử. Mặt tướng lĩnh chỉ tạ ân, tạ tướng quốc trọng thưởng. Lý Lợi không người nói rằng, Lúc này Lý Lợi trong lòng thầm than, Đồng tướng quốc thực sự là quá khẳng khái, người tốt nhé. Ha ha ha. Lý Lợi, đứng dậy đi. Đồng Trác cười lớn nói. Chờ Lý Lợi tiếp nhận thánh chỉ về sau, Đồng Trác tiếng cười nói tiếp, chúng ta nghe nói ngươi tháng 3 tam đại hồn, liền cho ngươi nhiều ban thưởng một ít kim ngân gấm lụa, lại cho ngươi 20 cung nữ, ứng cử viên do chính ngươi chọn. Ngược lại trong cung cung nữ còn nhiều, rất nhiều, cả ngày không có việc gì, còn lãng phí lương thực, thưởng cho ngươi sau đó, ngươi muốn làm sao sai khiến liền sao sai khiến, không cần kiêng kỵ quá nhiều. Mặt khác, chúng ta còn nghe nói ngươi muốn cưới vợ 5 cái thế thất, ha ha ha. Đồng Trác nói tới chỗ này lúc, không khỏi cười ha ha, trong tiếng cười lộ ra ngang ngược ngông cuồng tình, ở trong đại điện khuấy động xoay quanh một lúc lâu. Ngưng cười về sau, Đồng Trác ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Lý Lợi, làm cho Lý Lợi trong lòng một trận sợ hãi, cao ngất thân thể không khỏi dùng mình hạ xuống, có loại bị lang bà ngoại nhìn chằm chằm cảm giác. Giây lát, Đồng Trác cười híp mắt nhìn Lý Lợi, nói rằng, Văn Sương à, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này tuổi tác không lớn, nhưng là cái phong lưu phong khoáng người đa tình. Này rất tốt sao? 5 cái thế thất, có phải là quá ít? Ngươi hỏi một chút Dương Mưu, Hoàng Phụ Tung, Vương Doãn đám người, bọn họ trong phủ có bao nhiêu thế thất nhà? Người khác lại không nói, liền nói Vương Doãn Vương Tư Đồ, hắn thê tử kết tóc chết sớm, nhưng hắn nạp hơn 20 cái tiểu thiếp, còn thu nhận hơn 100 tên vũ cơ tốt đẹp kỹ, lấy cung cấp khách và bạn thị tầm tác dụng. Ở Lạc Dương không có chú ý chính hắn thời điểm, chúng ta còn không biết những này, mãi đến tận rời đô Trường An sau khi, cả triều công khanh đăng báo ra quyến nhân số phân phát lương thực không có chú ý chính hắn thời điểm, chúng ta mới nghe nói những chuyện này. Nhìn những này công khanh đại thần, nhà nhà đều có mười mấy tiểu thiếp tốt đẹp kỹ, ăn hết triều đỉnh bao nhiêu lương thực. Cứ như vậy, bọn họ còn cả ngày chạy đến chúng ta quý phủ khóc than, mỗi ngày đuổi theo chúng ta đòi hỏi kim ngân lương đồng. Văn Sương à, ngươi và Lý Giác ở riêng sau khi, nghe nói huynh đệ các ngươi hai người chỉ mang đi Lý Phú hai cha con cái người hầu, nhân số quá đơn bạc, hẳn là đồ nạt thê thiếp mới là, cũng tốt vì là Lý gia nhiều thêm chút hương hỏa. Ngươi còn rất trẻ, Vương Doãn bọn họ những lao già này đều có 20 mấy tiểu thiếp, huống hồ là ngươi đây. Ngươi nói có đúng hay không ạ? Lý Lợi nghe Đồng Trác, đó là càng nghe càng không chắc chắn, càng nghe càng cảm thấy không lành a. Đồng Trác cái này lao sắc ủy, đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn cho ta Lý Lợi đem 20 cung nữ tất cả đều nạp làm tiểu thiếp hay sao? Quả thực như tân hôn chi hôm nay, chẳng phải là liên tục một tháng hàng đêm khi làm tân lang. Vê đút hoặc vê đút. Dù cho ta Lý Lợi thiên phú dị bẩm, tiền vốn hùng hậu, kiên trì một năm nửa năm coi như cũng được, nhưng là thiết đả thân thể cũng gánh không được hàng đêm chinh phạt nhà, đây là muốn tử người thật. Ai, thật là muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Lý Lợi vốn định về Trường An kết cái hôn, đơn giản là đổ cái trung nghĩa hiếu đạo tên, làm người không văn bản. Để hắn bạn không nghĩ tới, không để ý bên trong, dĩ nhiên gặp phải nhiều chuyện như vậy. Ta đây là trêu ai gẹo ai. Bị người chê trách thì cũng thôi đi, bây giờ lại liền Đồng Trác cũng phải xía vào một chân, gặp trở ngại nha. Nghĩ tới đây, Lý Lợi trong lòng không tên tức giận, lão tử chỉ là cưới nhiều hai vợ mà thôi sao, cả triều văn võ đại thần trong nhà ai không có mười mấy phòng thê thiếp, so sánh với bọn hắn, ta Lý Lợi đã là rất tự chế người. Các ngươi còn cả ngày đem chuyện này treo ở bên mép, thúc phụ Lý Giác đối với cái này cũng rất có phản đối, nhạc phụ Thái Ung im tiếng không nói, bây giờ lại liền Đồng Trác đã ở có ý đồ. Thật sự coi ta Lý Lợi dễ ức hiếp, có thể tùy ý bắt bí sao? Vừa nghĩ đến đây, Lý Lợi cật lực duy trì vẻ mặt của chính mình bất động âm thanh sắc, thanh bằng tĩnh khí nói rằng, mặt tướng không biết tướng quốc ý gì, kính xin công khai. Ha ha ha. Đồng Trác thoải mái cười to nói, Văn Sương A, người không phong lưu bổng thiếu niên. Người đã có 5 vị thê thất rồi, không ngại lại thêm một cái thê thất chứ. Này, không dối gạt tướng quốc, mặt tướng còn thật không có tái giá một cái thê thất chi niệm. Xin mời tướng quốc minh giám. Mặc kệ Đồng Trác đánh cho tính toán gì, Lý Lợi quyết định chính là không tiếp chiêu, trực tiếp từ chối Đồng Trác, miễn cho hắn còn muốn tại việc này mặt trên lại nải. Đồng Trác nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, một đôi híp lại mắt nhỏ bên trong hình như có không thích chi sắc. Ha ha ha. Bất quá Đồng Trác rốt cuộc là Đồng Trác, không chỉ có tính cách thô bạo, hơn nữa còn có sợi không gậy không buông tha sự dẻo dai, nếu hắn không là cũng đi không tới hôm nay như vậy địa vị hiển hách. Hơi hơi ngây người sau khi, Đồng Trác mỉm cười nói, Văn Sương không cần vội vã khước từ. Chúng ta lại hỏi ngươi ngươi có 5 cái thế thất, việc này thật là. Thật có việc này, mặt tướng không dám ẩn giấu. Lý Lợi theo tiếng đáp. Tốt lắm. Ngươi dĩ nhiên đã có 5 cái thế thất, quyền tiêu tướng quốc phải đem tiểu nữ gả cho ngươi, làm sao? Đồng Trác nói câu nói này thời điểm, cả người khí thế của đột nhiên gia tăng mãnh liệt mấy lần, vừa khuôn mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mặt sắc bình tĩnh như nước, khiến người ta xem không ra bất kỳ hỉ nộ. A, tướng quốc phải đem con gái gả cho mặt tướng. Lý Lợi bị giật mình. Thiên toán và toán, hắn vạn vạn không nghĩ tới Đồng Trác lại muốn đem con gái nhỏ gả cho hắn. Chơi ạ. Liên Đồng Trác bộ này hùng dạng, nửa bao tài cao, tê dần túi thô, con gái của hắn cái kia đến lớn lên thành hình dáng ra sao a? Ta Lý Lợi không cưới vợ rồi, ta cưới vợ bé có được hay không ạ? Cưới vợ bé, Đồng Trác tổng sẽ không đem không lấy được chồng con gái nhỏ cố gắng nhét cho ta đi. Mặc kệ Lý Lợi trong lòng nghĩ như thế nào, Đồng Trác lại mở miệng nói chuyện rồi. Đúng, bổ tướng nước phải đem chính thất sinh ra con gái nhỏ gả cho ngươi. Tiểu nữ năm trước đã cập kê, vốn là muốn hứa cho Tôn Kiên con trai làm vợ, sao liệu Tôn Kiên tặc tử không biết cân nhắc, quyết ý muốn cùng bổ tướng nước là địch, vì lẽ đó việc hôn nhân liền như vậy coi như thôi. Kim hôm nay bổ tướng nước thấy Văn Sương là một nhân tài, khí vũ hiên ngang, có phong độ của một đại tướng, thật là yêu thích. Vì vậy, bổ tướng nước quyết định đem tiểu nữ đồng nguyện gả cho ngươi làm vợ, cũng coi như cho nàng tìm một nhà khá giả, trung thân có một dựa vào. Văn Sương ý như thế nào? Lại là khí vũ hiên ngang. Những lời này là Lý Lợi vừa định hốt Đồng Trác lời nói, không nghĩ tới báo ứng đến hay lắm nhanh, đảo mắt lại bị Đồng Trác trả trở về rồi. Khí Vũ hiên ngang, thôi lắm. Lao tử trên má phải có một đạo vết đao có được hay không? Lý Lợi trong lòng có chút giận nha, tức giận đến phình má, nhưng cố không biết làm sao trả lời. Bởi vì Đồng Trác nói tới cũng không sai. Lý Lợi một lần tính cưới vợ năm vị thế thất, vậy hay cùng chuyên tình cùng chuyên nhất không có bất kỳ quan hệ gì. Không những như vậy, hắn vẫn cái phong lưu người đa tình. Người đã nhiều như vậy tình, vậy liền đem ta Đồng Trác không ai thèm lấy con gái nhỏ cùng nhau cưới, năm cái không hề ít, lại thêm một cái cũng không nhiều mà. Lý Lợi xem như là bị Đồng Trác dồn đến tuyệt cảnh. Đồng Trác con gái há lại là thật cưới hay sao? Đồng Trác con gái nhỏ tướng mạo làm sao tạm thời không nói đến, chỉ nói riêng trở thành Đồng Trác con rể sau khi, Đồng Trác cùng Lý Lợi ở giữa cha vợ quan hệ, liền đủ Lý Lợi quát mắng như nhau. Đồng Trác là ai cơ chứ? Họa loạn đại hán thiên hạ kẻ cầm đầu, giết tiểu hoàng đế Lưu Biện, đốt cháy Lạc Dương hoàng thành, phá hủy tông miếu, đào móc hoàng lăng, mang theo thiếu đế cùng cả triều đủ loại quan lại tây rời Trường An. Hắn còn ngủ đêm cung đình, hà quên, tùy ý ương ngạnh, quyền nghiêng triều chính, tự phong vẫn còn phụ bắt nạt thiên tử. Bó tay rồi a. Đồng Trác đầy người tội ác, tội lỗi chồng chất. Tinh tế liệt kê ra đến, chỉ sợ là khắp thiên hạ sở hữu tội ác, hắn một người toàn bộ chiếm. Vì vậy, thế nhân thường nói thiên hạ không người không muốn ngủ ra, bóc lột thịt, chém thành muôn mảnh. Làm một cái như thế thiên hạ tội nghiệp sâu nặng nhất người con rể, Lý Lợi là 1.100 vạn cái không muốn, dù cho con gái của hắn là thi đấu điêu thuyền cũng không được. Hạch, nếu như điêu thuyền, còn có thể lại thương lượng một chút. Chỉ bằng Đồng Trác này tướng mạo tốt đẹp, muốn quả thực sinh ra một cái điêu thuyền bậy tuyệt thế mỹ nữ, vậy nhất định không phải ruột. Huống chi, Lý Lợi bây giờ vừa có thoát khỏi bị Tào Tháo chu diệt Lý gia cả nhà thực lực, giữa lúc hăng hái, chuẩn bị thành gia lập nghiệp sắp, lại giết ra Đồng Trác như thế một cái nhạc phụ, đây không phải đem hắn hướng về trong hố lửa lùi sao? Đồng Trác cái này hố lửa quá lớn, liên hỏa hứng hực, đồng thời không phải bình thường hỏa, mà là địa ngục chi hỏa. Bất luận người nào một khi rơi vào đi, tất nhiên sẽ bị hóa thành cho tàn, biến thành cho bụi. Đồng Trác ga Đồng Trác, ngươi ở đâu là cưới con gái, ngươi đây là hố ta nha. Lý Lợi lúc này thật muốn đối với Đồng Trác nói, ta Lý Lợi không muốn leo lên ngươi tướng quốc này nhạc phụ, ta chỉ muốn cưới thứ dân con gái, không muốn thiên kim tiểu thư, ngươi chính là tuyển một người khác lương tế đi. Nhưng là Lý Lợi có thể thấy, Đồng Trác là quyết tâm muốn đem con gái nhỏ gả cho hắn. Nếu không phải cưới, hoặc là hắn không đáp ứng, e sợ Đồng Trác đương đường liền sẽ trở mặt. Bây giờ Lý Lợi tuy rằng thực lực bất phàm, thế nhưng còn rất xa không chống đỡ được Đồng Trác dưới trướng 40 vạn đại quân nhé. Huống chi, nếu như bởi vì Lý Lợi từ chối Đồng Trác gả con gái hảo ý, dẫn đến trở mặt thành thù, e sợ Tây Lương quân bên trong tướng lĩnh cũng sẽ không giúp hắn, thậm chí thúc phụ Lý Giác có thể hay không đứng ở hắn bên này, đều là không thể biết được. Cưới con gái đều gả đến bá đạo như vậy, Lý Lợi vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hơn nữa còn là giáng lâm ở trên đầu hắn. Vạn bất đắc dĩ dưới, Lý Lợi trong lòng không khỏi thầm mắng Đồng Trác con gái thực sự là không biết, con gái lớn gả cho Bắc Cung Bá Ngọc, nhị nữ nhi gả cho Ngưu Phụ, tam nữ nhi gả cho Lý Nho, kết quả ba người này ở trong lịch sử đều không chết tử tế được. Bây giờ ngược lại tốt, Đồng Trác còn có một cái muốn gả cho Tôn Kiên con trai, nhưng không gả ra ngoài chính thất con vợ cả con gái nhỏ, cố gắng nhét cho hắn Lý Lợi. Đồng Trác à, ngươi thực sự là nghiệp chướng nặng nề, khó trách ngươi cả đời thất sắc, nhưng không có một cái nhi tử, liền ngay cả sinh một đống con gái cũng nên theo ngươi được liên lụy, trước sau đều thành rồi quả phụ, cuối cùng không biết lưu lạc nơi nào. Bây giờ ngươi làm sao khổ càng muốn kéo lên ta Lý Lợi cho người tuấn tăng đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 181, hổ dữ không ăn thịt con trọng dĩnh cũng nhu tình Lý Giác, từ xưa hôn nhân đại sự đều là cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn, Lý Lợi phụ mẫu đều mất, ngươi là thuốc phụ của hắn, liền từ ngươi thay hắn làm chủ. Chúng ta lại hỏi ngươi, bổ tướng nước con gái nhỏ gả cho ngươi chất nhi Lý Lợi, đi. Có phải không được? Đồng Trác nhìn thấy Lý Lợi do dự không quyết định dáng vẻ, nhất thời này sinh ác độc, trực tiếp trầm giọng hỏi dò Lý Giác, trong giọng nói lộ ra mãnh liệt không cho cự tuyệt tâm ý. Tướng quốc lời ấy thật chứ? Nếu như đúng là như vậy, mặt tướng đại vong huynh đáp lại hôn sự này. Lý Giác biểu hiện nhảy nhót mà nói ra, bổn tướng nước nhất ngôn cửu đỉnh, ngay ở trước mặt cả triều văn võ trước mặt, chính mồm đồng ý việc kết hôn, há có thể giả bộ. Đồng Trác thấy Lý Giác tỏ rõ vẻ mặt mừng rỡ về sau, ngữ khí tốt hơn rất nhiều, mạnh mẽ khí thế bá đạo cũng thu lại không ít, thần thái dần dần hòa hoãn lại. Mặt tướng bái tạ tướng quốc, hôn sự này liền định ra rồi. Lý Giác không hề liếc mắt nhìn Lý Lợi một chút, ra khỏi hàng bái tạ nói, chấm đã. Lý Lợi mắt thấy hôn sự của mình dĩ nhiên không có mình chuyện gì, thúc phụ Lý Giác lại miệng đầy đáp ứng. Hắn nhất thời liền cấp nhãn. Lý Văn Sương, chẳng lẽ bổn tướng nước con gái không xứng với ngươi sao? Lần thứ hai nhìn thấy Lý Lợi đánh gãy mình cùng Lý Giác định xuống thân công việc, sự việc, Đồng Trác nhất thời giận tí mặt, tức giận quát lên. Ngay ở trước mặt cả triều đại thần trước mặt, lên triều trên ưng thuận hôn sự này, Đồng Trác đã cho đủ Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu hai người mặt mũi. Có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ân sủng đến cực điểm. Nhưng mà, Lý Lợi nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối qua loa lấy lệ, điều này làm cho Đồng Trác biết vậy nên mất hết mặt mũi, uy nghiêm quét rác. Bây giờ thiên hạ này, ai dám ngỗ nghịch hắn Đồng Trác chỉ dụ, kim khẩu vừa mở, kiên quyết sẽ không thay đổi, nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn mặc dù không phải hoàng đế, nhưng hơn hẳn hoàng đế thánh chỉ, bệ nghệ thiên hạ, ai dám không theo. Lý Lợi xác thực là một nhân tài. Ngăn ngắn thời gian hơn một nửa năm, hắn đi đến Đồng Trác khi còn trẻ phấn đấu hơn 10 năm lịch trình, ở Vũ Uy quận mới lập căn cơ, đã thành chim non hổ tư thế, tiền đồ không thể đo lường. Đồng Trác lúc trước không nghĩ tới Lý Lợi lại có được như thế hùng tài, nếu hắn không là nhất định sẽ để bạn trọng dụng, cố gắng bồi dưỡng Lý Lợi một phen. Hắn rơi gôi không còn, cùng Lý Giác, Quách Tỷ đám người kết bạn với nhân sinh thấp nhất gốc thời kỳ, mà Lý Lợi huynh đệ hai người quanh năm ở quân doanh, Đồng Trác tất nhiên là không xa lạ gì, nhưng hắn khi đó nhưng là không nhìn ra này hai huynh đệ có gì chỗ hơn người, bằng không đã sớm thu ở bên người nuôi dưỡng. Đồng Trác biết mình trời sinh tính thô bạo, tính khí rất kém cỏi, nhưng hắn đối xử một đám Tây Lương tướng lĩnh thật là thật dày, bằng không những người này sao khăng khăng một mực đi theo hắn giành chính quyền. Ngoài ra Đồng Trác vẫn thừa hành dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người ngự dưới chi đạo. Đối với Tây Lương tướng lĩnh đầy đủ vị quyền, cho phép bọn họ có bộ khúc, đối với bọn họ tung binh cướp bóc việc cũng chẳng quan tâm, chỉ cần có lợi cho lớn mạnh quân đội cùng kích phát tướng sĩ ý chí chiến đấu sự tình, hắn hầu như toàn bộ mặc kệ. Có lẽ hiện tại Tây Lương quân bên trong cũng không cùng hòa thuận, nhưng chỉ cần hắn Đồng Trác còn sống, Tây Lương quân vẫn là dòng dõi thiên hạ vô địch thiết kỵ. Bây giờ Đồng Trác đã qua mệnh trời chi niên, nhân sinh xế chiều, đương nhiên phải vì là con gái của chính mình cân nhắc, bất đắc dĩ hắn đời này không còn, chỉ có mấy cái con gái, đã gần kê con gái có 4 cái. Thế nhân hay là đều cho rằng Đồng Trác khuôn mặt đáng ghét, tướng mạo hung ác, sinh ra con gái cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thế nhưng, bọn hắn đều sai rồi. Đồng Trác 4 cái nữ nhi mỗi người đẹp như thiên nữ, như hoa như ngọc, một cái so với một cái đẹp đẽ. Đồng thời, Đồng Trác đối nhà mình nữ nhi ra giáo cực nghiêm, từng cái xuất giá con gái đều rất được trượng phu sủng ái, lát sau những kia con rể đều đối với hắn Đồng Trác tận tâm tận lực, chết thì mới dừng. Đại con rể Bắc Cung Bá Ngọc, vì là Đồng Trác từ nhỏ ở Tây Lương đặt chân, phí hết tâm tư, mọi cách giúp đỡ, làm cho Đồng Trác ở Tây Lương nhậm chức bây giờ là có lên lên xuống xuống, nhưng thủy chung sừng sững không ngã, Đồng Sơn tái khởi. Hai nữ tế nhu phụ, mặc dù không có hơn người tài năng của, nhưng hắn trung hậu thành thật, võ nghệ không tệ, làm việc trầm ổn, giỏi về luyện binh. Bởi vậy hắn vẫn đóng quân lũng Tây, vì là Đồng Trác quần quận không đoạn chuyển vận binh mã, bảo vệ Đồng Trác quê nhà. Ba nữ tế Lý Nho, làm người nhạy bén, túc trí đam mưu, là ba con rể bên trong đối với Đồng Trác trợ giúp lớn nhất người. Hắn vì là Đồng Trác bày mưu tính kế, bày mưu nghi kế, nắm toàn bộ quân chính, cần cù chăm chỉ, chưa từng lời oán hận. Chính vì như thế, Đồng Trác mới có thể tùy ý hưởng lạc, ca vũ thăng bình, mà tránh lo âu về sau. Con gái nhỏ Đồng Uyển là Đồng Trác thương yêu nhất người, cứ việc thế nhân đều nói Đồng Trác tàn bạo bất nhân, giết chóc vô số, coi mạng người như dâm rác, nhưng ai nào biết hắn Đồng Trác cũng có nhu tình. Hổ dữ không ăn thịt con, Đồng Trác đem chính mình sở hữu tình cảm đều ký thác vào mấy đứa con gái trên người, đặc biệt là con gái nhỏ Đồng Uyển. Đi vào mệnh trời chi niên Đồng Trác, theo địa vị lên cao không ngừng, càng cô độc không chỗ nương tựa, mà khuê nữ Đồng Uyển không thể nghi ngờ là hắn chuốt xuống thật cảm tình nhiều nhất người thân. Năm đó 18 lộ chư hầu tấn công Lạc Dương, Đồng Trác thân ở trong sợ hãi tột cùng, bởi vậy mới không thể không nghe theo Lý Nho kiến nghị, đem Đồng Uyển gả cho Tôn Kiên nhi tử làm vợ. Khi làm, Lý Nho tự mình đi tới Tôn Kiên đại doanh không có chú ý chính hắn thời điểm, Đồng Trác thất vọng mất mát, phảng phất yêu mến nhất bảo bối bị người cướp đi dường như, hoang mang lo sợ, trong lòng tịch liêu không chỗ nương tựa. Nhưng mà, Tôn Kiên nhưng một ngụm từ chối hôn sự này. Sau đó, Đồng Trác âm thầm vui mừng, con gái nhỏ Đồng Uyển rốt cục có thể lưu ở bên cạnh hắn, hầu hạ dưới gối. Tự tin trở về Đồng Trác, hung hãn quyết định rời đô Trường An, đem chọn cái Lạc Dương toàn bộ dọn sạch, sau đó lùi tán theo lửa, triệt để hủy diệt nó. Nếu như không hủy diệt Lạc Dương, chẳng lẽ muốn đem Lạc Dương giao cho chư hầu đại quân sao? Nếu Biên Thiệu đám người lại ủng lập một con rối hoàng đế, cùng Tây đô Trường An xa hướng về đối lập, cái kia Đồng Trác trong tay thiếu đế Lưu Hiệp cùng văn võ bá quan chẳng phải là không dùng được, trở thành một đám rắc rưởi. Vì lẽ đó Lạc Dương tuyệt đối không thể tồn lưu, nhất định phải hóa thành cho tàn. Trong lịch sử, Đồng Trác phá hủy thành Lạc Dương, mà Tào Mang Thiên tử dùng lệnh chư hầu sau khi bình định quan trung ba phụ, như thường hạ lệnh hủy diệt rồi Trường An hoàn thành, bởi vì mới ở Hứa Xương. Đồng Trác rời đô Trường An đã sắp 2 năm rồi. 2 năm qua nên tính là hắn đời này trải qua tối an nhàn thời gian, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, di khí chỉ, uy hiếp thiên hạ. Mắt nhìn thấy Đồng Uyển tuổi tác càng lúc càng lớn, Đồng Trác đã sớm suy nghĩ cho thương yêu nhất con gái nhỏ tìm như ý lang quân. Đã từng Đồng Trác thậm chí nghĩ tới đem Đồng Uyển gả cho Lữ Bố, tiếc rằng Lữ Bố đã là nghĩa tử của hắn, huống hồ Lữ Bố từ lâu cưới vợ, tuổi tác lại lớn Đồng Uyển gấp đôi, vì lẽ đó chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Nhìn khắp Tây Lương quân bên trong hết thảy tướng lĩnh, Đồng Trác sững sờ là không có tìm được thích hợp con rể, mà trời sinh quyến rũ, có nghiêng nước nghiêng thành chi dung mạo Đồng Uyển, cũng không lọt mắt những kia ngũ đại tam thô kẻ lỗ mãng. Mãi đến tận Lý Lợi bắt cóc Thái Ung con gái Thái Diễm sau khi, Đồng Uyển bắt đầu lưu ý Lý Lợi hướng đi, 2/3 ngày tìm Đồng Trác cùng anh rể Lý Nho hỏi dò Lý Lợi tin tức. Biết con gái không ai bằng cha, Đồng Uyển vô hình trung biến hóa, lập tức bị Đồng Trác biết rồi. Nhưng Đồng Trác khi đó cũng không coi trọng Lý Lợi, thậm chí có chút không lọt nổi mắt xanh, một cái liền quả phụ cũng dám bắt cóc trẻ con miệng còn hôi sữa, có thể có khả năng bao lớn. Nhưng là Lý Lợi sau đó ở Vũ Uy quận hành động, thật là để Đồng Trác sáng mắt lên, thầm than chính mình nhìn lầm, đem nhầm Lý Lợi này con dao long xem trở thành tiểu cá trạch, khí tiết tuổi già khó giữ được à? Hay là yêu ai yêu cả đường đi? Bởi vì con gái Đồng Uyển coi trọng Lý Lợi, Đồng Trác tâm thái chuyển biến về sau, quay đầu lại nhìn Lý Lợi, cái kia cảm thấy ra sao làm sao yêu thích, quả thực liền là không thể soi mói con rể tốt. Mặc cho Đồng Trác thiên toán và toán, tính đánh kế hoạch, nhưng không có tính tới Lý Lợi thì đã có nữ nhân rồi, hơn nữa còn là 5 cái. Biết được tin tức này về sau, Đồng Trác trong lòng liền không vui. Tiểu Tâm rực rực đem tin tức này nói cho con gái, hy vọng con gái một lần nữa suy tính một chút. Ngoài ý liệu là, Đồng Uyển nghe được Lý Lợi một lần cưới vợ 5 vị thê thất sau khi, ánh mắt doanh động, lại đối với cha Đồng Trác nói, không nghĩ tới Lý Lang ưu tú như vậy, thậm chí có 5 vị nữ tử đồng ý đồng thời gả cho hắn, vậy nhất định không có sai. Cha, con gái đời này nhận định hắn, không phải hắn không lấy chồng. Nghe được nữ nhi bảo bối câu nói này, Đồng Trác như bị sét đánh giống như sững sờ một lát, vẫn cứ không nghĩ rõ ràng Đồng Uyển rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không hiểu nổi làm sao Lý Lợi cưới vợ nhiều như vậy thê thất, trái lại kiên định hơn con gái gả cho quyết tâm của hắn đây. Lẽ nào con gái cũng với hắn người phụ thân này như thế, hắn cướp hoàng đế nữ nhân, mà con gái nhưng yêu thích chiếm trước Lý Lợi thê thất trợ phu. Bất quá Đồng Trác vẫn là chống đỡ nữ nhi ý nghĩ, bởi vì Lý Lợi xác thực rất tốt. Chẳng qua là khi Đồng Trác nói ra mệnh lệnh Lý Lợi từ bỏ năm cái thê thất, cưới vợ con gái Đồng Uyển không có chú ý chính hắn thời điểm, Đồng Uyển nhưng lắc đầu nói rằng, không thể như vậy. Nếu là mệnh lệnh Lý Lang cưới vợ ta, mà từ bỏ cái kia năm vị tỷ tỷ, e sợ Lý Lang đời này cũng sẽ không tha thứ ta, thậm chí sẽ ghi hận ta. Tuyệt đối không thể như vậy, bằng không con gái đời này tình nguyện không lập gia đình. Nghe được con gái nói ra câu nói này sau khi, Đồng Trác xem như là toàn bộ đã minh bạch, chính mình con gái quả nhiên là khăng khăng một mực đã yêu Lý Lợi. Trên triều đình, Đồng Trác phẫn nộ bên trong lần thứ hai hồi tưởng lại con gái Đồng Uyển nói với hắn câu nói kia, không thể để cho Lý Lang ghi hận ta, bằng không con gái đời này tình nguyện không lập gia đình. Nội tâm giãy giụa một lúc lâu, Đồng Trác giận tím mặt lúc đứng lên mập mạp thân hình, do dự một chút, lần thứ hai ngồi xuống. Lý Lợi, nói đi, ngươi muốn làm sao làm? Ngươi cho bổn tướng nước nhớ kỹ, ngươi thúc phụ Lý Giác đã đáp ứng rồi hôn sự này, kiên quyết không thể hối cải. Bằng không, đừng trách bổn tướng nước không nể tình. Ngươi Vũ Uy quân tuy mạnh, nhưng ở bổn tướng nước trong mắt còn chưa đáng kể. Bổn tướng nước muốn tiêu diệt đi Vũ Uy quân, lại như giẫm chết một con kiến như thế dễ dàng. Cứ việc Đồng Trác vì tác thành con gái có thể có cái hài lòng quy tụ, cũng định thỏa hiệp, nhưng hắn dù sao cũng là đường triều tướng quốc, quyền nghiêng thiên hạ, nên có cường thế tư thái nhất định phải biểu hiện ra. Bằng không, trong đại điện đông đảo văn võ bá quan đều xem đây, hắn Đồng Trác sau này như hà thống lĩnh quân thần, kinh sợ thiên hạ chư hầu. Lý Lợi kỳ thực đang tại nghĩ Đồng Trác tại sao càng muốn đem con gái gả cho mình đây, lẽ nào trên đời này cũng không còn nam nhi tốt rồi hả? Quan trọng nhất là, Đồng Trác biết rõ hắn Lý Lợi sắp kết hôn, lại cứ thiên vào lúc này chặn ngang một gạch, hơn nữa còn đáp thượng nữ nhi ruột thịt Đồng Uyển. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Nếu như nói Đồng Trác là coi trọng tài năng của chính mình, Lý Lợi tuyệt đối không tin. Sớm làm gì đi tới, lúc trước hắn ở đây trong thành Trường An bỏ không hơn nửa tháng, cũng không thấy Đồng Trác có gả con gái ý tứ. Hiện tại hắn đã căm dễ Vũ Uy quận, Đồng Trác nhưng nhớ tới muốn đem con gái gả cho hắn. Quả nhiên là rất hiện thực, rất thế lợi đương triều tướng quốc ca. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 182, ngàn bạn kia văn xương ba ước trên vừa nghĩ đến đây, Lý Lợi trong xương hậu thế quân nhân huyết tính bị kích phát đi ra. Nam tử hán đại trợ phu, tự nhiên đỉnh thiên lập địa, há có thể bị người bức bách đến ủy khúc cầu toàn. Tha làm ngọc vỡ không làm nói lành. Chợt Lý Lợi tỏ rõ vẻ cương nghị chi sắc, biểu hiện bình thản ung dung, lãng nói, bẩm tướng quốc, ta thúc phụ tuy rằng đáp ứng rồi mạn tướng việc kết hôn, nhưng tướng quốc hay là quên mất, ta Long Tương Lý phủ cùng Trường An Lý phủ là hai nhà, chúng ta ở riêng rồi, đại lộ hướng lên trời tất cả đi nửa bên. Tướng quốc cố ý mạnh mẽ tứ hôn, mặt tướng cũng có thể đồng ý. Thế nhưng, mặt tướng muốn cùng tướng quốc định ra ba cái ước định. Nếu như tướng quốc có thể đáp ứng, mặt tướng cam tâm tình nguyện cưới vợ tướng quốc cái nữ. Bằng không, Lý Lợi từ nhỏ xương cứng, từ không sợ chết, cam nguyện lĩnh giáo Tây Lương quân đoàn bình phong. Hừ, Đồng Trác di khí chỉ nhiều năm, ngày hôm nay là lần đầu tiên có người dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện, đương đường chống đối. Nhất thời hắn mặt sắc tái nhợt, khuôn mặt dữ tợn, hàm răng cắn qua chặt che địa, khoe miệng còn trừng, trái phải giận giận. Gần như là cố nén một cái tức giận, Đồng Trác ánh mắt lạnh như băng từ Lý Lợi trên người chuyển hướng Lý Giác, trầm giọng nói, "Được, rất tốt. Lý Giác, ngươi quả thực có một thật chất nhi. Dám hướng về bổn tướng nước ra điều kiện, còn dám hướng về ta Tây Lương quân đoàn khiêu khích, thật can đảm. Lý Giác, xem ngươi nuôi lớn thật chất nhi." Ở Lý Giác trên người tức giận phát tiết một phen về sau, Đồng Trác đem âm lạnh ánh mắt chuyển tới Lý Lợi trên người, thử lạnh một tiếng, nói, "Cái gì ước định?" Lý Lợi phảng phất không nhìn thấy Đồng Trác âm sâm sâm ánh mắt, trấn định tự nhiên mà nói rằng, "Bẩm tướng quốc, mặt tướng, cái thứ nhất ước định là nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra, sau lần đó tướng quốc gái nữ chính là ta Long Tương Lý phủ bên trong quyến, xuất giá toàn phu, phu vi thê cương. Ta Lý Lợi cùng với Long Tương Lý phủ cùng tướng quốc chỉ có cha vợ quan hệ, cùng Đồng Thị bộ tộc cũng không lợi ích gút mắc. Long Tương Lý phủ cùng Lâm Thao Đồng gia phân biệt rõ ràng, Đồng Thị bộ tộc hành động, cùng ta Lý Lợi cùng Long Tương Lý phủ không quan hệ. Này là thứ nhất điều ước định. Không biết tướng quốc ý như thế nào?" Ngông cuồng, Đồng Trác quát lên một tiếng lớn, trợn mắt trừng trừng nhìn Lý Lợi, âm chí mà nói ra, "Ta Đồng Thị bộ tộc chính là Lâm Thao trăm năm vọng tộc. Há lại là ngươi nho nhỏ Long Tương Lý phủ có thể tương để tịch luận. Long Tương Lý phủ chỉ là một cái diện tích bách mẫu nhà nhỏ, không đáng gì. Ngươi không muốn cùng ta Đồng gia có liên quan, vậy thì thật là tốt, đây chính là chính ngươi nói, sau đó đừng đổi ý là được. Nữ tử xuất gia tòng phu, đây là thiên kinh địa nghĩa việc, bổ tướng nước đáp lại rồi. Ngươi nói tiếp, nói một hơi, đừng bà mụ mụ. Nhìn ngươi, chúng ta phiền lòng." Lý Lợi nguyên bản còn rất vẻ mặt nghiêm túc, nghe được Đồng Trác nói gặp lại hắn phiền lòng không có chú ý chính hắn thời điểm, không tên có mấy phần cảm động. Câu nói này trong lúc vô tình để lộ ra Đồng Trác là thật tâm muốn đem con gái gả cho hắn, xem trọng hắn người này, cũng không phải là thuần túy quyền mưu chi đạo. Lấy Đồng Trác bây giờ quyền thế cùng địa vị, hắn còn có thể như vậy nhường nhịn, kiên nhẫn nghe Lý Lợi nói hết lời, kỳ thực đã biểu lộ thành ý của hắn. Nhưng mà, có chút lời nên nói, Lý Lợi nhất định phải ở cả triều văn võ đại thần trước mặt nói rõ ràng. Bằng không hậu hoạn vô cùng, mà hắn cuối cùng cũng sẽ bị Đồng Trác miễn cưỡng kéo vào vực sâu tử vong, quyết định không có còn sống khả năng. Mặc kệ người mạnh cỡ nào, cũng không có thể cùng khắp thiên hạ người đứng ở phía đối lập, bằng không, sớm muộn tất vong. Trầm tư chốc lát, Lý Lợi chính xác nói, "Thứ hai ước định, mặt tướng chỉ ở quét dọn xâm phạm biên giới, bảo vệ ta Đại Hán cương vực không bị man di xâm phạm, tướng quốc không thể bởi vì thương tiếc gái nữ, ép ở mặt tướng lưu thủ Trường An. Người thứ ba ước định, mặt tướng thành hôn sau khi, không lại tiếp nhận tướng quốc bất kỳ sắc phong cùng ban thưởng, công danh lợi lộc, mặt tướng thì sẽ dựa vào chiến công thu được. Nếu có một hôm nay, Đồng gia gặp nạn, mặt tướng ổn thỏa bảo vệ Đồng gia một tia cốt đủ, để báo đáp tướng quốc gả cho ái nữ tri ân. Ế. Đồng Trác nghe xong Lý Lợi Hạng gia sau hai cái ước định sau khi, khe như mày, kinh ngạc sau khi, trầm ngâm không nói. Lý Lợi dáng người kiên cường đứng ở đại điện rét mẹt y mẹt, ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt thâm thúy, đối với phía sau đủ loại quan lại nhóm nóng rực ánh mắt không có thời gian để ý, lặng lặng chờ đợi Đồng Trác trả lời chắc chắn. Tựa ở tướng quốc trên ghế Đồng Trác, hai mắt híp lại, giống như mãnh hổ đang gõ ngủ gật nhi giống như vậy, như là đang nghỉ ngơi, hoặc như là đang trầm tư, cao thâm khó dò. Đại điện phía bên phải, hơn 10 vị quan văn đồng dạng ở suy nghĩ sâu sắc Lý Lợi nói lên ba cái ước định, rất nhiều lao thần đối với Lý Lợi quăng lấy ánh mắt tán dương. Nhưng không bao gồm Tư Đồ Vương đồng ý ở bên trong, mà là lấy Thái Ung cầm đầu một đám trời sinh tính ngay thẳng học giả phái quan chức. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Lợi hôm nay là bị bức ép bất đắc dĩ, không thể không đáp ứng Đồng Trác mạnh mẽ cưới con gái cử chỉ. Nhưng Lý Lợi lại không muốn trợ trụ vi ngược, chí tồn cao viễn, uy vũ bất khuất, chính là Tây Lương quân bên trong ít có trùng nghĩa tướng lĩnh. Đại điện bên trái, lấy Dương Mưu đám người cầm đầu võ tướng quân thể, nhân số rất nhiều, vượt qua quan văn hơn một nửa. Mọi người xem hướng về Lý Lợi ánh mắt của rất phức tạp, có ước ao, có đố kỵ, có kính phục, có không phản đối, còn có không ít người lộ ra cơ tiểu biểu hiện. Hay là bọn họ ở châm biếm Lý Lợi không biết tự lượng sức mình, quá đem chính hắn coi là chuyện to tát rồi, lời nói đến mức đại nghĩa lâm nhiên, thực tế lại là ra vẻ đạm mạo, ngọc nắp di trường, yêu quý lông chim, chỉ lo người khác nói hắn leo lên đồng tướng quốc cảnh tây cao, không có bản lĩnh thật sự. Quá sẽ xếp vào, nói tới rất có việc, ai biết hắn sau lưng có phải là mỗi ngày chạy đến đồng tướng quốc trước mặt định hót thúc ngựa, đòi hỏi trước con đây. Nhân thượng 100, hình hình sắc sắc. Cả triều văn võ bá quan, mỗi cái có mỗi cái tâm tư, thần thái khác nhau, nhưng đại đa số người đối với Lý Lợi biểu hiện hôm nay vô cùng kính phục. Dù sao dám ở Đồng Trác trước mặt như vậy dựa vào lý lẽ biện luận người, cho tới bây giờ, chỉ có Lý Lợi một người. Chỉ cái này một người mà thôi. Chính vì như thế, rất nhiều người đều rất vô cùng kinh ngạc ngày hôm nay Đồng Tướng Quốc đến tột cùng là thế nào. Tại sao hắn đối với Lý Lợi như vậy bao dung, cứ thế Lý Lợi cũng dám rít gào triều đình, cùng nhất luôn cựu đỉnh Đồng Tướng Quốc cướp pháp tam trường, không kiêng nể gì như thế. Ngay khi cả triều đại thần từng người phòng đoán sắp, Lý Lợi kỳ thực cũng là tâm tư bay tán loạn, cảm thán không thôi. Ngày hôm nay triều đình tình cảnh này, đối với hắn mà nói, quá đột nhiên. Đây là Lý Lợi nằm mơ cũng không nghĩ tới cảnh tượng, Đồng Trác lại có thể biết như vậy tuyệt quyết mạnh mẽ đem con gái gả cho hắn, thậm chí không tiếc uy hiếp bức bách hắn liền phạm. Mà Đồng Trác ngày hôm nay biểu hiện ra sự phẫn nộ cùng nhường nhịn, cũng làm cho Lý Lợi nhìn ra Đồng Trác cũng là người. Hắn đồng dạng có hắn chú ý người và sự việc tình, thì như hắn vô cùng thương yêu con gái Đồng Nguyện cùng với hôn nhân của nữ nhi đại sự. Tình cảnh này, để Lý Lợi thấy được Đồng Trác hung tàn thô bạo ra mặt khác, biết Đồng Trác kỳ thực rất cố ra. Mặc kệ hắn trên triều đường, ở trước mặt người ngoài làm sao hung hãn tàn bạo, nhưng hắn trong âm thầm nhưng vẫn là cái tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo cùng thương yêu tự nữ người đàn ông. Trên thực tế, Lý Lợi lời vừa mới nói ba cái ước định, kỳ thực quan trọng nhất là cái thứ nhất ước định. Bởi vì là thứ nhất điều ước định đưa hắn cùng Đồng Trác cùng với Đồng gia phân chia ra đến, lẫn nhau không liên lụy, cho thấy hắn không muốn cùng Đồng Trác làm bạn, nhưng có bị bức ép bất đắc dĩ làm Đồng Trác con rể. Điều thứ hai nhưng thật ra là Lý Lợi quảng cáo dùng bèn ước định của mình, ở trước mặt người đời dựng nên lên hắn chính nghĩa hình tượng cao lớn. Cái thời đại này không có quảng cáo tuyên truyền, nhưng chức quan hiển hách người đó là sống quảng cáo. Tao tại sao có thể danh dương thiên hạ? Đó là bởi vì Đồng Trác tên uy chấn thiên hạ, vừa vặn là cùng Đồng Trác có quan hệ, vì lẽ đó tạo một lần thành danh thiên hạ biết. Ngày hôm nay Lý Lợi cùng Đồng Trác trên triều đường đối thoại cùng với trên triều đình phát sinh tất cả, trong vòng một tháng có thể chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc, trong vòng hai tháng thiên hạ đều biết. Như vậy tới nay Lý Lợi cũng là danh dương thiên hạ, còn danh tiếng là tốt hay xấu, vậy phải xem tất cả chấn chư hầu phái đến Trường An mật thám cùng vãng lai thương nhân làm sao truyền đạt. Thật lòng truyền đạt đây, Lý Lợi lưu lại thật là tốt danh tiếng, nếu như thêm mắm giảm muối, nghe sai đồn bậy, hay là sẽ hoàn toàn biến vị, tốt xấu khó có thể dự đoán. Điều thứ ba quyết định, nhưng thật ra là Lý Lợi đối với Đồng Trác lòng cảm kích cùng hứa hẹn. Mặc kệ Đồng Trác tự thân có bao nhiêu như vậy tội nghiệt, nhưng hắn đối với Lý Lợi xác thực rất tốt, đồng thời còn đem con gái gả cho Lý Lợi. Người không phải cây có ai có thể vô tình. Lý Lợi không muốn cho Đồng Trác chôn cùng, nhưng hắn cũng không có thể không báo đáp Đồng Trác đối với chiếu cố của hắn cùng gả con gái ân tình, cho nên hắn hứa hẹn nhất định cho Đồng gia lưu lại hương hỏa, không đến nỗi diệt ông. Trên thực tế, Lý Lợi mặc dù là chẳng phải nói, Đồng gia cũng không khả năng toàn bộ bị tru, đến thiếu một ít chi thứ biên giới người hay là cũng có thể tránh thoát kiếp nạn, nhưng Đồng gia con cháu đích tôn rất khó bảo toàn tính mạng. Mà Lý Lợi ý tứ trong lời nói chính là nhằm vào dòng chính thành viên mà nói. Dẫu gì, đợi được Đồng Nguyện sinh dục sau khi, cho làm con nuôi một đứa bé cho Đồng gia, cũng coi như là Lý Lợi đoái hiện hứa hẹn. Bất quá đây là dự tính xấu nhất, Lý Lợi há có thể đem con trai của chính mình cho làm con nuôi cho người khác. Phía trên cung điện, tiểu hoàng đế Lưu Hiệp ngồi nghiêm chỉnh, một cử động cũng không dám, biểu hiện thật thờ. Thẳng đến lúc này, Lưu Hiệp mới ý thức tới, trước đó không cho hắn cái này hoàng đế bù nhìn quỳ lệ người là bực nào uy vũ nhân vật. Người này thậm chí ngay cả Đồng Trác cũng dám đương đường chống đối, quả nhiên là cái gan to bằng trời người. Nhìn thấy Đồng Trác mất mặt, Lưu Hiệp âm thầm vui mừng không ngớt. May là vừa Đồng Trác xuất hiện đúng lúc, bằng không, một khi hắn trách cứ Lý Lợi không được quỳ lệ chi lễ, giữ không chuẩn Lý Lợi sẽ làm ra chuyện gì đi ra, nhưng mặc kệ kết quả làm sao, hắn Lưu Hiệp nhất định sẽ mặt mày xám xịt, mất hết mặt mũi. Không thấy Đồng Trác thô bạo như vậy tàn bạo người, ở Lý Lợi trước mặt đều mất mặt sao? Đồng Trác đã đem nắm triều chính 3, 4 năm rồi, ai dám ở trước mặt hắn nói chuyện lớn tiếng, như Lý Lợi như vậy không cho Đồng Trác mặt mũi đảm mập người, Lưu Hiệp vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cười trên sự đau khổ của người khác sau khi, Lưu Hiệp âm thầm nhớ kỹ Lý Lợi danh tự này, gồm Lý Lợi tướng mạo thật sâu in dấu tại trong đầu. Ngồi ở Lưu Hiệp bên trái cách đó không xa Đồng Trác, tựa ở tướng quốc trên ghế trầm tư chớp mắt, trên mặt bình tĩnh không lay động, khiến người ta không nhìn ra hắn hỉ nộ, cũng không cách nào phỏng đoán hắn đến tuột cùng có thể đáp ứng hay không Lý Lợi nói lên ba cái ước định. Trong lúc giật mình, Trường Nhạc cung trên cung điện một mảnh vắng lặng, cả triều văn võ bá quan cùng với trong điện thị vệ cùng hòa quan, chừng mấy trăm nhân chi nhiều, dồn dập nín hơi cấm khẩu, không dám phát sinh một điểm tiếng vang, chỉ sợ gây lên Đồng Trác chú ý, đưa tới họa sát thân. Liên ở bên trong tòa đại điện này, Đồng Trác mấy lần bởi vì một lời không hợp, rút kiếm liền giết người, trước sau chết thảm ở hoàng cung trên cung điện đại thần, vượt quá hai chữ số. Bởi vậy cung điện này ở đủ loại quan lại trong mắt, không thua gì Diêm Vương điện, Đồng tướng quốc chính là trắng trợn không kiêng dè, tàn bạo ương ngạnh sống Diêm La. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 183, ngàn vạn kia văn xương ba ước dưới dẫm vào vết xe đổ, còn ở trước mắt. Đủ loại quan lại nhóm nhìn thấy Đồng Trác ngồi ở tướng quốc trên ghế nhắm mắt dáng vẻ trầm tư, liền biết Đồng Trác hiện tại tâm tình không được, nói không chắc chờ một lúc hắn liền muốn vung kiếm giết người. Mà có khả năng nhất người bị giết là ai đây? Lý Lợi? Không, không có khả năng lắm. Đồng Trác muốn giết Lý Lợi, sớm sẽ giết, hà tất chờ tới bây giờ? Huống hồ Lý Lợi dám ở đủ loại quan lại trước mặt chống đối Đồng Trác, rõ ràng là hữu sở ý trận chiến. Bằng không, lẽ nào hắn hoạt nghị vị, tự tìm đường chết sao? Nếu như Đồng Trác không giết Lý Lợi, nào sẽ giết ai đây? Kết quả là, cả triều văn võ bá quan từng cái câm như hến, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mắt nhìn thẳng, túi đầu tựa hầu bao như thế, không nhúc nhích, chỉ lo thai bay vạ gió, bị Đồng Trác giận chó đánh mèo chu diệt. Không chỉ có là quan văn như vậy, hơn trăm tên võ tướng đồng dạng là nín hơi cấm khẩu, liền cũng không dám thở mạnh, tất cả đều là hào hoa phong nhã, tư tư văn văn dáng dấp khéo léo. Đồng Trác ai to như tư, nhưng là để Lý Lợi mở ra mắt thấy, trong lòng bẩm nhưng Lý Lợi trong lòng bằng phẳng, cũng không sợ hãi Đồng Trác, bởi vì hắn nói lên ba cái ước định, chỉ cần Đồng Trác vẫn không có giả mà hồ đồ, tất nhiên có thể nghĩ rõ ràng, do đó liền có thể hiểu được ý tứ trong đó. Chỉ có điều Đồng Trác đến cùng có thể đáp ứng hay không ước định, Lý Lợi trong lòng nhưng là rất không chắc chắn, bởi vì Đồng Trác là họa loạn thiên hạ tiêu hùng. Trái tim tiêu hùng há lại là dễ dàng như vậy phỏng đoán hay sao? Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, thì nộ vô thường, cao thâm khó dò. Lý Lợi trong lòng rất chắc chắn một điểm, cái kia chính là chỉ cần Đồng Trác vẫn không có đánh mất lý trí, thì sẽ không đương đường giết hắn. Bởi vì hắn Lý Lợi cũng không phải mặc người mềm như trái hồng, cầm binh mấy bạn, chinh chiến tới nay hiếm có bại trận, đồng thời còn không ở Đồng Trác khống chế thành Trường An bên trong, mà là tại Lương Châu vùng phía tây bốn quận. Đây chính là Lý Lợi cùng với những cái khác Tây Lương tướng lĩnh côi cút địa phương khác nhau. Tuy rằng hắn trên danh nghĩa vẫn cứ thuộc về Đồng Trác dưới trướng, nhưng có thuộc về chính hắn căn cơ cùng binh mã, tiền lương quân giới không bị Đồng Trác dùng thế lực bắt ép, nắm giữ cực lớn quyền tự chủ. Ngoài ra, Lý Lợi ở trong thành Trường An cũng không phải cô lập tồn tại, cùng rất nhiều Tây Lương tướng lĩnh đều có giao tình, huống hồ hắn còn có Lý Giác cái này thuốc phụ ở mặt trước đây. Can đảm là dựa vào thực lực nâng lên, bằng không chính là ngông cuồng tự đại, không tự lượng sức. Chính là bởi vì ngoài có cường viện, bên trong có trợ lực, Lý Lợi mới dám cùng Đồng Trác mặt đối mặt đối thoại, không sợ Đồng Trác uy hiếp đe dọa. Mặt khác, Lý Lợi xưa nay không nghĩ tới muốn cùng Đồng Trác là địch, bởi vì hắn hiện nay còn không phải Đồng Trác đối thủ, chỉ có thể đánh phải Đồng Trác dưới trướng, dựa vào cây to này bằng cây, xúc tích lực lượng, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Trên thực tế, thiên hạ ngày nay không có đoạn đường kia chư hầu dám hướng về Đồng Trác hò hét khiêu khích, bởi vì bọn họ cũng không phải Đồng Trác đối thủ, tất cả đều cúi đầu chấp phục, âm thầm tích trữ thực lực, chờ đợi thời cơ. Hiện nay, ngoại trừ Ký Châu Viên Thiệu, Duyện Châu Tảo, Nam Dương Viên Thuật, Hưu Bắc Bình Công Tôn Toàn đám người ở ngoài, đại hán cái khác mỗi cái châu quận còn đang hướng về Trường An triều đình giao nộp tiền lương. Chỉ có điều tiền lương con số có bao nhiêu có ít, trong đó Từ Châu, Ba Thục, Kinh Châu cùng Tư Lệ các nơi giao nộp tiền lương nhiều nhất. Mà trong triều lão thần ba đời, như Dương Mưu, Chu Tuấn, Hoàng Phụ Tung, Vương Doàn đám người sở dĩ còn có thể sống đến bây giờ, liền là bởi vì bọn hắn môn sinh cố lại khắp thiên hạ, có thể giúp tất cả châu quận giao nộp tiền lương, còn có giá trị tồn tại. Bằng không, lấy Đồng Trác thô bạo bản tính, há có thể cho phép nhẫn bọn họ sống đến bây giờ. Bất quá, ngay cả là những này lão thần hữu sở y trận chiến, nhưng Đồng Trác một khi nộ xấu hổ thành giận lên, vậy thì không cố được tất cả châu quận tiền lương rồi, trước hết giết lại nói. Lý Lợi lúc trước cũng không hiểu nổi Đồng Trác nếu không ưa bang này lão thần, tại sao không giết chết những người này. Mãi đến tận Đồng Trác nhiều lần ban thưởng hắn kim ngân mỹ nữ sau khi, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai những này lão thần vẫn rất có dùng. Mặc dù là tạo, viên thiệu, viên thuật các loại, chờ, vắt chảy ra nước người, nhận được Vương Doãn, Dương Bưu đám người yêu cầu tiền lương thư, cũng không thể không bận tâm bộ mặt, từ trong hàm răng bỏ ra một ít tiền lương đưa đến thành Trường An, mà thiên hạ cái khác tất cả châu quận vậy thì càng không cần phải nói, bao nhiêu cũng phải biểu thị xuống. Từ Châu, Ba Thục cùng Kinh Châu các nơi sở dĩ giao nộp tiền lương nhiều nhất, là bởi vì bọn hắn con cháu hoặc là thân thuộc gia quyến ở Đồng Trác trong tay. Không giao không được a, giao nộp tiền lương chẳng khác nào cho bọn họ thân thuộc gia quyến mua mệnh. Trong đại điện yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Tiểu hoàng đế Lưu Hiệp cảm giác dày vò, thẳng tắp hông của cái đều đã cứng ngắc, cũng không dám hơi có lay động, chỉ lo đã quay dày Đồng Trác tâm tư, đương đường chịu đụng. Hoàng đế còn như vậy, huống hồ là phía dưới cả triều đại thần đây. Hô, hô, hô. Yên tĩnh trên triều đình, đột nhiên vang lên một trận ngủ nông bên trong tiếng ấy. Cái này không biết từ nơi nào truyền tới tiếng ấy, có thể nói là kinh động thiên hạ, làm người nghe kinh hãi nhé. Đường đường thiên tử triều đình, ai dám ngủ? Thoáng chốc, cả triều văn võ đại thần ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không có phát hiện rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật gấu, dám ở lên chiều trong đại điện ngủ. Nghe thế cái đặc biệt đột ngột tiếng ấy, Lý Lợi trong lòng cũng là cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Đây là người nào nha, tâm thật là lớn, vào lúc này lại cũng có thể ngủ. Bất quá Lý Lợi cùng những người khác không giống, hắn không quay đầu lại kiểm tra sau lưng quan chức, mà là đưa mắt nhìn sang chính đang chợp mắt trầm tư Đồng Trác. Ha ha ha. Một sát na, Lý Lợi không khỏi thấy buồn cười, tiếng cười vang vọng đại điện. Nguyên lai Đồng Trác nhắm mắt lại suy nghĩ chuyện, nghĩ đi nghĩ lại, lại tựa ở rộng lớn tướng quốc trên ghế ngủ rồi. Là ai? Ai dám đánh thức chúng ta nghỉ ngơi? Đồng Trác lúc ngủ, vô cùng cảnh, cảm, giác, này ở tàu ám sát hắn thời gian, liền đã chiếm được xác minh. Mới vừa ngủ Đồng Trác, ở Lý Lợi thất thanh ha ha mà trong lúc gợi, trong nháy mắt ngồi dậy, thủy nhãn mông lung tức giận quát lên. Bẩm tướng quốc, mặt tướng tỉnh tội. Lý Lợi tiến lên hai bước, không người nói rằng. Hả, là Văn Sương A? Không có chuyện gì, chúng ta từ Mi ổ chạy tới triều đình, có chút mệt nhọc, nhất thời thất thần mà thôi. Ha ha ha. Đồng Trác cười mà nói ra. Ảch. Đồng Trác sau khi tỉnh lại biểu hiện, cùng cả triều đại thần tưởng tượng nổi trận lôi đình cơi cút không giống, hắn lại cười ha hả đối với Lý Lợi nói chuyện, không có một điểm tức giận. Thật bất khả tư nghị. Đồng Trác ngày hôm nay đến cùng làm sao vậy? Ngủ bị hồ đồ rồi đi, hắn lại vui vẻ ra mặt, nghiễm nhiên chưa hề đem Lý Lợi coi như người ngoài. Thật là quỷ dị. Trời xanh a, đại điệu nha. Rốt cuộc là Đồng Trác giả nên hồ đồ rồi, vẫn là lao thần đám người hoa mắt, Đồng Trác lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy. Xoa xoa con mắt sau khi, Đồng Trác dần dần thu lại đủ cười, trầm giọng hỏi chư vị ái khanh còn có chuyện gì? Không có chuyện gì, liền bãi triều đi. Nói chuyện công phu, Đồng Trác chậm rãi đứng dậy, tựa hồ chuẩn bị đi trở về kế tục nghỉ ngơi. Tướng quốc, mặt tướng còn chưa chờ đến tướng quốc trả lời chắc chắn đây. Mắt thấy Đồng Trác chuẩn bị rời đi, Lý Lợi nhất thời cũng lên. Đồng Trác đến cùng có ý gì, cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Ngươi muốn đi đây đi, thế nào cũng phải cho câu sảng khoái lời nói đi, việc quan hệ ta Lý Lợi cả đời đại sự, có thể nào như vậy trò đùa. Trả lời chắc chắn. Đứng lên Đồng Trác, nghe được Lý Lợi lời nói sau, tựa hồ không nghĩ rõ ràng Lý Lợi ý tứ trong lời nói. Thoáng trầm ngâm sau khi, Đồng Trác ngược lại không đi, lại ngồi xuống, ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía Lý Lợi. Văn Sương, ngươi mới vừa nói ba cái ước định, bổn tướng nước toàn bộ đáp lại, đồng thời còn muốn viết ở tứ hôn trên chiếu thư. Như vậy, Văn Sương nhưng còn có dị nghị. À, đa tạ tướng quốc tất thành, mặt tướng vô cùng cảm kích. Lý Lợi khiếp sợ sau khi, vội vàng cung kính thanh âm. Đồng Trác khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu Lý Lợi đứng dậy, cười nói, Văn Sương à, huyện nhi thở nhỏ nung chiều, tính khí không tốt lắm, sau đó ngươi cũng không thể bắt nạt nàng. Ngươi đã có 5 cái thế thất, nói vậy danh phận từ lâu định ra, bổ tướng nước đem huyện nhi giới gả cho ngươi, cũng sẽ không khiến ngươi vì khó, làm cho nàng làm bình thế đi. Dù sao huyện nhi đã từng hứa quá việc kết hôn, tuy rằng cuối cùng không thành, nhưng cũng không thích hợp làm chính thất. Quyết định như vậy đi. Mặt tướng bái tạ tướng quốc khoan hồng độ lượng. Lý Lợi lần thứ 2 không người đáp. Lần này hắn là thật tâm cảm tạ Đồng Trác, bởi vì đây là cho tới nay hắn ở đây Đồng Trác trong miệng nghe được tối có tình vị mấy câu nói. Đồng Trác hơi giơ tay, ra hiệu Lý Lợi đứng dậy, nói rằng, ngươi trước đừng tạ đến quá sớm, chúng ta dưới gối chỉ có Uyển Nhi tối chi kỷ, cho nên nàng đổ cưới không thể thiếu, bằng không bổn tướng nước không đành lòng. Được rồi, cứ như vậy đi. Hạ chiều sau khi, cho ngươi thúc phụ giúp ngươi thu xếp những chuyện này, thời gian rất gấp, mấy ngày nay đem việc kết hôn tương quan công việc toàn bộ sắp xếp thỏa đáng. Lý Giác, ngươi có thể nghe rõ ràng rồi. Mặt tướng tuân mệnh, nhất định sẽ không oan ức tướng quốc cái nữ, xin mời tướng quốc yên tâm. Lý Giác biểu hiện phấn chấn không người đáp. Hừ, như vậy cũng tốt. Bái triều. Đồng Trác khẽ gật đầu sau khi, trầm giọng ném câu tiếp theo bái triều, thẳng đi xuống long đỉnh đài cao, chậm rãi rời đi đại điện. Cung tiễn tướng quốc, ở một mảnh cung tiễn trong tiếng, Lý Lợi nhìn theo Đồng Trác rời đi đại điện. Nhìn Đồng Trác mập mạp thân thể hơi có chút tập tên bước, Lý Lợi nhất thời trong lòng có chút thương cảm khái rất nhiều. Đồng Trác người, ác danh triều, họa loạn cung đình, tàn bạo tên truyền thiên hạ. Nhưng là hắn trung quy cũng là người, tương tự là thân thể máu thịt, tương tự là ngũ tạng lục phủ đầy đủ, tương tự cũng có cảm tình. Hắn là quyền nghiêm thiên hạ tướng quốc, vẫn còn phụ, cũng là cùng dân chúng bình thường như thế quan tâm che chở tử nữ phụ thân. Hắn thẳng thắn cương nghị, chinh chiến mấy chục năm nóng lạnh, xuyên qua đao thương kiếm kích, xông qua người lửa ta gạt, lên voi xuống chó từng có, sinh ly tử biệt từng có, đến tận trong trần thế đắng cay ngọt bùi, cuối cùng nên đón nhân sinh huy hoàng nhất thời khắc. Quát tháo phong vân, bệ nghệ thiên hạ, đem truyền thừa 200 năm vương triều đại hán đạp ở dưới chân. Vô tình không hẳn chân hảo kiệt, chí khí ngút trời đại trợ phu. Gánh vác vô số chê trách Đồng Trác, đứng tại thiên hạ chư hầu hâm mộ nhất, tối ghen tị trên đài cao, phong quang vô hạn. Thế nhưng, ai vừa lại thật thà chính thử hiểu rõ qua hắn uy danh sau lưng chua xót cùng cơ khổ. Trên đời này không có người nào có thể vô duyên vô cớ thu được thành công, vô hạn phong quang ở ngọn núi cao và hiểm trở, ai lại giải lên gian khổ cùng với hiểm dưới đỉnh ẩn nút vực sâu vạn trượng. Một đời kiêu hùng Đồng Trác, tâm như bàn thạch, hung tàn tàn nhẫn, giết chóc vô số. Không có phần này cứng rắn như sắt tâm tính cùng phích lịch thủ đoạn, hắn dùng cái gì thành sự, làm sao có thể đứng ở quần hùng thiên hạ bên trên, trưởng thiên hạ quyền lực trôi. Nhưng mà con người sắt đá cũng có nhu tình, cũng có yêu cầu hắn bảo vệ người thân, càng có liếm độc tình. Bây giờ Đồng Trác tuổi gần xế chiều, dưới gối không con, lại đem hắn thương yêu nhất tối chi kỷ con gái Đồng Nguyện dã gà ra ngoài, hắn còn sót lại cái gì, làm sao vượt qua tuổi già? Thiên hạ tuy lớn, nhưng nơi nào mới là hắn Đồng Trác ngừng tâm linh tầm đây? Hay là chỉ có tử vong? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 184, tiểu thê đẹp quyến phụ thái sư, đông viện trường nhạc quyển. Đông viện nguyên là cho con trưởng đích tôn chuẩn bị, nhưng đồng chắc dưới gối không con. Trường nhạc viện hôm nay là đồng viện ở biệt viện trường nhạc viện cùng trường nhạc cùng chỉ có kém nhau một chữ, đây là phạm vi cử chỉ, nhưng này là đồng chắc phủ gốc tự nhiên coi là chuyện khác, bởi vậy có thể thấy được đồng chắc đối với con gái nhỏ đồng viện là bực nào thương yêu. Đem hoàng cung đại điện cung danh đô chuyển tới chính mình hậu viện đến rồi trường nhạc viện, ở phủ thái sư là cái đặc thù tồn tại. Lữ bố tuy là đồng chắc nghĩa tử, nhưng hắn tùy tùng đồng chắc lâu như vậy đều không có tiến vào ngôi biệt viện này cả tòa biệt viện. Quanh năm do 300 tên phi hùng doanh thân binh ngày đêm thủ vệ, nếu là không có đồng chắc chấp thuận hoặc là đồng nguyện cho phép, bất luận người nào không được đi vào, liền ngay cả đồng nguyện anh rể Lý Nho cũng không ngoại lệ. Bên trong biệt viện, căn phòng lâm lập, mái quang lầu cát, trường đình nhà thủy tạng, không thiếu gì cả kiến trúc to lớn hùng vĩ, trang sức cao quý trang nhã, điêu long hòa phượng, cực kỳ khảo cứu, bố cục hợp lý, phong thủy thích hợp. Lúc đến đầu mùa xuân, bên trong vườn tuy là một mảnh tiêu điều chi tượng, nhưng là mầm non nảy mầm, nụ hoa chấm nở, tràn ngập sinh cơ bừng bừng khí tức tùng tùng tùng. Ao sen một bên trong trường đình, một tên dáng người hiểu điệu la quần thiếu nữ, chính túi người biểu hiện chuyên chú kích thích dây đàn, tiếng đàn khi thì nhẹ nhàng, khi thì huyền chuyển, khi thì cao vút, khi thì thăng nhẹ, như suối nước róc rách chảy xuôi, cầm vận dài lâu làm người say mê tiếng đàn, ở trong viện mỗi một góc bồi hồi khuấy động, tiếng vang lượn lờ, làm như diễn lại xuân về hoa nở vui sướng, lại như bao hàm thầm tình yêu say đắm ngượng ngùng, còn kèm theo thiếu nữ ngây thơ lãng mạn tình tố thình thịch ảnh. Theo một trận dồn dập bước chân từ xa đến gần mà đến, thiếu nữ nhất thời đứng dậy, bước nhanh nên hướng người tới tiếng đàn im bặt đi, dư âm còn vang vẳng bên tai không dứt, tiếng vang khuấy động đồng hoàng, bãi chiều rồi, sự tình thế nào? Người đến chưa đi tới trước người, thiếu nữ liền vội vã mở miệng dò hỏi ào ào ào. Đồng hoàng một đường chạy chậm mà đến, mệt đến thở hổn hển, trong lúc nhất thời càng nói không ra lời hỏi người lời nói đây. Trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, sau đó sẽ thở dốc, nói mau. Thiếu nữ mắt thấy đồng hoàng không có lập tức trả lời, nhất thời mắt vượng nén lên giận, gấp nói đồng hoàng hít sâu một hơi, thần tình kích động nói rằng, tiểu thư, ngài đừng nóng đội nha, sự tình đã xong rồi. Lý Lợi đáp ứng cưới vợ tiểu thư làm vợ rồi. Ha ha ha, thật sự. Người đem Lý Lang trên triều đường theo như lời nói, một chữ không lọt lặp lại lần nữa nghe được đồng hoàng lời nói sau, thiếu nữ trên gương mặt trong nháy mắt hiện ra một mảnh đỏ ửng hà vân, giữa hai lông mày lộ ra hiểu ý tâm tình vui sướng để đồng hoàng ở trong đình ngồi xuống. Thiếu nữ chuyên chú nghe hắn giảng giải vừa trên triều đình phát sinh tất cả. Nếu như Lý Lợi lúc này nhìn thấy đồng hoàng, hắn nhất định sẽ nhận ra người này chính là trên triều đình tuyên thánh chỉ Trình Thái Giám. Tiểu hoàng đế Lưu Hiệp bên người thiếp thân hoạn quan Trình Đồng Hoàng nguyên là linh đế mẹ đẻ Đồng Thái Hậu bên người tiểu hoàng môn, một mực phụ trách chăm sóc Lưu Hiệp. Hà Tiến độc chết Đồng Thái Hậu không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn bởi vì trưởng kỳ nương theo Lưu Hiệp còn trưởng trái phải, may mắn tránh thoát một kiếp. Đồng Trác phế bỏ Lưu Biện sau khi lập Lưu Hiệp là đế, mà Đồng Hoàng một cách tự nhiên mà theo nước lên thì thuyền lên, thăng làm chính điện Trình Đồng thời cũng là Lưu Hiệp thiếp thân thái giám, rất được Lưu Hiệp nhờ vào. Trên thực tế Đồng Hoàng trước tiên là Đồng Trác hiến vào cho Đồng Thái Hậu nô tỳ thái giám, bản thân là Lâm Thao Đồng gia tộc nhân hệ thứ, cũng chính là Đồng Trác lúc đầu xếp vào ở trong hoàng cung cơ sở ngầm bình thường. Đồng Hoàng rất ít xuất cung, hầu như cả ngày nương theo Lưu Hiệp quảng trường trái phải, không có Đồng Trác triệu hoán, hắn cũng không dám tùy tiện đến đây phủ thái sư, nhưng ngày hôm nay ngoại lệ, bởi vì Đồng Nguyện tại triều sẽ trước đó phái người truyền lời để hắn hạ triều sau khi lập tức tới rồi bẩm báo lên triều trên sự tình trước mắt. Chính đang lắng nghe Đồng Hoàng giảng giải lên triều đi qua thiếu nữ, chính là Đồng Trác thương yêu nhất con gái nhỏ Đồng Nguyện, giá chỉ có nàng mới có tư cách biết Đồng Hoàng bí ẩn nhiều năm thân phận thực sự. Lát sau tùy ý sai khiến Đồng Hoàng không cần cấm kỵ nghe Đồng Hoàng giảng giải, Đồng Nguyện kích động mà ngượng ngùng biểu hiện dần dần biến mất, chợt khẽ nhíu mày, thừa có suy nghĩ trong trầm tư. Đồng Nguyện theo bản năng mà đứng dậy, ở trong đỉnh chậm rãi đi dạo, nhưng thấy nàng thân cao 7 thước 5 tấc, yểu điệu vẩy lên vòng eo tinh tế, dáng người luyện chuyển nàng màu da các mịn bóng loáng, điển hình mỹ nhân mặt đường viền ôn nhu, lông mi con mắt phượng, mũi ngọc răng trắng tinh, ngũ quan cực sự tinh xảo, dung mạo đẹp đẽ thanh xuân mỹ lệ. Trầm tư thời gian đột hiện ra Đồng Nguyện đoàn trang điểm tính một mặt, dáng người kiên cường, bước bước yêu mỹ, thân thể xinh đẹp, cử chỉ khéo léo hiện lộ hết danh môn khuê tú phong độ. Đồng Hoàng nói xong trên triều đình sự tình sau khi nhìn thấy Đồng Nguyện một điểm không kích động, nhất thời kinh ngạc hỏi, tiểu thư ngươi làm sao vậy? Vẫn còn cha tự khai khẩu, Lý Lợi sao dám không đáp ứng? Chuyện bây giờ đã định rơi xuống, do Lý Giác tướng quân tự mình làm hôn thư xính lễ, sau đó liền đến tháng 3 3/10 hôn. Ngươi không phải là rất yêu thích Lý Lợi sao? Chả như nào đây không cao hứng đây? Đồng Hoàng, ngươi nói Lý Lang là thật tâm muốn kết hôn ta sao? Hắn không phải là bị cha làm cho hết cách rồi, miễn cưỡng đáp ứng chứ? Bằng không hắn vì sao còn muốn cùng cha định ra ba cái ước định đây? Đồng Nguyện ưu buồn nhẹ giọng hỏi này. Đồng Hoàng nghe vậy kinh ngạc, lập tức nói rằng, vừa mới bắt đầu vẫn còn phụ quả thật có bức bách kỵ binh dũng mãnh tướng quân thành hôn ý tứ, mà kỵ binh dũng mãnh tướng quân do dự không quyết định, không có lập tức đáp ứng, điều này làm cho vẫn còn phụ rất không cao hứng. Sau đó Lý Giác tướng quân lấy thân phận của trưởng bối đáp lại vụ hôn nhân này. Cho đến lúc này, kỵ binh dũng mãnh tướng quân mắt thấy ván đã đóng thuyền, lúc này đưa ra ba cái ước định, đồng thời nói chỉ cần vẫn còn phụ đáp ứng những ngày ước định, hắn liền cam tâm tình nguyện cưới vợ tiểu thư nhà. Vì hôn sự của ngươi, vẫn còn phụ trên triều đường mấy lần nổi giận, nhưng cuối cùng đều nhịn mà kỵ binh dũng mãnh tướng quân mới đầu là không muốn, nhưng hắn nhìn thấy vẫn còn phụ đáp ứng ba cái ước định sau khi, thái độ lập tức thay đổi, còn tại vẫn còn phụ trước mặt bảo đảm, sau đó nhất định sẽ đối xử tử tế tiểu thư, sẽ không để cho ngươi được oan ức tiểu thư. Nô tỳ ngày hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy vẫn còn phụ cùng dưới trướng tướng lĩnh như thế ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, cũng cùng kỵ binh dũng mãnh tướng quân nói rồi rất lâu, mà kỵ binh dũng mãnh tướng quân cũng xác thực không giống bình thường, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, đối mặt vẫn còn phụ đe dọa, hắn lại không thối lui chút nào, một điểm không sợ lúc đó nô tỳ sợ đến hai chân run lên, chỉ lo vẫn còn phụ dưới cơn nóng giận, giết kỵ binh dũng mãnh tướng quân không nghĩ tới, cuối cùng chuyện này vẫn là rất mỹ. Mãn, tất cả đều vui vẻ. Nô tỳ có thể thấy, kỵ binh dũng mãnh tướng quân cũng là nói một không hai người, tiểu thư không có nhìn lầm người. Nghe xong Đổng Hoàng lời nói này, Đổng Nguyện rốt cục can tâm, biểu hiện trở nên nhu hòa, giữa hai lông mày vô hình trung hiện lộ ra quyến rũ vẻ, càng xinh đẹp càng động. Lên triều về sau, Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu đồng thời hạ triều, trở về Long Tương Lý phủ dọc theo đường đi, thúc cháu hai người không nói gì, dồn dập sắc mặt trầm tĩnh thúc ngựa giờ roi, hướng tây môn chạy gấp chúa công, hậu viện đã sắp xếp thỏa đáng, mấy vị phu nhân đang chờ ngài đây này, thời gian qua đi gần sau một năm, lão quản gia Lý Phú cuối cùng từ trong quân doanh thoát thân đi ra, một lần nữa trở lại quản gia vị trí, mắt thấy Lý Lợi mang theo Lý Chí Thiết đà nhị tướng hồi phủ, Lý Phú bước nhanh lên đón, tiếp nhận Lý Lợi trong tay dây cương, nhẹ giọng bẩm báo phú thúc, làm sao ngươi tự mình ở cửa phủ ở ngoài chờ đợi, sau đó không cần phiền toái như vậy. Hạ triều sau ta tự nhiên sẽ trở về. Lý Lợi cười nói, thừa dịp Lý Lợi xuống ngựa sắp, Lý Phú cũng không có thất lễ ra chủ đợi trước Lý Giác, không người nói rằng, lão nô gặp Lý tướng quân. Lý Giác mặt nghiêm túc trên lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng, Lý Phú, xa lạ, chúng ta quen biết mấy chục năm, không cần đa lễ như vậy. Lý Phú sau khi nghe, mỉm cười, xua tay ra hiệu thân binh đem Lý Giác vật cưới khiên đến chuồng, lát sau khẽ không người đem Lý Giác nên vào phủ môn tiến vào cửa phủ. Lý Lợi cùng Lý Giác xuyên qua đại sảnh, trực tiếp đi hậu viện tiếp thân các loại, chờ, gặp thúc phụ. Hậu viện chính đường ở trong, Lý Hân Điền vô hà các loại, chờ. Lục nữ nhìn thấy Lý Giác cùng Lý Lợi đồng thời trở về, lập tức đứng dậy chào đón, hạ thấp người hành lễ nói, đều là người trong nhà, không cần giữ lễ tiết, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, ha ha ha. Lý Giác vui vẻ ra mặt nói rằng, thúc phụ xin mời ngồi. Lý Lợi đem Lý Giác mời tới chủ vị, lập tức ngồi tại tay trái vị ngồi ở chủ vị Lý Giác, nhìn nội đường hai bên sáu vị như hoa như ngọc chất tức, trong lòng hồi hộp, hết sức vui mừng ở Lý Giác trong mắt. Lý Hân Điền vô hà Trần Ngọc Thái Diễm Nhâm Hồng Sương cùng Châu Tĩnh Lục nữ, trong các nàng bất luận một hai đều là vạn người chưa chắc có được một huynh thành quốc sắc, tú ngoại tuyệt trùng, có chi thức hiểu lễ nghĩa, hiền tục rộng. Giải bất kỳ nam nhân nào nếu như có thể cưới vợ trong các nàng bất luận một hay, đều là thiên đại phúc phận, bây giờ các nàng lại đều đồng ý theo cháu trai Lý Lợi. Lý Lợi quả nhiên là có phúc lớn nha. Vừa nghĩ đến đây, Lý Giác vốn định cùng Lý Hân các loại chờ chất tức nói một chút đồng trác gái nữ đồng nguyện sự tình, nhất thời lại đột nhiên cảm giác thấy hơi khó có thể mở miệng, không nói ra được, trên mặt hiện ra một tia làm khó thúc phụ, này đến là có chuyện muốn nói chứ. Thúc phụ nhưng rằng không sao, không cần bận tâm quá nhiều, chất tức đám người nguyện ý nghe chỉ giáo. Lý Hân dịu dàng cười mà nói ra, hôm qua viết Lý Giác cùng Thái Ung Lý Nho đám người đem Lý Lợi đoàn người nên tiến vào cửa tây, sau khi phùng ra môn mà không vào, hắn xoay người rời đi, vừa nãy Lý Giác mới vừa vào cửa phủ, Lý Hân đám người liền biết hắn này đến nhất định có việc, bằng không hắn chắc là sẽ không bước vào Long Tương Lý phủ nửa bước. Nghe được Lý Hân lời nói sau, Lý Giác không xem đang uống trà Lý Lợi, lại phát hiện Lý Lợi lại bình chân như bại, như một người không có chuyện gì dường như, căn bản không có mở miệng nói chuyện tâm ý. Nhìn thấy chính hắn một cháu trai cư nhiên như thế bại hoại, Lý Giác không khỏi cười khổ, biết đồng trác tứ hôn việc còn phải do hắn người trưởng bối này nói ra ngày hôm nay trong triều đình, đồng thái sư. Sự tình chính là như vậy. Lý Giác không chút nào ẩn giấu mà đem trên triều đình chuyện đã xảy ra tỉ mỉ giảng giải một lần, vừa nói chuyện, hắn còn vừa quan sát Lý Hân đám người biểu hiện biến hóa. Chỉ tiếc Lý Hân cùng Điền Vô Hà đám người nghe được sau chuyện này, ngoại trừ khởi đầu biểu hiện hơi có chút ngạc nhiên ở ngoài, cũng không phản ứng quá khích, vẻ mặt có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Lý Hân cười nói, đồng thái sư quyền nghiêng triều chính, nhất ngôn cửu đình, hắn cố ý cưới con gái, thúc phụ cùng Văn Xương tự nhiên không thể chịu mệnh không tuân theo, vì lẽ đó việc này không cần lại bàn, tất cả dựa theo đồng thái sư dặn dò cùng thúc phụ ý tứ công việc, tỷ muội chúng ta không có dị nghị, từ ngày hôm nay lên chúng ta lại thêm một người tỷ muội, như vậy chẳng phải là càng tốt hơn, ha ha ha. Lý Giác nhìn Lý Hân nói chuyện biểu hiện không giống giả bộ, nhất thời an tâm, trên mặt lại lộ ra nụ cười, lập tức hắn cười ha hả đối với Lý Lợi nói rằng, Văn Xương, Ngải Hân Nhi cùng Ngọc Nhi các nàng mỗi người đều là vợ hiền đẹp quyến, ngươi cưới nàng nhóm năm người làm vợ, đúng là đời trước đã tu luyện phúc phận, sau này nhất định phải thiện đợi các nàng, ha ha ha. Thúc phụ nói rất có lý, chất nhi nhớ kỹ có vợ như thế, chồng còn gì đòi hỏi. Lý Lợi cười mà nhìn về phía Lý Hân Điền Vô Hà đám người, cao giọng đáp, chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 185, nữ nhân yêu đẹp đẽ Long Tương Lý Phủ. Lúc này đã là Lý Lợi trở lại thành Trường An ngày thứ tư. Từ lần trước lên triều sau khi, Lý Lợi lợi dụng chuẩn bị mở việc kết hôn làm lý do, không lại vào triều thảo luận chính sự, cả ngày dừng lại ở bên trong tòa phủ đệ, ít giao du với bên ngoài, làm việc cực kỳ biết điều. Mà Lý Hân, Điền Vô Hà, Thái Diễm Trần Ngọc cùng Châu Tĩnh bốn loại nữ thì lại cả ngày vội vàng trên đường phố chọn mua gấm lụa tơ lụa cùng đồ trang sức. Lần này kết hôn, Lý Lợi có thể nói là cực kỳ hùng hồn hào phóng, đem đồng trác ban thưởng ngàn lạng vàng lấy ra 500 kim toàn bộ cho các nàng tiêu xài, muốn mua cái gì thì mua cái đó, tiền không đủ, trực tiếp từ Lý Huyền nơi đó lãnh. Lý Lợi vĩnh viễn cũng sẽ không quên, lúc trước hắn và Điền Vô Hà rơi vào sa mạc hang đá lúc, Điền Vô Hà từng nói câu nói kia, ta liền này một bộ y phục, ngươi đem nó xé rách, ta sau đó mặc cái gì. Tuy rằng câu nói này chỉ là Điền Vô Hà một câu vô tâm lời nói, nhưng chỉ cần vừa nhắc tới quần áo chữ này, Lý Lợi liền sẽ lập tức nghĩ đến trong sa mạc một màn kia, quá đau đớn tự tôn. Chính vì như thế, Lý Lợi lần này cố ý bàn giao Lý Hân, làm cho nàng mang theo Điền Vô Hà đám người nhiều mua chút thượng đẳng tơ lụa cùng các nàng để mắt đồ trang sức, tuyệt đối đừng tiết kiệm tiền. Vì thế, Lý Lợi trả lại Lý Hân, Điền Vô Hà năm người nữ nhân cố gắng lên một đường giảng bài, đề mục chính là kết hôn là nữ một đời người bên trong trọng yếu nhất đại sự. Lúc đó Lý Lợi chân thành mà nói, nước miếng văng tung tóe, thậm chí còn đem hậu thế bên trong một ít quần áo kiểu dáng nói ra, mục đích đúng là cổ vũ người đàn bà của hắn đừng cho hắn tiết kiệm tiền, thỏa mãn hắn một chút lòng hư vinh. Liền ngay cả Điền Vô Hà đều đã quên nàng đã từng nói câu nói kia, nhưng Lý Lợi không có quên. Lần này lại hôn, hắn liền để người đàn bà của chính mình trắng trợn tiêu xài một hồi, nếu hắn không là trong lòng âm ảnh trước sau lái đi không được. Nữ nhân trời sinh chính là đi dạo phố hảo thủ. Cho dù là thời gian đảo ngược hơn 1000 năm trước, cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay, Lý Hân các loại chờ năm người ăn xong điểm tâm liền lên phố. Mãi cho đến buổi chiều mặt trời xuống núi mới trở về, cho tới theo thân binh của các nàng vệ đội, từ ngày thứ nhất 100 người tăng cường đến bây giờ 300 người. Mỗi ngày thân binh đội đánh xe ngựa đi ra ngoài, lúc trở lại, hơn nửa thân binh trong tay đều cầm bài vóc, tơ lụa cùng đủ loại đủ kiểu đẹp đẽ bùa chứa. Mà Lý Hân các nàng trên đường phố lúc là hào hứng đi tới đi, đợi đến xế chiều nhưng ngồi xe ngựa trở về. Mấy người phụ nhân bên trong, Điêu Tuyển Nhâm Hồng Sương là cái ngoại lệ. Nàng sợ bị Vương Doãn phủ người trên phát hiện, bởi vậy chỉ có thể để ở nhà, cũng không đi đâu cả. Mà Lý Hân đám người ban ngày mua sắm, buổi tối đi suốt đêm làm bó sát người quần dài. Khi làm, Điêu Tuyển nhìn thấy Lý Lợi chỗ nói tiểu mới quần dài sau khi, lúc này đã bị cái kia tinh xảo chân mềm quần dài hấp dẫn, xem ngây dại. Ngày hôm nay nàng thật sự là không nhịn được quần dài mê hoặc, ngồi ở trong xe ngựa cùng Lý Hân đám người cùng ra đường, chuẩn bị tự mình chọn bài vóc, muộn trở lại mình làm quần áo. Trong đại sảnh, Lý Lợi ngồi đàng hoàng ở chủ vị. Phía dưới Lý Huyền, Cổ Hủ, Lý Phú cùng ba tài đám người hai bên ngồi xuống. Văn Hòa, ba tài, Đông Dương Cốc đại doanh đã dàn xếp được rồi. Hàn Huyên qua đi, Lý Lợi mỉm cười hỏi. Ba tài là Lý Lợi đến đây thành Trường An trước đó chỉ định trung quân chủ tướng, hiện nay trông coi Đông Dương Cốc đại doanh toàn bộ binh mã, mà Cổ Hủ là đại doanh quân sư, địa vị cùng ba tài tương đương, nhưng không có điều động binh mã quyền lực. Cổ Hủ cùng ba tài hai người sau khi nghe, ba tài thấy Cổ Hủ mỉm cười không nói, liền hắn cung kính thanh âm, bẩm chỗ công, Đông Dương Cốc đại doanh nguyên bản là có thể đóng quân hơn vạn đại quân, hai ngày trước thuộc hạ liền đã xem Đông Nham Cốc đại doanh đóng trại lập trại, một lần nữa bố phòng. Hai ngày nay, thuộc hạ cùng Văn Hòa quân sư đang bận chỉnh biên Lý Phú thống lĩnh lưu lại 5000 bộ tốt, xuất hiện đã chỉnh biên hoàn thành. Trước mắt, Đông Dương Cốc đại doanh chú đóng Thanh Long doanh, Hổ Khiếu doanh cùng Phi Ngựa doanh các loại, chờ Tam doanh kỵ binh, bộ tốt doanh nguyên có 1 vạn người, thêm vào Lý Phú thống lĩnh thủ hạ hơn 5000 nhân mã sau khi, hơn nữa tất cả doanh thống lĩnh thân binh cùng thám báo quân, cả tòa đại doanh sắp tới 40000 bộ kỵ. Trong đại doanh lương thảo sung túc, Đông Dương Cốc nguyên bản là có một ít lương thảo, thêm vào quân ta lần này mang theo đồ quân nhu cùng với Lý Giáp tướng quân trong bóng tối phái người đưa tới lương thảo, đủ để chống đỡ đại quân 2 tháng tác dụng. Ha ha ha. Lý Lợi sau khi nghe, tiếng cười càng dày đặc, tán thưởng nói rằng, ba mới, Văn Hỏa, hai người các ngươi làm rất khá. Gần bên trong, Đông Dương Cốc đại doanh án binh bất động, phái thêm ra một ít thám báo cùng mảnh làm ra, thời khắc lưu ý thành Trường An cùng quanh thân tất cả huyện động tĩnh. Ngoài ra, tăng mạnh Đông Dương Cốc quanh thân cảnh giới, một khi phát hiện người khả nghi, giống nhau bắt lấy giam giữ, thẳng đến chúng ta rời đi Trường An thời gian, lại xử lý. Vâng, thuộc hạ các loại, chờ, lĩnh mệnh. Cổ Hủ cùng ba tài cao giọng đáp. Lý Lợi tỏ rõ vẻ mỉm cười, gật đầu ra hiệu hai người đứng dậy vào chỗ, ngược lại đối với Lý Phú nói rằng, Phú Thúc, lúc trước quân ta chạy tới Vũ Uy tiền nhiệm thời gian, chỉ lưu lại cho ngươi 3000 giàn mua yêu đất cùng 1 tháng lương thảo. Không nghĩ tới ngươi tại trong vòng hơn 1 nửa năm, nhân mã không những không ít, trái lại cường tráng lớn hơn rất nhiều, đồng thời còn chữa bị không ít lương thảo. Phú Thúc, nếu không như vậy, ngươi chính là ở lại trong quân doanh lĩnh binh, ta lại khắc tìm một quản gia làm sao? Lý Phú sau khi nghe, lập tức đứng dậy nói rằng, chúa công không cần thiết như vậy. Trên thực tế, chúa công coi trọng lão nô năng lực. Đông Dương Cốc đại doanh mặc dù có thể bảo tồn đến nay, còn có thể có nhất định được mở rộng cùng lương đồng tích lũy, đây cũng không phải là lão nô bản thân công lao. Hơn nửa năm qua này, Lý Giác tướng quân, Phan Chu giáo úy cùng Từ Vinh tướng quân đều từng làm cứu viện, chẳng những không có xuất binh vây quét chúng ta này cố đạo phỉ, trái lại trong bóng tối giúp đỡ quá không ít lương thảo. Nói cách khác, Đông Dương Cốc đại doanh trên thực tế cũng không bí mật, tối thiểu Lý Giác tướng quân, Từ Vinh tướng quân, Phan Chu, Trương Tế bọn người biết đại doanh tồn tại, hay là Trung Bình tùy tùng Lý Nho cũng biết chúng ta nhánh binh mã này thuộc về. Chỉ là không biết tại sao, bọn hắn đều không có làm khó lão nô, giống như không có hướng về Đồng Thái sư bẩm báo. Chính là bởi vì như vậy, lão nô mới có thể an an ổn ổn phục luyện binh mã, thỉnh thoảng xuất binh tiêu diệt Nam Sơn trên mấy chục cỗ giặc cỏ, lát sau mở rộng binh mã. Mặc dù là như vậy, lão nô cũng cảm giác vất vả, hơn nửa năm đến cẩn trọng, không dám có chút lười biếng, chỉ lo phụ chúa công sự phó thác. Bây giờ lão nô đã tuổi gần 50, khuyển tử Lý Trinh vẫn tính là không chịu thua kém, có hắn ở trong quân lĩnh binh là được rồi. Nếu như chúa công không chê lão nô thô bỉ, lão nô đồng ý cả đời ở lại Long Tương Lý phủ, thay chúa công thu xếp phủ đệ việc vặt. Xin mời chúa công minh giám. Nghe xong Lý Phú lời nói này về sau, Lý Lợi hơi thêm suy nghĩ, cười nói, Phú Thúc nói quá lời. Ngươi đã cố ý lưu ở trong phủ làm quản gia, liền lưu ở trong phủ. Nói thật, không có Phú Thúc ngươi ở bên cạnh ta, ta thật đúng là có chút không quen. Tạ chúa công tất thành. Lý Phú khá là cảm động nói rằng. Lý Lợi mỉm cười xua tay ra hiệu Lý Phú vào chỗ, tùy theo đối với Lý Huyền nói rằng, Nguyên Trung, vừa nãy Phú Thúc, ngươi cũng đã nghe được. Làm sao ngươi xem? Lý Huyền trên mặt đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt, lúc này như trước như vậy. Tuy rằng Lý Lợi không có chỉ rõ là chuyện gì, nhưng Lý Huyền lại biết Lý Lợi ý trong lời nói. Chúa công, Đông Dương Cốc đại doanh khoảng cách thành Trường An chỉ có hơn 100 bên trong, bản thân liền không đủ để che giấu hai mắt người. Vì lẽ đó, Lý Giác tướng quân, Phan Chu, Trương Tế đám người có thể biết được nội tình, không có gì lạ. Đồng Thái sư chinh chiến nửa cuộc đời, trên đường từng một lần lên lên xuống xuống, nhưng cuối cùng những lựa chọn thời cơ thỏa đáng nhất, chiếm cứ Đông Đô Lạc Dương, chấp thiên hạ người cầm đầu. Bởi vậy có thể thấy được, thái sư dưới trướng mật thám từ lâu vậy khắp Đại Hán các nơi, mà trung bình tùy tùng Lý Nho trông coi thái sư dưới trướng toàn bộ tình báo. Có người nói thiên hạ tất cả châu quận bên trong, ngoại trừ tối mặt Nam Giao Châu cùng mặt Bắc ở ngoài, hầu như đều có Lý Nho phái đi mật thám. Thiên hạ chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần Lý Nho muốn biết, sớm muộn đều sẽ biết. Về phần chúng ta Đông Dương cốc điểm ấy binh mã tồn tại, tất nhiên là không gạt được Lý Nho thay mắt. Chỉ có điều chúa công bản thân xuất từ đồng thái sư dưới trướng, còn con này mấy ngàn bộ tốt còn không đặt ở Lý Nho trong mắt. Huống hồ Lý Nho lại cùng chúa công rất có ngọn nguồn, cùng là Lý gia người, như vậy tới nay, hắn cũng là quyền đương không biết việc này. Hiện nay, chúa công lại trở thành thái sư con rể, thật là thái sư dưới trướng dòng chính tướng lĩnh. Bởi vậy, chỉ cần thành Trường An thế cuộc không có biến động lớn, Đông Dương cốc đại doanh vững như bàn thạch, tạm thời không có nỗi lo về sau. Hừm, Nguyên Trung nói có lý. Lý Lợi rất tán thành Lý Huyền một phen phân tích, khá là cảm thán mà nói ra, Lý Nho người này không thể khinh thường, làm người nhạy bén, xử sự hòa hợp, tâm cơ thâm trầm, nhu lược hơn người. Cũng may ta với hắn trước mắt là bạn không phải địch, còn sẽ không có xung đột, bằng không liền phiền phức đi. Văn Hỏa, nghe nói ngươi cùng Lý Nho tư giao rất tốt, thay ta lưu ý hắn hạ xuống, có thể ngày nào đó cần phải. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Cổ Hủ trong miệng tuy là đồng ý lĩnh mệnh, nhưng trong mắt lóe ra một tia vô cùng kinh ngạc chi sắc. Hắn thật sự là không nghĩ ra, chúa công Lý Lợi làm sao sẽ biết hắn cùng với Lý Nho tư giao rất tốt, hơn nữa Lý Lợi lúc nói chuyện biểu hiện rất chắc, tựa hồ hiểu rất rõ hắn Cổ Hủ cùng Lý Nho giao tình dường như. Chính đang Cổ Hủ trong lòng lẩm bẩm thời điểm, Lý Huyền lại một lần nữa đứng dậy đối với Lý Lợi nói rằng, còn có một kiện sự tình cần gấp chúa công quyết đoán. Kim Nê vệ tiến vào thành Trường An sau khi bị Lữ Bố sắp xếp ở Đông Thành đóng trại, rời xa chúa công phủ đệ. Như vậy trải qua, một khi phát sinh có chuyện xảy ra, Kim Nê vệ liền không thể kịp thời cứu viện, không thể không phòng a. Lý Lợi sau khi nghe, trầm ngâm nói, ừm, chuyện này Lý Chi đã nói với ta rồi, mấy ngày trước bận quá, không quan tâm suy nghĩ sâu sắc, bây giờ suy nghĩ một chút xác thực cực kỳ bất tiện. Lữ Bố kẻ này tựa hồ đối với ta Vũ Uy quân khá có thành kiến, chúng ta vào thành thời gian, nghe nói Lý Nho chuyên môn phái người truyền lời cho hắn, để hắn đến đây cửa thành nên tiếp quân ta, nhưng hắn lại nói thân thể hơi bệnh không thể đến đây. Lữ Bố không tới đón tiếp quân ta ngược lại cũng thôi, nhưng hắn biết rõ ràng ta Long Tương Lý phủ ở Tây Môn khẩu, lại cứ thiên để Kim Nghê vệ chú đóng ở bên ngoài hơn 10 dặm Đông Thành. Kẻ này đến cùng là có dụng ý gì? Như vậy, thái sư ban thưởng cho của ta biệt viện, hai ngày trước Hân Nhi các nàng đã chọn tốt rồi, ngay khi ta Long Tương Lý phủ mà sau, cùng hậu viện chỉ cách có một bức tường. Triệu tập Thanh Long doanh phó thống lĩnh Thất Lỗ, Kim Bổ ba huynh đệ các tướng lãnh đến đây trong phủ nghe dùng, mặt khác điều động 500 kim nghe vệ và ở biệt viện, lấy kế sách bài toàn. Lý Huyền, tức khắc phái khoái mã truyền lệnh, ngày hôm nay rơi trước đó, ta muốn gặp được bọn họ. Vâng, thuộc hạ này phải. Lý Huyền tuân lệnh sau khi, lập tức đứng dậy rời đi đại sảnh. Chờ Lý Huyền đi rồi, Lý Lợi đối với ba tài lần thứ hai cặn kẽ căn dặn một phen, lập tức để hắn trở về Đông Dương cốc đại doanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.